Chương 2669 nữ nhân của ngươi. Chương 2669 nữ nhân của ngươi. Thanh niên ánh mắt lửa nóng rơi vào Lạc Linh trên thân, liếm môi một cái. Thân ảnh thon dài một thân một mình lặng lặng đứng ở lôi đỉnh bên trong bên dưới, một thân màu bạc váy, tại lôi đỉnh lóa mắt phía dưới, cả người như là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu bạc. Tuyệt thế mỹ nữ, nữ nhân này, ta nhất định phải đạt được. Thanh niên liếm môi một cái, hắn nhìn qua Lạc Linh tuyệt thế dung mạo, tâm thần trong nháy mắt mê thất, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên chú ý tới Lạc Linh tay giờ phút này bị một vị nam tử xa lạ nắm, lập tức, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, hướng phía Diệp Khinh Vân quát lớn, "Tiểu tử, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đây là nữ nhân của ta, ngươi cũng dám đụng?" Diệp Khinh Vân rất là không nói nhìn xem thanh niên. Đừng nói là phàm là mỹ nữ liền đều là thanh niên này nữ nhân. Ngớ ngẩn. Diệp Khinh Vân mắng, "Ngươi." Thanh niên sắc mặt lập tức chìm xuống một chút, trong ánh mắt sát ý xâm nhiên, điên cuồng rung động. "Hừ, tiểu tử, chính là ngươi được đế binh đi. Cái này đế binh không phải ngươi, giao ra, lại đem nàng lưu lại, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Hắn ánh mắt bên nễ, nhìn về phía Diệp Khinh Vân như nhìn xem một con giun dế. Đối với hắn mà nói, giết Diệp Khinh Vân quá đơn giản, lại hắn khinh thường nghiền chết một con giun dế. Ngớ ngẩn. Diệp Khinh Vân nhịn không được lắc đầu, hẳn là đến từ thần đế giới vực người đều như thế ngớ ngẩn sao? Thanh niên giận tím mặt, đây đã là Diệp Khinh Vân đối với hắn nói lần thứ hai ngu ngốc rồi. Ngươi căn bản cũng không biết ngươi đối mặt người là ai. Nói chuyện với ta thời điểm, ngươi phải giống như một con chó mượn dạng. Thanh niên thanh âm lạnh nhạt, tay áo dài bung lên, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn phát ra, tràn ngập không gian, toàn bộ không gian đều trở nên cuồng bạo xuống tới. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ uy áp như núi như biển giống như giáng lâm, rơi thẳng Diệp Khinh Vân trên thân. Người này tu vi thật không có đột phá đến võ đạo tầng thứ 10 bên trong, chỉ là tại thần vương giai đoạn, hơn nữa là vừa mới bước vào đến trên giai đoạn này. Diệp Khinh Vân như nay thực lực muốn đánh bại thần vương là chuyện không thể nào, tu vi của hắn dù sao chỉ là tại đến thiên vị cửu trọng bên trong, nhưng hắn sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hừ, muốn chết, nam nhân của ta, ngươi cũng dám động? Một đạo âm thanh tự nhiên đột nhiên vang lên, trong thanh âm lộ ra không vui. Chỉ thấy Lạc Linh cất bước mà đến, tay phải có chút nâng lên, trong khoảnh khắc liền giải đối phương uy áp. Thực lực của nàng rất là cường đại, làm cho thanh niên con ngươi có chút co rụt lại. Hắn khó có thể tưởng tượng tại vị diện này bên trên sẽ có cường đại như vậy nữ tử. Bất quá, nghĩ đến một điểm nào đó sau, hắn liền nổi trận lôi đình, nữ nhân của ta cũng dám ra tay với ta. Hắn thấy, Lạc Linh đã sớm thành nữ nhân của hắn. Ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau sao? Có loại cùng ta đơn đấu. Thanh niên không gì sánh được khiêu khích mở miệng nói, hắn thừa nhận chính mình cũng không phải là Lạc Linh đối thủ. Lạc Linh cường đại đã là vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi một cái võ đạo bước thứ 10 võ giả muốn cùng một vị võ đạo bước thứ 8 võ giả đơn đấu. Ngươi thật không biết xấu hổ. Lạc Linh hơi nhướng mày, khinh thường mở miệng nói, nàng tay phải hướng phía trước một chỉ, một đạo năng lượng cuồng bạo chính là gào thét mà đến. Trong nháy mắt, tại thanh niên trên trán đột nhiên tách ra một đóa hoa sen. Đó là huyết sắc hoa sen. Thanh niên cái trán trực tiếp nhiều hơn một cái lỗ hổng đến, khí tuyệt bỏ mình. Không thể không nói, Lạc Linh thực lực cường đại không gì sánh được. Đánh chết thanh niên sau, Lạc Linh sắc mặt hay là rất nghiêm trọng, nàng ngẩng đầu, nhìn qua phía trên. Cái kia to lớn trận pháp chỗ, giờ phút này, đầu kia dài đến 10 vạn mét tổ long chính kéo động lên như ngôi sao lầu các mà đến. Nàng biết đứng tại huyết sắc trong lầu các võ giả từng cái vô cùng cường đại, thực lực cường hãn. Có một ít thậm chí đã bước ra võ đạo bước thứ 10, đạt đến thần đế cấp bậc. Diệp ca, tuyệt đối không thể để bọn hắn đánh vỡ trận pháp, một khi đánh vỡ, mảnh thế giới này người liền xong đời. Lạc Linh trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, có thể sao có thể vững chắc trận pháp đâu? Diệp Khinh Vân mê hoặc mà hỏi thăm. Giang giác. Đúng lúc này, trong trận pháp đột nhiên lại xé rách ra một cái lỗ hổng đến. Sắp dung hợp thời điểm, đột nhiên một đạo huyết sắc chi quang từ đó nổ bắn ra đến. Người này là một vị trung niên, bộ dáng của hắn cùng trước đó thanh niên có chút tương tự. Một đôi tròng mắt tràn ngập xâm nhiên huyết quang, trong tay nắm thật chặt một thanh huyết sắc chiến đao. Hắn nhìn thấy phía dưới thanh niên đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng, giận dữ hét, các ngươi giết con ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, cho con ta chôn cùng. Nói đi, một thân vượt qua võ đạo cảnh mới bước tu vi bạo phát đi ra. Trên chiến đao huyết sắc chi quang bùng lên lấy, giống như răng đầy huyết sắc lôi đỉnh một dạng. Hắn chân phải hướng phía trước một bước này liền tới đến Diệp Khinh Vân trước mặt. Trước tiên đem ngươi cái này một con giun dế giải quyết hết. Trung niên nhân cười lạnh, nâng lên trong tay chiến đao. Chiến đao mở ra đen kịt một màu phong mang, rơi xuống, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đầu lâu đánh xuống. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gầm thét liên tục, "Sâu kiến, ta đưa ngươi xuống địa ngục." Nhưng tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, một bóng người xinh đẹp cấp tốc mà đến, tay phải nâng lên, hướng phía trước vỗ. Đùng. Cùng lúc đó, Lạc Linh tay phải lôi kéo Diệp Khinh Vân bên hông, cấp tốc lùi ra phía sau. Phúc. Lạc Linh phun ra một ngụm máu tươi đến. Gặp một đao không thể mang đi Diệp Khinh Vân mệnh, trung niên nhân tự nhiên nổi trận lôi đình, trong mắt tràn ngập xâm nhiên huyết quang, hắn lại lần nữa bước ra một bước, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, ta nhìn còn có ai khả năng giúp đỡ được ngươi. Diệp ca, dung hợp cái kia đế binh. Lạc Linh nhanh chóng mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, không có chút nào do dự, đem đế binh dung nhập thể nội, sau một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình trở nên cực kỳ cứng hãn. Nhìn về phía trước mà đến trung niên nhân, hắn hai chân bỗng nhiên đạp một cái hư không, nhanh chóng thi triển thân pháp, thân thể tránh ra bên cạnh, xảo diệu tránh đi đối phương huyết sắc chiến đao, cùng lúc đó thân hình hắn lại hướng phía trước mà đi, như đạn pháo một dạng vọt tới trung nhân. Và anh, thân thể va chạm, như là tinh thần ở giữa va chạm. Vụt vụt vụt. Trung niên nhân nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, kinh hô một tiếng, "Là đế binh chi lực, thanh kia đế binh ngay tại trong cơ thể của ngươi. Đáng chết, ta muốn giết ngươi." Một tiếng nổi giận, trung niên nhân khí thế tại thời khắc này tăng vọt xuống tới, chấn động đến bốn phía không gian đều ong ong run rẩy. Vừa rồi, hắn bại lui là chủ quan, lần này, hắn tuyệt sẽ không chủ quan. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa thiên địa bắt đầu truyền đến một cỗ ba động cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp ở trong hư không xé rách ra một cái lỗ hổng này cũng không phải là đến từ trận pháp, mà là một phương hướng khác. Một đầu to lớn yêu thú bỗng nhiên xuất hiện tại trung niên nhân trước mắt. Cái này, đây là đào nột, trung niên nhân mở to hai mắt nhìn, nơi này tại sao có thể có đào nột? Đào nột đạp ở trong hư không, phát ra trận trận tiếng oanh minh, có thể so với 100.000 đầu liệt mã chạy đạp mà đến, gào thét không ngừng. Chương 2670 vững chắc trận pháp, chương 2670 vững chắc trận pháp, đào nột sông ngang mà đến, thân thể cao lớn sau đó một khắc trực tiếp đâm vào trung niên nhân trên thân. Trung niên nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt nghiêm trọng, tranh thủ thời gian tế ra huyết sắc chiến đao, dùng cái này để ngăn cản. Nhưng hắn thanh kia huyết sắc chiến đao ong ong run lên, không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ, trực tiếp bị phá hủy. Thân hình của hắn chấn động mạnh một cái, bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi của vốn, trọn vẹn bay ra ngoài ngàn mét xa, đâm vào một tòa núi cao bên trong. Lập tức, ngọn núi kia sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Trung niên nhân thể nội ngũ tạng lục phủ, xương cốt toàn bộ bị đâm đến vỡ nát. Trước mắt một màn này để cho người ta kinh hãi liên tục. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua đầu kia đào nột, hắn biết là đào để tới. Đào nột sau đó một khắc liền biến thành một bóng người, một bộ áo bào màu vàng nóng, bay phất phới, tóc dài tung bay theo gió lấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước to lớn trận pháp. Trong trận pháp vẫn như cũng là như vậy cảnh tượng. Một đầu dài đến 10 vạn mét tổ long lôi kéo một tòa như ngôi sao lớn huyết sắc lầu cát. Huyết sắc trong lầu cát đứng đầy võ giả, những võ giả này đều là lãnh diễm mà nhìn xem đào đế, bọn hắn bờ môi độc lên, nhìn biểu tình, hẳn là đang mắng người. Giờ phút này, đào đế chậm chậm nâng lên đầu, cắn chính mình ngón giữa, toàn thân lực lượng tụ tập thành một giọt tinh huyết. Sau đó, hắn vất ống tay áo một cái, trước người lơ lửng tinh huyết liền hóa thành một đạo lợi kiếm hướng phía cái kia đạo trận pháp bùng lên mà đi, sau đó rất nhanh liền dung nhập vào trong trận pháp. Lập tức, toàn bộ trận pháp tách ra một đạo ánh sáng sáng chói, không ngừng mà ra cố lấy. Đầu kia dài đến 10 vạn mét tổ long vừa muốn dùng đầu đi phá tan trận pháp này. Trận pháp chỗ bộc phát ra một cỗ hùng hậu lực lượng, như cơn lốc của tới. Sau một khắc, tổ long thân thể run lên, bị cỗ lực lượng này đẩy lui trăm thước chỗ. Trận pháp cuối cùng vững chắc. Lạc Linh nhìn thấy một màn này, đôi mắt lóe lên một cái, nặng nề mà thở dài một hơi. Vừa rồi, trận pháp này còn kém một chút liền bị giải khai. Đến lúc đó, toàn bộ vạn giới võ giả đều sẽ sa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Đế tử thần đế vực giới võ giả thực sự quá cường đại. Nhưng nhiều nhất duy trì một tháng sau, trận pháp này sẽ trực tiếp phá giải. Đào đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn hội tụ toàn thân năng lượng tại một giọt tinh huyết bên trên, đem nó dung nhập vào trận pháp, dùng cái này đến gia cố trận pháp, còn chỉ có thể duy trì một tháng. Một tháng sau, vạn giới trời phải đổi. Vạn giới võ giả chỉnh thể tu vi đều kém xa tít tắp đến từ thần đế vực giới võ giả. Bất quá, Đào Ngột càng thêm biết những người kia là Diệp Khinh Vân mà đến, có thể duy trì một năm. Đúng lúc này, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ gặp một cái cao lớn lão giả khôi ngô cầm trong tay lợi kiếm, xé rách thương khung, một kiếm hướng phía trước đánh xuống. Trong nháy mắt, kinh đảo hải lãng, đá vụn bắn tung trời. Một kiếm rơi vào mặt biển, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn ngập trời. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt kích phát, toàn bộ biển cả đều bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Nước biển hướng phía hai bên cuốn lên. Vang thẳng đại đạo hiện lên ở trước mắt. Chỉ gặp vị lão giả kia trong tay phải cầm một ngọc bình. Hắn thả người nhảy lên, ngọc bình hướng phía trước mà đi. Một giọt tinh huyết nổi lên, sau đó giống như mọc ra mắt, hướng phía trước trận pháp bắn tới. Sau một khắc, giọt tinh huyết này chính là cùng trận pháp dung hợp ở cùng nhau. Trên trận pháp xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, như là kiến hôi đang đi lại lấy, tỏa ra màu vàng chi quang, khiến cho toàn bộ trận pháp càng kiên cố hơn, không gì không phá. Giống. Trong trận pháp, đầu kia dài đến hơn 10 vạn mét tổ long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cầm trong tay trường kiếm lão giả sau một khắc chính là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mắt. Ngươi chính là đạt được đế binh người? Lão giả hỏi. Là. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Nhà ta tiên sinh nói, chỉ cần ngươi có thể có được tổ long chi huyết, hắn liền sẽ tự mình tìm ngươi. Lão giả nói xong lời này, liền lưng đeo một thanh cổ kiếm, biến mất ở chân trời, thân ảnh hiển thị rõ cô độc. Đây là, nhìn qua lão giả bộ trang phục này, Đào đế sắc mặt hơi đổi, kinh hô một tiếng, đến từ mảnh đất kia người. Đào đế, ngươi biết hắn là ai? Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hỏi. Vị kia lão giả khôi ngô vô cùng lợi hại, một kiếm lấy xuống liền có thể vạch phá biển cả. Kinh khủng kiếm đạo trình độ làm cho người giận sôi. Hẳn là đến từ Hoang Thần một chỗ bên người, Lạc Linh trên mặt nghiêm trọng, mở miệng nói. Hoang Thần một chỗ? Diệp Kinh Vân sững sờ, hắn nghe đều không có nghe qua. Đối với, hắn hẳn là đến từ cái chỗ kia. Đào đế cũng là nói, đôi mắt lóe ra tinh quang. Cũng chỉ có đến từ cái chỗ kia người mới có thể có như thế cường đại kiếm pháp. Hoang Thần một chỗ chính là vạn giới thần bí nhất địa phương, cái chỗ kia có thể thông hướng thần đế giới vực. Cái gì? Có thể thông hướng thần đế giới vực? Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân càng giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Về sau, ngươi sẽ biết. Đào đế không muốn giải thích quá nhiều, hắn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói ra, hắn cho ngươi đi lấy được tổ long chi huyết, nói cách khác, ý là để cho ngươi tham gia Vạn Long tộc hội. Vạn Long tộc hội? Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn nhớ tới mấy tháng trước, Băng Huyền Long Vương liền mời hắn đi tham gia Vạn Long tộc hội. Nghe nói top 100 tên võ giả có thể tham gia tầm long hỏi, mà cuối cùng trở thành khôi thủ sẽ đạt được tổ long tinh huyết. Vạn Long tộc hội sẽ ở một tháng cử hành, phàm là thể nội có long huyết võ giả đều có thể tham gia. Trong cơ thể ngươi người mang long huyết, có thể đi tham gia một chút Vạn Long tộc hội. Đào Đế mở miệng nói, cùng Diệp Khinh Vân nói chuyện với nhau một hồi, chính là vội vàng rời đi, trước khi đi, hắn còn nặng nề nói, trận pháp kia một năm sau liền muốn giải khai, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi hoàn toàn vững chắc trận pháp này. Diệp đại ca, sau đó chúng ta đi Vạn Long giới Vạn Long thành sao? Lạc Linh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi. Đối với Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra, nhẹ gật đầu. Vạn Long tộc hội tại Vạn Long giới Vạn Long thành chúng cử đi. Dựa theo Đào Đế lời nói, tộc này sẽ ở một tháng sau cử hành. Thời gian còn kịp. Không biết Diệp Nhu hiện tại ở vào chỗ nào. Diệp Khinh Vân trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nghĩ đến nếu không phải mình tu luyện, Diệp Nhu cũng sẽ không nhập ma, trong lòng của hắn một trận tự trách. Chúng ta đi thôi. Hắn thi triển cựu lôi nuốt rồng, triệu hoán ra một đầu lôi long, lôi kéo Lạc Linh tay ngọc, hai người thả người nhảy lên, cùng nhau đi tới lôi long phía trên, thao túng lôi long, thẳng hướng phía trước bắn tới, mục tiêu rõ ràng là Vạn Long giới Vạn Long thành bên trong. Phi đảo bên trong không ít võ giả ngẩng đầu, nhìn qua một màn này, một mặt hãi nhiên. Việc này không bao lâu nữa tất nhiên sẽ truyền khắp trong vạn giới. Trong hư không, cái kia đạo to lớn trận pháp đột nhiên biến mất, tầng mây màu đen thời gian dần qua tản ra, lôi đỉnh, mưa to đã sớm biến mất. Bầu trời một lần nữa biến thành xanh thẳm, như một chiếc gương, liền phản phất sự tỉnh vừa rồi căn bản không có phát sinh. Nhưng phía dưới hòn đảo đã hủy đến diện mục tàn không phải. Chương 2671 Vạn Long sông núi chương 2671 Vạn Long sông núi Vạn Long sông núi. Đây là một đầu tung hoành ở Vạn Long giới cùng nhân giới ở giữa địa phương. Nguy Nga Sơn nhạc lập ở trong đó, nơi này yêu thú từng cái đều vô cùng cường đại, thể nội đều chạy xuôi khác biệt trình độ long huyết, đương nhiên, nơi này còn có đông đảo thiên tài địa bảo. Không ít nhân loại võ giả có thể là cường giả dị tộc đều sẽ tạo thành cường đại đội ngũ tiến vào Vạn Long trong sông núi, săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo chờ chút. Tại Vạn Long trong sông núi, có một tòa thành trì nhỏ, thành trì này chuyên môn là thể nội chạy xuôi huyết mạch võ giả xây lên. Vạn Long tộc hội mở ra chi địa liền đầu tiên phải đi qua tòa thành nhỏ này bên trong. Nơi này có đủ loại vật phẩm, linh bảo. Thành trì tuy nhỏ, nhưng lại phi thường phồn hoa. Một ngày này, một nam một nữ dắt tay mà đến, bọn hắn lơ lửng tại xanh thẳm trong hư không, nhìn xuống dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, một tòa tiếp lấy một tòa, như là từng cái cự nhân chống lên nửa mảnh bầu trời. Vạn Long thành nhỏ. Đây là thông hướng Vạn Long thành phải qua thành. Bên người, đứng đấy một vị dáng người thướt tha, đường con nguyện chuyển nữ tử trẻ tuổi, nàng mặc màu bạc váy, thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp tại dưới váy ngược ảnh ngược hiện, hai đầu cánh tay ngọc bại lộ ở bên ngoài, mặt che lụa mỏng, như cựu thiên tiên nữ hạ phàm mở dạng. "Tốt, chúng ta đi xuống đi." Diệp Khinh Vân lôi kéo Lạc Linh tay ngọc, vừa cười vừa nói. Hai người nhanh chóng hạ xuống, chỉ chốc lát sau, bọn hắn chính là đi tới Vạn Long trong thị trấn nhỏ. Trong thị trấn nhỏ khắp nơi tràn ngập ồn ào náo động cùng tiếng giao hàng. Người đến người đi, theo nhau mà tới, có chút phồn hoa. Diệp Khinh Vân cùng Lạc Linh hướng phía một chỗ tiểu lâu mà đi. Đám người ở đây rất nhiều, là nghe ngóng tin tức nơi tốt. Tiểu lâu cửa ra vào treo một cái thẻ bài, trên đó viết bốn chữ lớn, Long Mạch Tiểu Lâu. "Khách quan, có gì cần trợ giúp sao?" Đúng lúc này, tiểu lâu cửa ra vào đi tới một vị tiểu nhi, vui vẻ ra mặt. "Các ngươi nơi này có món gì ăn ngon?" Diệp Khinh Vân nói ra, lôi kéo Lạc Linh tay đi tới lầu 2 một vị trí, điểm mấy món nhắm, tiểu nhị rời đi. Diệp Khinh Vân tùy tiện nhìn một chút, phát hiện bốn phía võ giả thể nội đều có long huyết. Ngồi tại gần nhất chính là một vị thanh niên, chừng 20 tuổi, mang theo một tấm thanh đồng giữ tận mặt nạ, một đôi mắt xích hồng không gì sánh được, lóe ra tinh quang. Diệp Khinh Vân nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, tại một bên khác, có cả bàn toàn bộ là trung niên nhân, ba vị nam tử. Ba người này đều lớn lên rất phổ thông, lại trên mặt bọn họ đều có một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Ở trước mặt bọn họ trưng bày rượu ngon thức ăn ngon. Ba người trò chuyện với nhau, một đoạn thời khắc, một vị nam tử chợt phát hiện cách đó không xa mặt che lụa mỏng nữ tử, con mắt đột nhiên sáng lên, chỉ đạo, thật tuyệt dáng người. Nếu có thể đưa nàng đùa bỡn trên giường, thật là sảng khoái hơn. Nam tử liếm môi một cái, ánh mắt có chút lửa nóng mà nhìn xem Lạc Linh, một đôi đắm đuối con mắt càng không ngừng tại Lạc Linh trên thân thể mềm mại đánh giá, nước bọt cơ hồ đều chảy ra. "Tam đệ nếu ưa thích, đại ca ta cái này đi giúp ngươi muốn." Bên người, một vị người mặc áo bào màu xám, lưng đeo một thanh chiến đao nam tử mở miệng nói, chậm chậm đứng lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi, tại Diệp Khinh Vân trước mặt dừng lại. "Tiểu tử, ta tam đệ coi trọng ngươi nữ nhân, để cho ngươi nữ nhân đêm nay bồi một theo giúp ta tam đệ, như thế nào?" Diệp Khinh Vân nhíu mày, thần sắc không vui, đem đũa kẹp lấy thịt kho tàu để vào đến trong miệng, chật lời gì cũng không nói, đôi đũa trong tay thẳng hướng nam tử ngược mà đi. "Muốn chết?" Nam tử phản ứng rất nhanh, cầm trong tay chiến đao, hung hăng bổ tới. Có thể Diệp Khinh Vân tốc độ càng nhanh, đùi phải của hắn trực tiếp quét ngang. Phốc, phốc. Hai đầu xương cốt đứt gãy thanh âm đột nhiên vang lên. Người đến đầu gối trực tiếp bị hắn một chân quét gãy. Kèm theo là nam tử tiếng kêu thê thảm. Diệp Khinh Vân bước ra một bước, tay vẫn như cũ nắm đũa, trực tiếp là cắm vào trên ánh mắt của đối phương. À, hốc mắt chỗ máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, nam tử phát ra như kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành, hắn không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này vậy mà tàn nhẫn như thế, không nói hai lời, trực tiếp một đũa chọc mù ánh mắt của hắn. Vốn cho rằng Diệp Khinh Vân động tác sẽ đình chỉ, nhưng hắn phát hiện chính mình hoàn toàn liền muốn sai. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân một phát bắt được đầu của hắn, chợt hung hăng hướng phía góc bàn đập tới. Phanh! Trong miệng bay ra mấy quả răng máu, nam tử trung niên toàn bộ miệng đều bị nện đến nhão nhuẹn, máu thịt bé bét. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi đây. Cái kia còn thừa hai vị võ giả nhìn thấy một màn này, giận tím mặt. Bọn hắn cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân phóng đi, vũ quan dữ tợn, dương nhanh múa đuốt. Diệp Khinh Vân ánh mắt âm lãnh hướng phía hai người này nhìn lại. Tại đạo ánh mắt này bên dưới, hai người phía sau lưng đều là bên trên toát ra mồ hôi lạnh đến. Bất quá, bọn hắn lửa giận ngút trời. Hai người này đều là đến thiên vị cửu trọng tu vi. Hai người đối với Diệp Khinh Vân thành vây quanh chi thế. Một người trong đó một mặt tâm trầm, hai tay trái phải phân biệt cầm một thanh hán quang bùng lên truy thủ. Một người khác thì là mang theo một thanh truy, phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh chi quang, hắn long hành hổ bộ hướng lấy Diệp Khinh Vân bức ép tới. Tiểu tử, ngay cả ta ba sẹo huynh đệ cũng dám gây, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn ổn nào. Lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Khinh Vân đánh gãy, chỉ gặp Diệp Khinh Vân thả người nhảy lên, dẫn đầu đi tới người này trước người, sau đó một trường nhẹ nhàng rơi xuống. Người này phản ứng cũng không chậm, lấy truy để ngăn cản Diệp Khinh Vân một trường này. Có thể Diệp Khinh Vân hiện tại nhục thể cường hãn đến loại tình trạng nào? Thân là thánh thể hắn nhục thân cường hãn đến vô biên bất tồi tình trạng, nhìn như nhẹ nhàng một trường, trên thực tế chỗ bạo phát đi ra uy lực cực kỳ kinh người, to lớn vô cùng. Một trường rơi xuống. Oeng! Thanh kia truy nhiều hơn vô số đạo vết rách, chợt bạo tạc. Mảnh vỡ bắn tung tóe đến võ giả trên thân. Bụt bụt bụt. Võ giả thân thể liền như là diều bị đứt dây một dạng hung hăng rơi vào tiểu lâu bên ngoài. Một người khác cũng không chịu nổi, tại Diệp Khinh Vân công kích đến, liên tục bại lui. Cuối cùng, hắn thả người nhảy lên, đi tới liệt mã phía trên, nhanh chóng cưỡi liệt mã, đồng thời hô: "Tiểu tử, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Chúng ta quen biết lục nghịch một trong Nam Cung Vô Song, ngươi nhất định phải chết." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu, chợt nâng tay phải lên, hướng phía dưới cái kia cưỡi liệt mã nam tử trung niên. Đùng! Một chùm sáng bay thẳng vào đến nam tử trung niên trên nó. Lập tức, một cái huyết sắc cửa hang rõ ràng nổi lên, máu tươi chảy xuống. Nam tử trung niên từ trên lưng ngựa ngã sấp xuống xuống dưới, khói bụi cuồn cuộn. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều một mặt hoảng sợ nhìn xem thanh niên áo trắng. Thật cường đại thực lực. Bất quá, ba người này chính là lục địch một trong Nam Cung Vô Song chó săn, hắn ở trước công chúng giết Nam Cung Vô Song chó săn, nếu là bị Nam Cung Vô Song biết, hắn hạ chẳng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Ai, làm việc đều không suy nghĩ hậu quả, thật là. Chương 2672-6 làm trái một chương 2672-6 làm trái một 6 làm trái một. Nam Cung Vô Song. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, khóe miệng giơ lên, nhấp một miếng trà, đôi mắt lóe lên một cái. Dựa theo bốn phía võ giả lời nói, trên đời này có nghịch thiên nhất võ giả. Sáu nghịch tam hoàng hai thánh là toàn bộ giới nghịch thiên nhất võ giả. Trong đó, Liên Long tộc thanh niên liền chiếm cứ ba vị, một vị là có được thái cổ ám long huyết mạch Nam Cung Vô Song, vị thứ hai là có được cổ long huyết mạch Thương Bá Thiên, một vị khác là có được thái cổ nuốt long huyết mạch Thiên Long. Nam Cung Vô Song, Thương Bá Thiên là sáu làm trái một. Thiên Long là tam hoàng một trong. Các ngươi nghe nói không? Tuyệt thế thiên kiêu Lâm Thiên hôm nay muốn khiêu chiến sáu làm trái một Thương Bá Thiên, muốn thay thế vị trí của hắn. Trừ Lâm Thiên ngoại còn có không ít võ giả cũng nghĩ khiêu chiến Thương Bá Thiên. Ai cũng biết trở thành sáu làm trái một có thể trực tiếp không cần tham gia Vạn Long tộc hội từ đó cầm tới tầm long hỏi vé vào sân. Bốn phía võ giả nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng, tựa hồ phi thường đang mong đợi song phương giao chiến. Sáu nghịch tam hoàng hai thánh, bên người, Lạc Linh che miệng cười một tiếng, nói những người này toàn mặt không như lá ca ca lợi hại. Ngươi đối với ta thật là tự tin. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Vào thời khắc này, cách đó không xa, khói bụi cuồn cuộn, chỉ gặp một tôn quái vật khổng lồ chính dãy rủa thân thể hướng phía bên này chạy đến. Nhìn kỹ, cái kia lại là một đầu dài đến ngàn mét long mãng. Con rồng này mãng tuy nói chưa hóa giao cũng không biến rồng, nhưng thể nội chạy xuôi nồng độ khá cao long huyết mạch, tản ra trận trận long uy. Khói bụi cuồn cuộn phía dưới, long mãng cấp tốc đến, hóa thành một đạo thanh niên yêu dị. Hắn lơ lửng ở trong hư không, một đôi mắt là màu xanh lam, yêu dị không gì sánh được, nặng nề mở miệng nói, tại hạ huyết mãng, tới đây khiêu chiến sáu làm trái một Nam Cung Vô Song. Thanh âm vang lên, nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Thanh niên này bản thể là một con rồng mãng, có thể hóa thành hình người. Trùng hợp như vậy, ta cũng là tới khiêu chiến sáu làm trái một Nam Cung Vô Song. Vào thời khắc này, trong tiểu lâu bay ra một bóng người. Đây là một vị thanh niên yêu dị, có mái tóc dài màu đỏ ngòm, không gió mà bay, trong thân thể tản ra trận trận long uy. Là Lâm Thiên, tại Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 20. Có người hoảng sợ nói, Tiềm Long bảng là tất cả người mang long huyết võ giả rất muốn nhất tiến vào bảng danh sách. Tiềm Long bảng chỉ có 100 cái danh ngạch. Có thể danh liệt Tiềm Long bảng võ giả đều là thực lực siêu cường chi, mỗi một vị đều có thể nói là chuyển kỳ cấp bậc nhân vật. Liên vậy cái này thanh niên yêu dị tới nói, người này bản thể bất quá là một đầu tiểu xà màu xanh, bằng vào cố gắng của mình cùng trải qua cái này đến cái khác đại tạo hóa, khiến cho chính mình nghịch thiên cải mệnh, từ một đầu tiểu xà màu xanh phát triển đến một đầu giao long vương. Tuy nói hắn còn không có tiến giai đến chân long, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Hắn đã từng một tay đồ sát qua một đầu chân long. Lâm Thiên, ngươi chính là Lâm Thiên sao? Huyết mãng hất lên áo đen, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đôi mắt lóe lên một cái, nghe nói ngươi muốn cùng Nam Cung Vô Song một trận chiến. Hừ, ta nhìn ngươi ngay cả Nam Cung Vô Song một chiêu đều ngăn cản không nổi. Lâm Thiên nghe nói như thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, nếu ta ngay cả Nam Cung Vô Song một chiêu đều ngăn cản không nổi, như vậy ngươi ngay cả hắn một ngón tay đều ngăn cản không nổi, phế vật. Nếu đối phương như vậy không khách khí đánh giá hắn, như vậy hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương cái gì tốt nhan sắc. Muốn chết. Nghe nói như thế, huyết mãng trực tiếp nổi giận, huyết mạch trong người quay cuồng, một đôi mắt lóe ra băng lãnh chi quang, chỗ quét chỗ, không gian đều tại ngưng kết lấy, cực kỳ doan người, khủng bố như vậy. Người muốn chết là ngươi đi. Lâm Thiên không khách khí đáp lại nói. Ngươi là ở đâu ra A Miêu A Cẩu, huyết mãng cái tên này, ta nghe đều không có nghe qua nói, hắn còn gãi gãi lỗ tai, trong ngôn ngữ đều là khiêu khích, bên khỏe miệng hiện ra ý cân nhắc. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, bởi vì ta sẽ nuốt ngươi, cá chép hóa rồng. Huyết mãng lạnh lùng nói. Liền ngươi, cũng xứng. Lâm Thiên nhãn thần lập tức trở nên sắc bén xuống dưới, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, một tiếng gầm nhẹ, thân hình tại thời khắc này đột ngột bạo lực mà đi. Đến rất đúng lúc. Huyết mãng không những không hoảng hốt, ngược lại cười ha ha một tiếng, sau một khắc, thân hình hắn liền thẳng hướng phía trước mà đi, tay phải bỗng nhiên giăng đầy vảy màu đỏ ngòm, lóe lên, cường hãn thần lực hội tụ tại trong lòng bàn tay, sau đó bỗng nhiên phát lực, thẳng hướng Lâm Thiên mà đi. Trong lúc nhất thời, trong hư không xuất hiện vô số đạo huyết sắc quyền ảnh. Từng đạo huyết sắc quyền ảnh như là một viên quả to lớn huyết sắc mãng xà đầu, mở ra lấy miệng to như chậu máu, lít nha lít nhít hướng lấy Lâm Thiên mà đi. Hừ. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lấp lóe. Sau một khắc, hai người chính diện đụng vào nhau. Phanh. Một đạo vang dội tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đồng thời bộc phát, như núi như biển, đụng vào nhau, không gian bốn phía phảng phất bị phá nát một dạng. Hai người lực lượng va chạm, hình thành từng đạo mãnh liệt kình phong, tùy ý hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trung quanh trống rỗng đều tạo nên từng cơn sóng gợn. Không ít người thấy cảnh này, tâm thần đều là run lên. Có một ít thực lực nhỏ yếu võ giả đều bị đạo này cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải. Vâng. Hai vị võ giả gặp chưa từng phân ra thắng bại, liền lại lần nữa xuất kích, thi triển khủng bố chiêu thức. Thiêm Long bảng tên thứ 20. Không gì hơn cái này a. Huyết mang thấy mình ngăn cản đối phương một chiêu, nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy muốn chiến thắng Lâm Thiên, độ khó không lớn, hôm nay ta liền nuốt người, để cho ta tiến giai thành giao long. Hừ. Hèn mọn long mãng cũng dám nằm mơ. Lâm Thiên lạnh nhạt cười một tiếng. Ha ha, vậy liền nhìn một chút ai đang nằm mơ. Huyết mãng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, cả người hắn bộc phát ra khí tức cuồng bạo, mãng rồng khí tức tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, hai cánh tay của hắn trở nên dị thường trắng kiện, giống như là hung thú tráng kiện móng mở dạng, hướng phía trước không ngừng cơ, một lần lại một lần công kích tới. Lâm Thiên không ngừng thi triển chiêu thức công kích. Phía dưới, Diệp Kinh Vân cùng Lạc Linh nhìn thấy hai người công kích. Trận chiến này, huyết mãng thắng. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Bên người có vị võ giả nghe nói như thế, sững sờ, không hiểu nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi, không thể nào. Lâm Thiên thế nhưng là tại Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng người thứ 20, mà cái này huyết mãng nhưng không có xếp vào Tiềm Long bảng. Chính là, Lâm Thiên làm sao lại thua với huyết mãng? Cũng có người mở miệng nói. Nhưng rất nhanh, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng kêu thê thảm. Đó là Lâm Thiên thanh âm. Lâm Thiên thân hình lùi gấp, toàn thân máu me đầm địa, hiển nhiên, tại huyết mãng như mưa to công kích đến, hắn đã không chịu nổi, xem ra, không bao lâu nữa liền muốn bại trận. Ngươi, thật không gì hơn cái này. Huyết mãng ngạo nghễ đạp ở trong hư không, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn cả người máu me đầm địa Lâm Thiên. Khinh thường mở miệng nói, ngươi muốn chết. Lâm Thiên triệt để nổi giận, sau một khắc, toàn bộ thân hình trực tiếp tăng vọt, vậy mà trực tiếp lấy bản thể xuất chiến, muốn cứu danh dự, bảo vệ thuộc về giao long tôn nghiêm. Chương 2673 vạn long tộc hội, chương 2673 vạn long tộc hội trong hư không, mãng long cùng giao long ra sức chém giết. Truyền đến trận trận tiếng oanh minh, giống như lôi đỉnh rơi xuống. Giao long miệng phun một tia chớp, có thể cái kia mãng long lại cực kỳ người tiên, một ngụm liền nuốt đạo lôi đỉnh kia. Mãng long vung vẩy lấy thân thể, hướng phía giao long điên cuồng mà đi, thi triển như mưa to thế công. Tại như vậy thế công bên dưới, giao long liên tiếp lùi về phía sau. Mãng long cái đuôi hung hăng quét qua, chật, mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn giao long chỗ cổ. Lập tức, một lỗ hổng cự đại nổi lên, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, rầm rầm vang vọng không ngừng. Tại mọi người dưới ánh mắt, đầu kia mãng long vậy mà đem giao long sống sờ sờ nuốt xuống. Liền thấy nó toàn bộ thân hình bắt đầu sinh ra biến hóa về chất, trên người da rắn, lân phiến chờ chút một tầng tiếp lấy một tầng rụng xuống, tùy theo mọc ra mới da rắn, lân phiến, toàn bộ thân hình mặc dù đang thu nhỏ lại, nhưng lại bộc phát lực lượng kinh khủng. Thật lâu, mãng long một lần nữa diễn biến thành thanh niên. Huyết mãng lạnh lùng nhìn về phía trước, đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp, ở bên kia, màu đen tầng mây hướng phía bên này bay tới, ở nơi đó có một tôn quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ, cái kia lại là một đầu màu đen cự long. Sắc bén móng vuốt cắt tới, xé rách thương khung. Là sáu làm trái một, Nam Cung Vô Song. Trong đám người phát ra một đạo kinh hô tiếng thê. Sáu nghịch tam hoàng hai thánh đã vượt qua Tiềm Long bảng phân chia. Cái này 11 vị võ giả thực lực cực kỳ người tiên. Huyết mãng nhìn về phía trước, trong đôi mắt bộc phát ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Hôm nay hắn đến đây chính là tới khiêu chiến sáu làm trái một Nam Cung Vô Song. Nam Cung Vô Song, ta Huyết Mãng hôm nay tới khiêu chiến ngươi, dẫm lên ngươi đi đến đỉnh phong. Huyết Mãng trong đôi mắt chiến ý như ngọn lửa cháy gừng gừng lấy, hắn đứng chắp tay liếm môi một cái. Trong hư không, đầu kia màu đen cự long trừng mắt như đèn lồng con mắt bắn ra trong vắt tinh quang, thân hình cực nhanh. Sau một khắc, một vị lương bèo trưởng thường võ giả không hiểu xuất hiện ở trong hư không, mái tóc dài màu đen, một đôi con mắt màu đen, làn da ngăm đen. Theo người này xuất hiện, một cỗ khí thế bá đạo vô cùng cấp tốc tại không gian lan tràn. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, trong lòng đều là run lên, nhao nhao hướng lấy thanh niên áo đen nhìn lại, có một ít nhỏ yếu võ giả cũng nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Nam Cung Vô Song, người này chính là sáu làm trái một Nam Cung Vô Song. Khí thế thật là mạnh, đây cũng là Nam Cung Vô Song sao? Sáu làm trái một đám người ánh mắt khẽ run lên, vị này thanh niên áo đen toàn thân cao thấp phóng thích ra bá đạo tuyệt luân khí thế, cả người liền như là một thanh phong mang tất lộ trường thương. Nam Cung Vô Song nhìn Huyết Mãng một chút, liền không nhìn nữa. Không nhìn. Huyết Mãng thấy cảnh này, ngũ quan dữ tợn, nghĩ hắn chiến thắng tại Tiềm Long bảng xếp hạng 25 tiền, lại còn bị Nam Cung Vô Song không nhìn. Cái này không khỏi quá không đem hắn để ở trong mắt đi. Nam Cung Vô Song, ngươi đã không xứng trở thành 6 làm trái 1. Bởi vì, ta sẽ thay thế vị trí của ngươi, trở thành mới 6 làm trái 1. Huyết Mãng ngạo nghễ mở miệng nói, sau một khắc, cũng không đợi Nam Cung Vô Song kịp phản ứng, trực tiếp bước ra một bước, hướng phía Nam Cung Vô Song mà đi. Bởi vì hắn nghe nói qua Nam Cung Vô Song đại danh, cho nên hắn không dám kinh thường, đi lên liền thi triển mạnh nhất chiêu thức. Phanh, phanh, phanh. Sau một khắc, toàn bộ hư không liền dậy đặc mấy đạo quyền ảnh, tràn ngập tại trong cả vùng không gian. Lít nha lít nhít quyền ảnh gào thét mà đến, sẽ phải rơi vào Nam Cung Vô Song. Chỉ gặp Nam Cung Vô Song tay áo phải nhẹ nhàng bung lên, lập tức một cỗ năng lượng to lớn từ trong cửa tay áo nổ bắn ra đến, như đạo đạo thương mang một dạng rơi vào Huyết Mãng trên thân. Phanh, Huyết Mãng thân thể trực tiếp bị cái này đạo đạo thương mang đâm xuyên. Hắn miệng phun máu tươi, đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, sau một khắc đã mất đi trọng tâm thân thể vô lực mới ngã xuống đất, lại không khí tức. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một hơi. Thật đáng sợ, cứ như vậy vung tay áo miệng, liền đánh bại Huyết Mãng. Phải biết, cái này Huyết Mãng lúc trước còn chém giết Lâm Thiên. Nam Cung Vô Song làm xong một bước này, nhẹ nhàng phủi tay, một đoạn thời khắc, hắn phát hiện trên mặt đất nằm 3 bộ thi thể lạnh băng. 3 người này đều là hắn nô lệ. Cái gọi là đánh chó đều muốn nhìn chủ nhân. Là ai giết người của hắn? Khẽ đảo hỏi thăm bên dưới, hắn đem túc sát chi quang tập trung vào Diệp Khinh Vân trên thân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhao nhao rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, những ánh mắt này tràn ngập đáng thương, nghiền ngẫm. Ngay cả Huyết Mãng đều không phải là Nam Cung Vô Song đối thủ, người này muốn tại Nam Cung Vô Song dưới một trường còn sống, điều này có thể sao? Diệp Khinh Vân nhìn ra được, cái này Nam Cung Vô Song tu vi đã sớm vượt qua đến thiên vị cảnh bên trong, đạt đến võ đạo bước thứ 9 bên trong. Võ đạo bước thứ 9 lại bị trở thành thiên cơ bước, một bước này chỉ có nhất đại cảnh giới, chính là thiên cơ cảnh, chia làm cửu biến. Thiên cơ cửu biến đằng sau chính là võ đạo bước thứ 10, thiên đạo bước. Cùng thiên cơ bước một dạng, một bước này cũng chia là cửu biến. Bước vào thiên đạo bước đỉnh phong người có thể xưng là thần vương. Cái gọi là đỉnh phong chính là thiên đạo cảnh đệ cửu biến. Tại cả nhân tộc trong thế giới, theo Diệp Khinh Vân biết, người như vậy cũng chỉ có 3 vị. Là ngươi, giết ta 3 đầu chó. Nam Cung Vô Song lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, thanh âm đặc biệt băng lãnh, như một trận gió lạnh đánh tới, thổi tới bốn phía, nhiệt độ đều tại giảm mạnh. "Là." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, không sợ hãi chút nào. "Là, liền chết." Nam Cung Vô Song quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên lạnh lẽo sắc ý, hắn cũng không có tế ra trường thương, mà là giơ tay lên, cường hãn trưởng lực ở giữa không trung nở rộ, hướng phía Diệp Khinh Vân oanh sát mà đi. Một trường rơi xuống, trong lòng bàn tay lại là xuất hiện đông đảo thương ảnh, trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít. "Hừ." Đúng lúc này, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người nữ tử tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, thân thể mềm mại du lên, hướng hở hướng lây phía trước giơ lên tay ngọc, đồng dạng, một trường rơi xuống. Oanh! Trường chỉ tay đụng. Sau một khắc, bụt bụt bụt. Nam Cung Vô Song thân thể lùi gấp mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn qua phía trước trên mặt lụa mỏng nữ tử thon thả, ngươi là ai? Nhân tộc thần vương. Có thể nhẹ nhõm như vậy chiến thắng hắn chỉ có thể là thần vương cấp bậc tồn tại. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo thân thể mềm mại thân ảnh. Nguyên lai cái này nhìn như nhu nhược nữ tử so Diệp Khinh Vân càng thêm cường đại. Nữ tử cũng không trả lời, mà là đứng bình tĩnh tại Diệp Khinh Vân trước người. Nam Cung Vô Song trong nháy mắt mặt tâm trầm. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ Vạn Long Thành nhỏ trên không bắt đầu tụ tập mảng lớn mây đen, âm trầm không gì sánh được. Ở phía trên một đầu dài đến hơn 3 vạn mét cự long chậm rãi tiến lên, quanh thân có vảy màu đỏ ngọn, bùng lên lấy nói đạo hàn quang đến, khổng lồ bướt rồng giống như có thể xé rách cả vùng không gian. Long sứ giả đại người đến. Có người nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Ý vị này Vạn Long tộc hội sắp bắt đầu. Chương 2674 Long mạch lộ, chương 2674 Long mạch lộ dài đến 3 mét, dày đặc lân phiến cự long ngao du ở trong hư không, mây đen đè xuống, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Rất nhanh, cự long lắc mình biến hóa, hóa thành một vị lão giả tóc trắng xóa, hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, ở chân trời bên trên xẹt qua một đạo vết tích, không bao lâu, chính là xuất hiện ở trong hư không, có chút cùng lấy, trong tay phải có một cây màu vàng quả trượng, chân phải đạp ở hư không, mang theo từng cơn sóng gợn. Diệp Khinh Vân nhìn trước mắt người, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trước mắt vị lão giả này tu vi đã ở thiên cơ cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến võ đạo bước thứ 10 bên trong. Tại toàn bộ trong vạn giới, thực lực như vậy có thể xưng là cường giả đỉnh cao, đứng tại kim tự tháp trong tầng thứ 2. Lần này Vạn Long tộc hội cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau, tiến vào 100 tên người có thể tham gia tầm long hỏi. Lão giả ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hắng giọng một cái, mở miệng nói, Vạn Long tộc hội hết thảy có 3 cửa ải, chỉ có thông qua vừa đóng mới có thể đi vào đến cửa ải tiếp theo khảo hạch, không thể nghi ngờ, vừa đóng so vừa đóng có, 3 cửa ải phân biệt là Long mạch lộ, Long khô động cùng Long mạch chi địa. Long mạch chi địa tổng cộng có 100 cái vị trí. Cái này 100 cái vị trí chính là lần này Vạn Long tộc hội 100 tên. 6 nghịch tam hoàng 2 thánh cấp những người khác không cần tham gia Vạn Long tộc hội liền có thể trực tiếp tiến vào tầm long hỏi bên trong. Hiện tại, các ngươi sẽ tiến vào long mạch lộ bên trong. Đường này nguy hiểm trùng điệp, ở trong chứa trận pháp, long mạch lộ tổng cộng có 9981 đường đi, mỗi một đường đi đều sẽ có 2 cái long khâu động. Tốt, nói đến đây, các vị, bắt đầu đi. Lão giả chậm chậm mở miệng nói, chỉ gặp hắn tay phải quải trượng màu vàng hướng phía hư không có chút nhấn một cái, lập tức giữa thiên địa lại biến, ở phía trước xuất hiện vô số đoàn vòng xoáy, mỗi một đoàn vòng xoáy đều tản ra trận pháp chi lực, đây là thông hướng long mạch lộ con đường. Không ít người cùng nhau hướng lấy phía trước vòng xoáy bắn tới, như một đạo lưu quang sẽ qua. Lạc Linh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Kinh Vân đối với Lạc Linh mở miệng nói. Lạc Linh thể nội cũng không long huyết. Tốt. Lạc Linh nhẹ gật đầu, tay ngọc nâng lên, nhẹ nhàng điểm vào Diệp Kinh Vân trên trán, lập tức tại Diệp Kinh Vân trên trán chỗ xuất hiện một đóa ấn ký hoa sen, lóe lên lóe lên. Rất hiển nhiên, nàng cũng không yên tâm Diệp Kinh Vân. Diệp đại ca, Linh Nhi chờ ngươi khải hoàn trở về a. Lạc Linh ngọt ngào cười một tiếng, nụ cười này để bốn phía võ giả nhất thời mê. Nàng mặc dù mặt che lụa mỏng, nhưng dáng người thức tha, dáng dấp hiểu điệu, đường con nguyện chuyển. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, ôm một cái Lạc Linh thân thể mềm mại, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, Linh Nhi, chờ ta trở lại. Chợt thả người nhảy lên, dẫn đầu tiến vào trong vòng xoáy, cả người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Kinh Vân đối với Lạc Linh an toàn cũng không lo lắng, dù sao toàn bộ trong vạn giới có thể cùng Lạc Linh đối kháng người không cao hơn 10 cái. Khi hắn sau khi đi, không ít võ giả đều mê đắm mà nhìn xem Lạc Linh tô phong, trong đôi mắt lóe ra tà quang. Càng có võ giả chạy nước miếng, hướng phía Lạc Linh đi đến. Nhưng rất nhanh, trong hư không đông nhiên tách ra một đoàn tiên diễm huyết hoa, mấy đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn bốn phía, làm cho không thiếu nam tử đều thanh tỉnh lại. Nữ tử trước mắt tuy đẹp, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại. Đây là một vị thần vương cấp bậc cao thủ. Ai dám gây? Ai chọc nổi? Ai lại dám đem đắm đuối con mắt đưa lên tại trên người nàng? Trong thiên hạ cũng chỉ có Diệp Khinh Vân có thể làm được. Có thể Diệp Khinh Vân sẽ chọc cho Lạc Linh sao? Hắn sẽ chỉ sủng nàng. Lạc Linh nhìn xem dần dần biến mất ở trong mắt Diệp Khinh Vân, một thân một mình hướng phía ngọn núi đi xuống, ngồi xuống, tay phải có chút nâng lên, hướng phía trước một chút, một trận gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó, nàng liền thấy được một hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Khinh Vân ở vào một mảnh trong khu rừng rậm rạp, thẳng hướng phía trước lao vụt mà đi. Diệp Khinh Vân ở vào thần bí chi địa. Phía trước, một mảnh bị mây đen bao phủ đen nhánh hoang vu dãy núi. Phía trên khắp nơi là đen ngịt đám mây, từng kia thiểm điện tại trong tầng mây du thoán, trầm muộn tiếng sấm vang lên, như là tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân một đường tiến lên, liền phát hiện phía trước có một tòa to lớn cầu đối. Đây cũng là long mạch lộ sao? Cầu này lương dài đến 13 mét, trong đó có vô số đạo trận pháp, có chút trận pháp có thể tránh cho, nhưng có chút trận pháp lại không cách nào tránh né. Hiu, hiu, hiu. Tại Diệp Khinh Vân giáng lâm thời điểm, rất nhanh, nơi đây nhiều hơn không ít người. Trong đó có hai người đưa tới Diệp Khinh Vân chú ý bởi vì không ít người quay chung quanh tại hai người này bên người, như chúng tinh phủ nguyệt. Thông qua bốn phía người, Diệp Khinh Vân biết hai vị này võ giả thân phận. Hai người này, trong đó một vị lưng đeo hai đoạn trường thương, người mặc tím áo mãng bào thanh niên tên là Trường Cổ. Trên người hắn khí tức càng đáng sợ, xem ra tu vi đã là đạt đến thiên cơ cảnh tam trọng. Hắn con ngươi thành màu tím, xâm nhiên không gì sánh được. Tiềm Long bảng thứ 16, bản thể là một đầu tử long, nghe nói trong tay hắn cái này hai đoạn trường thương là do hai đầu cự long dây gân luyện chế mà thành, có thể xưng thần binh lợi khí. Hắn có một viên lòng sát phạt, giết người quả quyết, lãnh huyết vô tình. Một người khác cũng là một vị thanh niên này trầm mặc ít nói, mặc tùy ý, dáng người khôi ngô, danh khí so Trường Cổ còn muốn lớn, còn muốn vang. Mạc Long, bản thể là một đầu ứng long, am hiểu luyện thể chi thuật, quyền pháp, chỉ pháp, Tiềm Long bảng người thứ 15. Phía trước có hai cái long cô động, các vị, hai cái này liền về ta Mạc Long cùng hắn Trường Cổ, tin tưởng các vị cũng không có ý kiến đi. Mạc Long chậm chậm mở miệng nói, cũng không thèm để ý bốn phía người biểu lộ. Nhưng tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, có vị võ giả liền hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng phía trước bàn tới. Muốn chết. Mạc Long nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, tay phải có chút nâng lên, đống nhiên một chỉ, lập tức, chỗ đầu ngón tay nổi bắn ra một đạo hàn quang, mang theo quần quần năng lượng rơi thẳng ở phía trước vị võ giả kia phía sau. Phúc. Lập tức, vị võ giả này phía sau lưng liền nhiều hơn một đạo đấm máu lỗ hồng. Toàn bộ thân hình đã mất đi trọng tâm, trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái kia đạo trận pháp đống nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, vậy mà xuất hiện một miệng to như chậu máu, trực tiếp đem thi thể mang đi. Trước mắt một màn này làm cho không ít võ giả đô đầu phát run lên, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Một màn này quá huyết tinh. Các ngươi đều đi mặt khác lộ đến đi, nơi này không thuộc về các ngươi. Mạc Long ba đạo vô cùng nói ra, không thèm nói đạo lý. Bất quá, vẫn như cũng là có người không nhìn hắn. Diệp Kinh Vân mới không thèm để ý Mạc Long, chân phải hướng phía trước phóng ra một bước, thân thể run lên, sau một khắc, thi triển thân pháp, ủy mị thân hình hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Hừ. Mạc Long tùy tiện dương mắt xem xét, âm thầm nghĩ tới, lại một cái người muốn chết. Nói đi, hắn lại là hướng phía trước một chỉ. Hắn thấy, dưới một chỉ này, Diệp Kinh Vân không chết cũng phải tàn phế. Bởi vì hắn chỉ pháp là vô địch. Hiu. Một đạo chỉ kình mang theo khủng bố như vậy năng lượng thẳng hướng phía trước bàn tới, hư không đô ong ong run lên, khủng bố như vậy, uy lực kinh người. Chương 2675 đổi lấy hắn vô bệnh, không đau nhức. Chương 2675 đổi lấy hắn vô bệnh, không đau nhức. Đối mặt một chỉ này, đạp ở 10 vạn mét trên cầu nối thanh niên không hoảng hốt, nhìn cũng không nhìn, tay áo phải có chút hất lên. Lập tức, cái kia nổ bắn ra đến đây kình khí trực tiếp bị bắn đi ra, rơi vào cách đó không xa trong ngọn núi. Trong nháy mắt, ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Cái gì? Hắn vậy mà tránh đi? Không ít võ giả nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Mạc Long thế nhưng là một vị Tiềm Long bảng thứ 15 cao thủ a, lại hắn nam hiệu chỉ pháp, dưới một chỉ này vậy mà không có thể làm cho trên tay đối phương. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Mạc Long hơi nhướng mày, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngược lại là có một chút năng lực, thế nhưng là vừa rồi ta một chỉ kia bất quá là tùy ý một chỉ, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản được ta thiên linh chỉ đâu." Thanh âm rơi xuống, hắn ánh mắt sắc bén, ván ra trong bắt tinh quang. Chân phải hướng phía trước bước ra một bước, tay phải bỗng nhiên giơ lên, chô đầu ngón tay bắt đầu tụ tập thiên địa chi lực. Không ít người cảm nhận được cái này năng lượng của bạo, sắc mặt đều là thay đổi liên tục, tâm thần rung động mạnh. Nguồn lực lượng này để bọn hắn hãi nhiên. Mạc Long Hoành đứng ở giữa hư không, khép mắt, trong khỏe mắt bùng lên lấy trong vắt tinh quang, đạo đạo linh ý tự thân bên trên tán phát đi ra, tay phải ngón giữa chỗ đầu ngón tay đã hội tụ đến một cô năng lượng kinh người. Rất nhanh, hắn đột nhiên hướng phía trước một chỉ. Trong lúc nhất thời, bốn phía tràn ngập thiên đạo chỉ ảnh, tại cái này từng đạo chỉ ảnh bên dưới, bốn phía không gian tựa hồ cũng bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Thật cương đại, đây cũng là Mạc Long thành danh một chỉ thiên linh chỉ sao? Có người nuốt nước miếng một cái, đôi mắt run lên. Bốn phía thiên đạo chỉ ảnh khí thế quá mức cuồng bạo, cường thế. Những nơi đi qua, không gian đều tại vỡ vụn lấy. Chết. Thiên đạo chỉ ảnh sau đó một khắc như mọc mắt cùng nhau hướng lấy phía trước Diệp Khinh Vân mà đi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã là đi 5-3 mét, cảm nhận được phía sau chuyển đến giống như thủy triều hàn ý, hắn sắc mặt hơi đổi, hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này, hắn đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm khóe miệng kia bên cạnh ngậm lấy một vòng cười lạnh thanh niên, tay phải nâng lên, một chỉ điểm tới. Nhìn như tùy tiện một chỉ lại bộc phát ra như núi như biển uy lực. Một chỉ diệt ngàn chỉ. Cái gì? Tăng tăng tăng. Mạc Long thân thể lùi gấp, hắn vạn lần không ngờ chính mình cường đại nhất chỉ pháp lại bị đối phương một chỉ phá giải. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, lau đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa xem xét này, hắn sắc mặt lại lần nữa biến đổi, chỉ thấy phía trước Diệp Khinh Vân đã là đi lại 6-7 mét. Câu này lương tổng cộng có 150.000 mét, nói cách khác, Diệp Khinh Vân không sai biệt lắm đi một nửa lộ tuyến. Mạc huynh, dạng này không phải biện pháp, chúng ta trước thông qua cây cầu kia đi. Người mặc tím áo mãng bảo thanh niên trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, một đôi yêu dị con mắt màu tím lóe ra tử quang, sâu nhiên không gì sánh được, hai tay trái phải phân biệt cầm cổ thương, sau một khắc, thân hình chính là hướng phía trước bắn tới, ở trong hư không mang theo một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Tốc độ của hắn rất nhanh. Mạc Long nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ thi triển thân pháp, đồng dạng hướng phía trước mà đi, chỉ là, đôi mắt chỗ sâu bùng lên lấy trận trận hàn quang, xem ra, hắn đối với Diệp Khinh Vân sát ý rất đậm. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thi triển thân pháp, thân ảnh quỷ mị không ngừng mà hướng phía trước lướt qua, càng không ngừng lóe ra, xảo diệu tránh đi đạo đạo trận pháp. Hắn nam hiểu trận pháp, lại có đấu chiến thần nhãn, có thể giải hết thể trận pháp, rất nhanh, hắn liền thông qua được cầu này lương, đi tới Long Khô động bên trong. Long Khô động bên trong có một đầu to lớn xâm nhiên hải cốt, đó là rồng hải cốt. Vừa đi vào, đột nhiên, nằm dưới đất bộ xương rồng xương tỏa ra ánh sáng sáng chói. Một đạo lại một đạo quang mang ngưng tụ đến, hội tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Thời gian dần qua, trong đầu truyền đến trận trận mê muội. Khi lại một lần nữa khi mở mắt ra, Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện chính mình đi tới một mảnh không gian thần bí bên trong. Toàn bộ đại địa đều là huyết sắc, trên mặt đất có vô số thi thể, máu tươi đầy trời, phảng phất tạo thành một vùng huyết hải. Ở trong hư không, Diệp Khinh Vân thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Nàng, mặt che lụa mỏng, dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, mắt như thu thủy. Giờ phút này, gió nhẹ đánh tới, lụa mỏng để lộ ra một tấm làm cho người si mê mội tinh xảo khuôn mặt. Huyết sắc dưới ánh mặt trời, trong mắt nàng rưng rưng. Lạc Linh nhìn thấy đạo này thân thể mềm mại, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian chạy đi lên, chào hỏi, lại phát hiện Lạc Linh tựa hồ không gặp được hắn. Chỉ gặp Lạc Linh ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, sau một khắc, Diệp Khinh Vân toàn thân run lên. Huyết sắc trên bầu trời, huyết sắc tầng mây quay cuồng, chỉ gặp ở nơi đó có một bóng người, thân ảnh này bị vô số đạo xích sắt buộc chặt lấy, thuận xích sắt nhìn lại, liền phát hiện ở nơi đó lại có vài đầu dài đến 100 vạn mét cự long. Trên thân bao trùm lấy tinh mịn lần phiến hình thoi, phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi chi quang. Một đôi mắt to đến phảng phất có thể chứa một phương thiên địa, lộ ra vô tình, lạnh nhạt. Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện cái kia đạo đẫm máu thân ảnh không phải người khác, mà là chính hắn. Trên thân đạo thân ảnh kia không có một miếng thịt là bình thường, là hoàn chỉnh. Vô số xích sắt quán xuyên tứ chi của hắn, trái tim, cái trán, một đôi mắt vành mắt chảy máu tươi, trên người huyết động toát ra đại lượng huyết dịch, như suối dòng nước xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, trong nháy mắt hốt hoảng. Ta nguyện ý đem ta Phượng Hoàng Thần Tôn tâm giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua hắn một tên, có thể chứ? Ngay vào lúc này, một phương hướng khác, một bóng người xinh đẹp chậm chậm đi tới. Thân ảnh thon dài một thân một mình lặng lặng đứng ở hồng quang phía dưới, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tại ánh mặt trời đỏ quạt chiếu xạ phía dưới, cả người như là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tay áo phiêu động bên trong, có chút mỹ lệ. Nhu Nhi. Diệp Khinh Vân sốt ruột kêu gọi nói không cần. Diệp Nhu phảng phất nghe không được Diệp Khinh Vân tiếng kêu, ngọc thủ của nàng xuất hiện một thanh hàn quang bùng lên truy thủ, ngẩng đầu, thần ý đưa tình mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, phát ra âm thanh tự nhiên, "Khinh Vân ca, tiếp sau, ta cũng phải trở thành thê tử của ngươi." Một giọt có ánh nước mắt từ trong hốc mắt lăn lộn, sau đó chảy xuống. Hưu. Tiên diễm bông tuyết tử không trung tỏa ra. Thời gian dần qua, Diệp Nhu thân thể mềm mại đã mất đi trọng tâm, nặng nề mà ném xuống đất. Không. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, la lớn, nước mắt lần thứ nhất xuống ra. Dù là hắn nhận vô tận đau đớn cũng sẽ không chảy xuống một giọt nước mắt. Nhưng giờ khắc này, hắn không thể chịu đựng được nội tâm thương tâm, nước mắt mãi mãi không kết thúc chảy xuống. Ta nguyện ý dùng của ta tâm đem đổi lấy hắn một thế bình an. Đúng lúc này, một đạo khác bóng hình xinh đẹp trong miệng yên lặng nói, trong thanh âm lộ ra kiên định, không thể nghi ngờ. Lạc Linh nhìn xem cái kia bị xích sắt xuyên qua toàn thân cao thấp đẫm máu thân ảnh, nàng nói ra, ta nguyện ý dùng của ta toàn bộ đem đổi lấy hắn vô bệnh, không đau nhức, vô thai, vô hại không. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, ngũ quan đều giữ tợn. Chương 2676 mệnh ta do ta không do trời, chương 2676 mệnh ta do ta không do trời. Lạc Linh, ngươi muốn làm gì? Đừng làm chuyện điên rồ, ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Không, ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Tùy ý Diệp Kinh Vân như thế nào hò hét đều không thể cải biến Lạc Linh chậm chậm lên cao. Lạc Linh căn bản là nghe không được Diệp Kinh Vân thanh âm, ánh mắt của nàng một mực đưa lên tại vết sắc trong hư không bị xích sắt xuyên qua, toàn thân máu me đầm địa thân ảnh. Đột nhiên, nàng toàn bộ thân thể mềm mại bộc phát ra đạo đạo kim quang. Diệp Kinh Vân muốn bắt lấy ngọc thủ của nàng, làm sao bắt được chỉ là không khí. Quang mang màu vàng đưa nàng thân thể mềm mại bao trùm lấy, sau một khắc, nàng phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Huyết sắc trên đại địa vang lên Diệp Kinh Vân tiếng khóc. Đây là hắn lần thứ nhất khóc, khóc đến lợi hại như vậy. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ, hồng nhan chi kỷ bởi vì hắn mà chết. Trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn tự trách. Vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Kinh Vân bất lực hô, nước mắt nhiễm lấy cả tấm tuấn lãng gương mặt. Phanh. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất màu đỏ ngòm đột nhiên kịch liệt run rẩy. Đại địa hóa thành đầm lầy. Toàn bộ mặt đất thật giống như nhiều hơn một cái ma quỷ chi thủ, hướng phía Diệp Kinh Vân hai chân chụp tới, muốn đem hắn bắt bỏ vào tới lòng đất bên dưới. Diệp Kinh Vân đắm chìm tại vô biên vô tận trong thống khổ. Đầu óc hắn oanh minh, nước mắt như suối nước giống như bừng lên. Coi như đầu của hắn muốn rơi vào tới lòng đất bên trong lúc, đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo màu đỏ tươi chi quang, thẳng hướng hư không nhìn lại. Ánh mắt của hắn rất lạnh, đột nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ đáng sợ hàn ý trong nháy mắt quét sạch mà ra. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, cả vùng không gian tại thời khắc này hoàn toàn động lại xuống tới. Vành, 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 đại địa từng cái vỡ vụn. Diệp Kinh Vân thân hình hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng đi lên. Trên người sát ý đạt tới cực hạn, giống như thực chất. Tay phải hắn nắm lịch tiên kiếm trên chuôi kiếm, ngẩng đầu, nhìn qua mảnh kia huyết sắc bầu trời, đôi mắt đột nhiên bắn ra huyết quang. Không, đây hết thảy không phải thật sự, đây hết thảy đều là ảo tưởng. Đối với, đây chính là huyễn tượng. Đúng lúc này, đột nhiên, trong hư không, đại lượng huyết sắc tầng mây của tới, cuối cùng vậy mà tạo thành một khuôn mặt người. Nếu như ta nói, đây là ngươi chuyện tương lai đâu? Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, rơi vào đến Diệp Kinh Vân trong đầu, trong nháy mắt, liền để Diệp Kinh Vân não hải ông tắc hưởng, giống như có vô số đạo lôi đình ầm vang rơi xuống, nổ đầu góc hắn ông tắc hưởng. Nhưng rất nhanh, Diệp Kinh Vân liền phản ứng lại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Mệnh ta do ta không do trời. Gầm nhẹ một tiếng, Diệp Kinh Vân ngũ quan dữ tợn, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước đống nhiên vung lên. Vâng. Một đạo nguy nga kiếm quang từ nghịch thiên kiếm thân kiếm chỗ bạo phát đi ra, thẳng hướng huyết sắc bầu trời mà đi. Không có bất kỳ cái gì kiếm thuật, cũng không có bất kỳ kiếm ý, linh khí, chính là bình thường một kiếm. Nhưng mà, một kiếm này chỗ bạo phát đi ra uy lực lại so Diệp Kinh Vân trước đó thi triển qua bất luận cái gì một kiếm đều cường đại hơn nhiều. Kiếm này đủ để đánh xuyên mấy triệu sơn nhạc. Điều này đại biểu lấy Diệp Kinh Vân quyết tâm. Mệnh ta do ta không do trời. Một kiếm rơi xuống, cả mảnh trời ong ong run lên, sau một khắc, ở phía trên huyết sắc bầu trời vậy mà xuất hiện một đạo huyết sắc lỗ hồng. Vâng! Thiên địa bắt đầu đột ngột sụp đổ xuống tới. Bốn phía sông núi cây cối, bầu trời đại địa tại thời khắc này đều nhất nhất vỡ vụn, không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất. Trong sơn động đen kịt, Diệp Kinh Vân chậm chậm mở mắt, nhìn xem trên mặt đất cự long kia hài cốt phát giang đốc, trong hốc mắt có một giọt bóng ánh nước mắt chảy động xuống tới. Vừa rồi nhìn thấy một màn tốt chân thực, Diệp Kinh Vân xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Hiu. Ngay vào lúc này, đột nhiên, một đạo hàn quang từ trong hư không xẹt qua, thẳng hướng Diệp Kinh Vân đầu lâu hô đi. Diệp Kinh Vân phản ứng rất nhanh, thân hình lui ra phía sau một bước. Đạo hàn quang kia rơi vào phía trước trên một khối nham thạch. Đùng. Nham thạch to lớn trực tiếp vỡ vụn, khói bụi cuồn cuộn. Định nhãn xem xét, Diệp Kinh Vân liền phát hiện ở phía trước xuất hiện hai bóng người. Tiềm Long bảng thứ 16, Trương Cổ. Tiềm Long bảng thứ 15, Mạc Long. Đến rất đúng lúc. Diệp Kinh Vân đỏ hừng mắt, rút kiếm mà lên, trong hai mắt màu đỏ như máu càng ngày càng đậm, tức chết chủ thiên. Vừa rồi nhìn thấy một màn để trong lòng của hắn phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn tại thời khắc này hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Hắn liền như là một vị tới từ địa ngục tu la, trên thân mang theo khủng bố xâm nhiên sát khí. Trước đó, hắn một mực tại áp chế, tìm không thấy phát tiết miệng, bây giờ, hắn muốn hoàn toàn địa bạo phát ra tới. Giết. Lịch tiên kiếm nơi tay, cuồng bạo kiếm khí vung vãi mà ra. Trương Cổ cùng Mạc Long liếc mắt nhìn nhau, đều là hừ lạnh một tiếng, nhao nhao xuất thủ, hai người kịch chiến Diệp Kinh Vân, muốn mang đi Diệp Kinh Vân tính mệnh, có thể theo kịch chiến xuống tới, bọn hắn hoảng sợ phát hiện người trước mắt tuy nói tu vi còn tại võ đạo bước thứ 8, có thể thực lực lại không gì sánh được cường hãn, xa xa cao hơn mặt ngoài tu vi. Bá. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân căn bản cũng không có lưu thủ, hắn dẫn đầu động, thi triển cao minh thân pháp, như gió như ảnh, trong nháy mắt chính là đi tới Trương Cổ trước người. Trương Cổ thấy thế, cầm trong tay hai đoạn trường thương, nhắm ngay Diệp Kinh Vân đâm tới. Kinh khủng thương mang tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, tràn ngập cả vùng không gian, như bông dương đại hải, nhanh chóng tràn vào đến Diệp Kinh Vân trên thân. Nhưng tại sau một khắc, cái này như núi như biển thương mang nhanh chóng biến mất. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Trương Cổ sắc mặt đại biến, hắn tinh thông thương pháp, thi triển một chiêu mạnh nhất, nhưng mà một chiêu này tại trong mắt đối phương căn bản cũng không đủ nhìn, cái này khiến hắn cực kỳ hãi nhiên. Người trước mắt đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, lưỡi kiếm đã là rơi vào Trương Cổ chỗ cổ, hành động ở giữa mang theo một cỗ khí tức cuồng bạo. Oanh! Kinh khủng kiếm khí rơi vào tại Trương Cổ trên thân. Trương Cổ toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc, máu thịt bé bét. Thấy cảnh này, Mạc Long đầu bị đều tê dại, hắn muốn hóa thành ứng long chạy trốn. Có thể Diệp Khinh Vân sẽ để cho hắn chạy sao? Chết! Lạnh như băng phun ra một chữ, Diệp Khinh Vân trong ánh mắt tràn ngập cái này xâm nhiên chi ý, hắn nổi giận một tiếng, kiếm trong tay phảng phất như là tới từ địa ngục minh thần, một kiếm mạnh tới, hoảng sợ kiếm mang hướng phía trước Mạc Long mà đi. Mạc Long thi triển mạnh nhất chỉ pháp, Thiên Linh Chỉ. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ pháp của hắn bị Diệp Khinh Vân dễ dàng phá toái. Không tốt. Mạc Long sắc mặt đại biến, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được chính mình chọc giận hạ người gì. Nếu như sớm biết đối phương có thực lực cường đại như vậy, cái kia cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc đối phương a. Lịch Thiên Chi kiếm bên trong lộ ra bá đạo cùng tuyệt sát. Dưới một kiếm, Mạc Long thân thể trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Không cần thời gian một nén nhang, Diệp Khinh Vân liền đem Tiềm Long bảng người thứ 16 Trương Cổ cùng Tiềm Long bảng người thứ 15 Mạc Long đánh chết, mà lại, hắn căn bản cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Hắn từ Long Khô trong động đi ra, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, trên mặt đất lôi kéo ra một đạo cái bóng thật dài, lộ ra cô độc. Chương 2677 Diệp Mộ đánh với ngươi một trận. Chương 2677 Diệp Mộ đánh với ngươi một trận. Rời đi Long Khô động sau, Diệp Khinh Vân thẳng hướng Long Mạch tiến lên. Thân hình của hắn trên không trung bay đi. Không bao lâu, tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng tòa ngọn núi. Tổng cộng trăm tòa ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều xuyên thẳng mây xanh, khí thế bằng bạc, tựa như là một đầu đốn lượn cự long. 100 ngọn núi đại biểu cho vạn long tộc hội 100 tên. Trong đó, top 10 ngọn núi to lớn vô cùng, một tòa so một tòa cao. Tại cái kia 10 tòa trên ngọn núi đều nổi lơ lửng màu vàng tầng mây, trong tầng mây có phù văn lấp loé. Mây này tầng bị long tộc ca tụng là huyết mạch thần thông truyền thừa. Đến mây này tầng liền có thể đạt được một loại nào đó huyết mạch thần thông. Giờ phút này, 10 tòa trên ngọn núi đã ngồi đầy 10 người. 10 người này kém nhất tên là Vương Đằng. Người này bản thể là một đầu đằng rắn, tại Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng thứ 10. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng lấy, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, lại làm cho người cảm giác được một loại cao cao tại thượng, không ai bị nổi khí chất. Không một người dám đối với hắn phát ra khiêu chiến, đoạt được vị trí của hắn. Bất quá, Diệp Khinh Vân chỉ là hơi quét mắt nhìn hắn một cái, liền đã mất đi hứng thú. Phía trước 10 tòa ngọn núi, mỗi một ngọn núi độ cao cũng không giống nhau, phía trên tầng mây màu vàng lớn nhỏ cũng không giống với. Không thể nghi ngờ, ngọn núi thứ nhất ngọn núi lấy được tạo hóa lớn nhất. Diệp Khinh Vân muốn được liền đạt được tốt nhất. Hắn đem ánh mắt tụ tập tại ngọn núi thứ nhất trong núi. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh thon dài đồng dạng lặng lặng bó gối ngồi. Giống như phát giác được Diệp Khinh Vân chú ý, xếp bằng ở trên đỉnh núi cao người đột nhiên mở mắt. Tại hắn mở mắt chốc lát, lập tức, từng đạo chân long huyền ảnh từ phía sau nổi lên, thời gian dần qua, một cái cựu đầu kim long xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước mặt, gào thét không ngừng. Khí tức trên thân trong nháy mắt liền bao phủ một phương thiên địa, khủng bố như vậy. Người này tu vi lại đi tới thiên cơ cảnh cửu trọng bên trong. Chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể bước vào đến võ đạo bước thứ 10, thiên đạo bước. Người kia hơi nhìn Diệp Khinh Vân một chút, liền thu hồi ánh mắt. Bất quá là một con run dế mà thôi, có tư cách gì để hắn nhìn nhiều. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút, lúc trước Long Khô độc luyện, để tu vi của hắn bước vào đến thiên cơ cảnh tam trọng bên trong. Mà lại, hắn còn có đế binh. Đem đế binh dung nhập thể nội, có thể trong khoảnh khắc để tu vi của hắn tăng vọt đến thiên cơ cảnh cửu trọng bên trong. Kể từ đó, Diệp Khinh Vân liền có chiến thắng người này vô liếng. Hắn biết người này tên là La Cửu Long, Tiềm Long bảng đệ nhất nhân vật, danh khí càng vang dội, bản thể là một đầu cựu đầu kim long, uy lực lớn, thực lực cường hãn, không thể khinh thường. Diệp Khinh Vân còn phát hiện không ít người đều chỉ đối với tòa thứ 10 ngọn núi Vương Đằng khiêu chiến, về phần 9 người đứng đầu, những người này ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có. Hắn trong đôi mắt chiến ý nồng đậm, liền muốn bước ra một bước lúc. Ngay vào lúc này, có người dẫn đầu hắn một bước, mở miệng nói, tại Hạ Dương bất hủ, đến đây khiêu chiến đệ nhất La Cửu Long. Lời này vừa nói ra, tại chỗ là chấn kinh không ít người. La Cửu Long lườm người này một chút, thầm nói, thiên cơ cảnh bắt trọng mà thôi, cũng dám khiêu chiến ta. Hừ. Thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo một loại nào đó ma lực, quen quẩn ở phía dưới mỗi một vị võ giả trong đầu. Hừ lạnh một tiếng, liền gặp thanh niên kia không chịu nổi áp lực lớn, thân thể bạo tạc, máu thịt bé bét. La Cửu Long còn không có xuất thủ, dựa vào hừ lạnh một tiếng, liền giải quyết hết thiên cơ cảnh bắt trọng tu vi võ giả. Như thế thực lực, đơn giản cứng hãn, không thể tưởng tượng. Để không ít võ giả tê cả da đầu, phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh tới, đều đang thán phục La Cửu Long cường đại. Ai còn dám đi ra cùng La Cửu Long một trận chiến? Đây không phải muốn chết sao? Nhưng lại tại những người này nghĩ đến, một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Không sai, Diệp Mô đánh với ngươi một trận. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, một bóng người từ trong đám người ép ra ngoài, ngẩng đầu, trên thân thể cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức. Ngươi đến tìm cái chết. La Cửu Long nhìn thấy Diệp Khinh Vân, cười nhạo một tiếng. Một vị thiên cơ cảnh tam trọng tu vi võ giả cũng vọng tưởng khiêu chiến hắn. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào biết. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không ít người thấy cảnh này, trong mắt có cười lạnh lướt qua. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân hướng La Cửu Long khiêu chiến, chẳng khác nào là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đây không phải một trận chiến đấu, mà là một trận ngược sát. Tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng khiêu chiến La đại ca. Ngươi thì tính là cái gì? Bạo động cũng không tiếp tục bao lâu, ngay vào lúc này, một đạo khinh thường thanh âm quần quần truyền đến, từ tòa thứ 10 ngọn núi mà đến. Bàn kia chân ngồi tại tòa thứ 10 sơn phong phong đính phía trên Vương Đằng có chút khinh thường mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ánh mắt phát lạnh, hắn tựa hồ chưa bao giờ trêu vào người này đi. Hừ, Ta chính là không quen nhìn như ngươi loại này mơ tưởng xa vời người, ngươi ngay cả ta đều khiêu chiến không được, mong rằng hướng khiêu chiến La sư Minh hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Khinh Vân đánh gãy. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách để cho ta khiêu chiến? Thanh âm nhàn nhạt lại tràn ngập không thể nghi ngờ cùng bá đạo. Tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, khó có thể tưởng tượng lời này sẽ là từ Diệp Khinh Vân trong miệng truyền tới. Vương Đẳng tính là thứ gì? Hắn nhưng là Tiềm Long bảng thứ 10 cao thủ. Con mẹ nó, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, cũng dám xem thường ta? Bản Long ban tưởng ngươi vừa chết. Diệp Khinh Vân lời nói trong nháy mắt chọc giận Vương Đẳng. Sau một khắc, Vương Đẳng từ tòa thứ 10 ngọn núi nổ bắn ra mà ra, thân hình run lên, một đạo kinh khủng long khí như thiểm điện từ hắn thể nội bạo dũng mãnh tiến ra. Long khí chém. Vương Đẳng thi triển một chiêu mạnh nhất, muốn miểu sát Diệp Khinh Vân. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa xuất hiện mấy đạo long khí, những long khí này hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh 10 trượng khổng lồ long ảnh, phảng phất có thể đem không gian xé rách một dạng. Vương Đẳng sát ý cuồn cuộn, trong lúc xuất thủ không có lưu tình chút nào. Nhìn qua cái kia to lớn, mang theo khí tức khủng bố long ảnh, cảm nhận được uy lực của nó, không ít võ giả trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Đẳng tu vi tuy nói không có đạt tới thiên cơ cảnh cửu trọng, thế nhưng muốn so Diệp Khinh Vân cao, tại thiên cơ cảnh thất trọng bên trong, thi triển cường đại như thế chiêu thức, cho dù là một vị tu vi đạt tới thiên cơ cảnh cửu trọng võ giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt đứng tại chỗ, uy phong đánh tới, mái tóc màu đen tung bay theo gió, toàn thân áo trắng bay phất phới, hắn nhàn nhạt nhìn đạo long ảnh kia một chút, tay phải nắm lịch tiên kiếm chúa kiếm, sau một khắc, trên thân kiếm phóng xuất ra cuồng bạo lịch tiên chi khí. Lịch tiên kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Kim quang phun trào, hoảng sợ lịch tiên kiếm khí gào thét mà đi, sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cùng to lớn long ảnh đụng vào nhau. Oeng! Kinh thiên động địa âm thanh lớn đột nhiên ở trên bầu trời băng lên. Một cỗ không gì sánh được cuồng bạo cương phong dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía bốn phương tám hướng cuốn sạch lấy, không gian bốn phía phảng phất bị cắt chém thành từng khối. Giang giác. Long ảnh sau đó một khắc biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia đạo nghịch thiên chi khí trực tiếp rơi vào Vương Đẳng trên thân. Oeng! Vương Đẳng thân thể trực tiếp bạo tạc. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chương 2678 ngươi thì tính là cái gì? Chương 2678 ngươi thì tính là cái gì? Cái này. Vương Đẳng bị một chiêu đánh bại. Vương Đẳng thế nhưng là Tiềm Long bang thứ 10 võ giả a. Hắn vậy mà bại, một chiêu bại trận làm sao có thể? Cái này sao có thể? Gia hỏa này có cường đại như vậy sao? Vô số người mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị đem ánh mắt tụ tập tại Diệp Khinh Vân trên thân. Trong đầu đều hiện lên ra một câu, hắn là thế nào làm được? La Cửu Long, vị trí này không thuộc về ngươi, lăn xuống tới đi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem cái kia khoanh chân ngồi tại ngọn núi thứ nhất ngọn núi trên đỉnh núi thân ảnh phong dài, tiếng như lôi giống như ầm vang vang lên. Nghe được thanh âm của hắn, lần này, bốn phía võ giả không còn xem nhẹ hắn, ngược lại đều vô cùng an tĩnh. Có thể một chiêu chém giết Tiềm Long bảng thứ 10 Vương Đẳng, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn cũng không yếu nhỏ. Nghe được Diệp Khinh Vân lời nói hung hăng bá đạo như thế, cái kia khoanh chân ngồi tại ngọn núi thứ nhất trong núi thân ảnh thon dài chậm chậm đứng lên, theo hắn đứng dậy, không gian bốn phía vậy mà bắt đầu trở nên ngưng kết, một cỗ khí thế khổng lồ xông thẳng lên trời. Lúc này, tại La Cửu Long trên thân lưu chuyển lên một loại quang mang màu vàng, phía sau có 9 đầu kim long huyết tượng, như màu vàng phong mang từ trong cơ thể phun ra nuốt vào lấy, kinh khủng dị thường. Ngươi đã như vậy muốn cho ta giết chết ngươi, vậy ta La Cửu Long liền thành toàn ngươi. La Cửu Long âm trầm cười một tiếng. La Cửu Long bá thể, tuy nói cũng không đại thành, nhưng có thể tại thiên cơ bước đệ cửu trọng bên trong liền có được cửu long bá thể, như thế thực lực đủ để cho người kinh hãi, cái này La Cửu Long không hổ là Tiềm Long bảng đệ nhất nhân vật ta. Nói chung, chỉ có số ít người có thể tại võ đạo bước thứ 10 có được thể chất đặc thù. Cương đại thể chất đặc thù người sở hữu bình thường tu vi đều vượt qua võ đạo bước thứ 10. Giết người của ta còn chưa ra đời đâu. Diệp Khinh Vân cười lạnh, bá đạo nói ra. Muốn chết. La Cửu Long quát lên một tiếng lớn, sau một khắc, thân hình hắn run lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân bay đi, một cước rơi vào cái nào đó trên núi lớn. Ầm ầm. Sơn nhạc đột nhiên bạo phá. Thời khắc này La Cửu Long liền như là mũi tên rời cùng, hướng phía Diệp Khinh Vân đâm tới. Quần quần thanh thế làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại một hồi. Oeng. Sau một khắc, song phương giao chiến cùng một chỗ. Lần va chạm đầu tiên, lập tức đất rung núi chuyển. Ân, thấy mình một quyền không cách nào đánh sát Diệp Khinh Vân, La Cửu Long hơi sửng sở. Hắn người mang Cửu Long bá thể, vừa rồi một quyền kia uy lực tuyệt luân, khủng bố như vậy, lại thêm hắn man lực cực lớn, cho dù rơi vào một đầu chân long bên trên, chân long cũng phải lui nhanh hơn 10 trượng. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không những không lui lại, ngược lại có thể ngăn cản. Hắn đã nhìn ra, người sau thân thể đồng dạng chảy xuôi màu vàng chi quang, phun ra nuốt vào không thôi. Diệp Khinh Vân người mang thánh thể, thể chất so sánh La Cửu Long bá thể không hề yếu hạ phong. Hai người ra tay đánh nhau, giao chiến cùng một chỗ, mỗi lần nhục thân đụng nhau, đều phát ra như sấm rền tiếng oanh minh, vang vọng đất trời. Cửu Long bay trên trời. La Cửu Long biến sắc, thi triển tối pháp, một chiêu Cửu Long bay trên trời vang ra ngoài, chân dài quét ngang mà đi, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cái kia trùng điệp lui pháp rơi thẳng tại Diệp Khinh Vân trên hai tay. Hắn một chiêu này không đơn giản phối hợp nhục thân, còn phối hợp tu vi cường đại. Tăng tăng tăng. Diệp Khinh Vân lùi gấp hơn 10 bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Hắn không thể không thừa nhận đối phương sát thực rất cường đại. Thân thể ngươi không sai, có thể chống lại ta Cửu Long bá thể, ngươi đủ để tự hào. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. La Cửu Long bình luận, hắn nhìn Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có tham lam cùng lửa nóng chi quang, đưa ngươi nuốt, ta Cửu Long bá thể liền sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành sáu làm trái một. Chịu chết đi. La Cửu Long gào thét một tiếng, sau một khắc, thân hình tựa như cùng tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước đâm tới, trong hư không mang theo từng cơn sóng gợn. Hắn đột nhiên ra quyền, hướng phía Diệp Khinh Vân đập tới. Cửu Long kim cương bất diệt quyền. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Toàn thân cao thấp lưu động màu vàng chi quang, ở trong hư không càng không ngừng lóe ra, phía sau chín đầu kim long huyền tượng cấp tốc liền lớn. La Cửu Long gào thét mà đến, quyền pháp cương mãnh, một chiêu Cửu Long kim cương bất diệt quyền thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh vô số, nở rộ ở trong không gian. Mỗi một đạo quyền ảnh đều như là một đạo đầu rồng vàng nóng, mang theo ngập trời uy lực, đối với Diệp Khinh Vân trùng trùng điệp điệp mà đến. Đến lúc này, Diệp Khinh Vân chỉ có thể tế ra đế binh. Một đạo kiếm quang gào thét mà đến, chợt dung nhập vào trong cơ thể của hắn, trong lúc nhất thời, trên thân tỏa hào quang rực rỡ, sáng chói không gì sánh được, lóa mắt đến cực điểm. Tu vi bị ngạnh sinh sinh ngắn ngủi tăng lên tới thiên cơ cảnh cửu trọng sau, Diệp Khinh Vân tay phải nắm thành quả đấm, một quyền hướng phía trước hung hăng đập tới. Một tiếng bạo hưởng, kinh thiên động địa. Âm thầm quan chiến võ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là run lên. Hai người giao thủ đã không xuống 100 cái hội hợp. Diệp Khinh Vân cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Điên cùng giao chiến phía dưới, La Cửu Long sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm trọng. Hắn vốn cho là mình có thể không cần tốn nhiều sức giải quyết hết Diệp Khinh Vân, nhưng bây giờ xem ra, chính mình không những không có khả năng làm như vậy, hơn nữa còn ở vào hạ phong. Theo chiến đấu gay cấn, Diệp Khinh Vân càng đánh càng mạnh. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân thi triển Hãi Nhiên một kiếm. Trong tay nghịch thiên kiếm, cộng thêm hắn thánh thể, một chiêu quyền pháp trực tiếp rơi vào La Cửu Long trên cằm. Phanh! La Cửu Long kêu thảm một tiếng. Trước đó, tại cùng Diệp Khinh Vân đối kháng lúc, thân thể của hắn liền lưu lại nhiều chỗ vết thương. Giờ phút này, những vết thương này hoàn toàn bạo phát đi ra. Phanh! Thân thể của hắn bay thẳng ra ngoài, một đạo huyết tiễn phun ra, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung đến. Trận chiến này, Diệp Khinh Vân thắng lợi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cái kia đạp ở ngọn núi thứ nhất ngọn núi người, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà có thể đánh bại La Cửu Long. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tìm đến, có người nhìn qua cái kia quanh chân ngồi tại ngọn núi thứ nhất ngọn núi thân ảnh phong dài, đều là hiếu kỳ, vốn định tiêu chiến, có thể nghe thấy được Diệp Khinh Vân ngay cả La Cửu Long đều chém giết, trong nháy mắt, bọn hắn liền lưu ý niệm này. Mà theo thời gian lại lần nữa trôi qua, giữa thiên địa, đột nhiên nổi lên một vòng màu vàng liệt dương. Liệt dương chiếu rọi phía dưới, top 10 ngọn núi bên trong tầng mây màu vàng đột nhiên tăng gọn, ngay sau đó, liền hóa thành một đạo kim quang hướng phía ngọn núi chủ nhân mà đi. Khi tầng mây màu vàng hóa thành quang mang dung nhập vào Diệp Khinh Vân trong đầu, trong lúc nhất thời, Diệp Khinh Vân não hải mênh mình, ông tác hưởng. Hắn trở nên hoảng hốt, trước mắt đấu chuyển tinh di, bốn phía có biến hóa rất lớn. Hắn phát hiện chính mình ở vào một mảnh thần bí trong tinh không, ở trong vùng tinh không này có vài đầu rồng tại bay lượn lấy. Những này rồng thể tích to lớn, chiều cao đạt tới 100 mét. Đúng vậy, 100 mét. Toàn thân trên dưới răng đầy tinh mịn lần phiến hình thoi, chiết xạ ra ánh sáng sáng chói, bùng lên lấy nói đạo hàn quang. Trước mắt một màn này để Diệp Khinh Vân mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, mỗi một con rồng đều có thể so với là hai tòa tinh cầu. Chương 2679 Tổ Long Bá Thiên Chỉ, chương 2679 Tổ Long Bá Thiên Chỉ. Diệp Khinh Vân ở vào một mảnh thần bí trong tinh không. Ở trong vùng tinh không này, vô số đạo lưu quang sẽ qua. Bốn phía có vài đầu dài đến 100 vạn mét kinh thiên cự long, như muốn đem toàn bộ tinh không nứt vỡ. Mỗi một đầu cự long ngao du tinh không, toàn thân răng đầy tinh mịn lần phiến hình thoi, chiết xạ ra từng đạo hàn quang. Trước mắt một màn này có chút rung động, để Diệp Khinh Vân tâm thần rung động mạnh. Diệp Khinh Vân di chuyển lấy bộ pháp, nhìn xem bốn phía cái kia to lớn rồng, trong lòng có không cách nào nói ra được rung động. Một đầu cự long gào thét mà đến. Diệp Khinh Vân hơi chạm đến một chút vảy rồng, trong lúc nhất thời, một đạo thần niệm truyền đến, từ Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên. Nhất phẩm long tộc huyết mạch thần thông, Huyết Long Tam Sát Trưởng. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân lắc đầu, quyết định từ bỏ tu luyện thần thông này, hắn muốn tìm một bộ cường đại mà lại phù hợp huyết mạch của mình thần thông. Tại như vậy đi bộ nhàn nhã phía dưới, Diệp Khinh Vân chợt phát hiện phía trước ngao du lấy một đầu cự long. Con rồng này chiều cao chí ít đạt đến 3 triệu mét, là còn lại cự long gấp 3. Tay phải nâng lên, hướng phía này tổ long nhẹ nhàng điểm một cái. Có thể bỗng nhiên, nay tổ long bỗng nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn lại, một viên to lớn vô cùng đầu rồng ở vào Diệp Khinh Vân phía trên. Một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt tràn ngập một đạo tinh quang. Oeng. Sau một khắc, một đạo to lớn tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân trong đầu. Tam phẩm long tộc huyết mạch thần thông, Tổ Long Bá Thiên Chỉ. Tam phẩm long tộc huyết mạch thần thông. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, con mắt đột nhiên sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất tìm tới tam phẩm cấp bậc long tộc huyết mạch thần thông, rất nhanh hắn liền có quyết định. Liên bộ này huyết mạch thần thông. Sau một khắc, một cỗ đại lượng tin tức lại lần nữa truyền đến, tin tức này là liên quan tới tu luyện như thế nào Tổ Long Bá Thiên Chỉ. Sau đó chính là ở chỗ này tu luyện. Diệp Khinh Vân phát hiện ở chỗ này tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy lần. Trong đầu truyền đến một hình ảnh. Chỉ gặp một đạo người mặc trang phục màu đen lão giả ngồi xếp bằng tại trên tòa sơn phong nào đó. Một đạo long khí gào thét mà đến, hóa thành một đạo quang mang quấn quanh ở trong tay phải của hắn trên ngón tay. Trong lúc nhất thời, tay phải của ông lão ngón giữa trở nên dị thường đỏ bừng, giống như là bị nước sôi thiêu đốt một dạng. Phanh, phanh, phanh. Trên bầu trời xuất hiện vô số đạo vết rách, như gợn sóng một dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, ở nơi đó tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra một dạng. Đó là một cái cự đại đầu rồng, nhìn từ đằng xa đi lên liền như là một đầu ngón tay một dạng. Chỉ nghe lão giả trong miệng nói, "Tổ Long Bá Thiên Chỉ." Trong nháy mắt, cây kia như đầu rồng giống như ngón tay gào thét hạ xuống. Trong lúc nhất thời, thiên địa sụp đổ, sơn hải quay cuồng, như ngày tận thế tới một dạng. T. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Thật mạnh. Hắn đối với bộ này Long tộc huyết mạch thần thông cảm thấy phi thường hài lòng. Nếu có thể học được chiêu này, hắn có thể khẳng định vừa rồi không cần mượn dùng đế binh chi lực cũng đủ để đánh bại La Cửu Long. Giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi ở trong tinh không, bắt đầu tu luyện tam phẩm phẩm chất Long tộc huyết mạch thần thông, Tổ Long Bá Thiên Chỉ. Một đạo quang mang màu vàng lan tràn, quanh quẩn tại Diệp Khinh Vân ngón giữa tay phải chỗ. Tổ Long Bá Thiên Chỉ, tổng cộng có tam trọng. Tu luyện tới đệ tam trọng, có thể đem một chỉ hiện ra. Tu luyện nhất trọng chỉ có thể biểu hiện một đoạn ngón tay. Theo thời gian trôi qua, thiên địa khôi phục bình thường. Diệp Khinh Vân từ trong tinh không trở về. Giờ phút này, hắn hoảng sợ phát hiện tu vi của mình vậy mà tăng lên tới thiên cơ bộ cửu trọng chúng. Hiện tại ta đã nắm giữ Tổ Long Bá Thiên Chỉ đệ nhất trọng, lại thêm ta tu vi tăng lên, cùng đế binh chi lực, đủ để đối kháng một vị mới vào võ đạo bước thứ 10 thần vương. Diệp Kinh Vân trong đôi mắt có không còn che giấu kích động chi quang. Đúng lúc này, trong hư không đống nhiên đi ra một bóng người đến. Các vị, hiện tại chính là Tầm Long hỏi. Long sứ giả ngạo nghễ mở miệng nói, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Hiu, hiu, hiu. Trong hư không vang lên ba đạo trầm thấp tiếng vang. Một đầu màu đen cự long trừng mắt như đèn lồng con mắt, bắn ra trong vắt tinh quang, thân hình cực nhanh, sau một khắc, một vị lưng đeo trường thương võ giả không hiểu xuất hiện ở trong hư không. Mái tóc dài màu đen, một đôi con mắt màu đen, làn da ngăm đen. Theo người này xuất hiện, một cỗ khí thế bá đạo vô cùng cấp tốc tại không gian lan tràn. Không ít người nhìn thấy người này sau, sắc mặt đều là nổi lên vẻ kiêng dè. Người này không phải ai, chính là sáu làm trái một, Nam Cung Vô Song. Hắn không cần tham gia Vạn Long tộc hội, có thể trực tiếp tham gia Tầm Long hỏi. Trong hư không, đạo thứ hai thanh âm trầm thấp vang lên, hướng phía bên này gào thét mà đến. Khí thế của hắn không kém chút nào Nam Cung Vô Song. Tên của hắn gọi Thương Bá Thiên, hắn đồng dạng là sáu làm trái một, thực lực cường đại. Vô số người nhìn thấy hắn sau, trong đôi mắt cũng là nhao nhao nổi lên kiêng kỵ chi quang, hiển nhiên bọn hắn đều e ngại tại Thương Bá Thiên. Thương Bá Thiên người mang cổ long huyết mạch, bản thể chính là một đầu đấu tiểu cổ long. Long tộc hai nghịch tới, còn kém một hoàng, có võ giả kinh hô một tiếng. Sáu nghịch tam hoàng hai thánh là toàn bộ giới nghịch thiên nhất võ giả. Long tộc thanh niên chiếm cứ ba vị, một vị là có được thái cổ ám long huyết mạch Nam Cung Vô Song, vị thứ hai là có được cổ long huyết mạch Thương Bá Thiên. Nam Cung Vô Song cùng Thương Bá Thiên đều là sáu làm trái một. Theo này võ giả thanh âm rơi xuống, đột nhiên giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Một trận hàn phong lăng không thổi tới. Phía dưới võ giả cảm thấy trận trận lạnh ý, loại này lạnh sâu tận xương thủy, đột nhiên run rẩy một chút. Này gió lạnh tới thực sự quá đột nhiên, để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Hàn phong lạnh thấu xương, trong hư không bay tới bông tuyết. Giờ phút này, Tiêu Dương treo ở hư không, lại nổi lên bão tuyết. Các vị võ giả ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy ở trong hư không bay tới một cái cực lớn màu đen tầng mây. Lôi đình màu tím tại trong tầng mây càng không ngừng lóe ra. Giống một đạo không gì sánh được tiếng vang to lớn quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Định nhãn xem xét, liền phát hiện tại màu đen trong tầng mây có một đầu thân ảnh khổng lồ xuyên qua, bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này mà đến. Theo nó tiến lên, bốn phía bỗng nhiên nhiều hơn trận trận long uy. Phía dưới rừng rậm yêu thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, cho thấy thần phục, thân thể run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đây là Thiên Long. Có võ giả kinh hô một tiếng, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Giờ phút này, đầu kia cự long trong miệng lại là ngậm một cái đầu rồng, xem bộ dáng là đang ăn lấy viên này đầu rồng, trước mắt một màn này không gì sánh được huyết tinh, làm cho lòng người đấy phát lạnh, toàn thân nhịn không được run lên. Đầu kia thân ảnh khổng lồ sau đó một khắc liền biến thành một đạo thanh niên thân ảnh. Hắn từng bước đi tới, theo hắn tiến lên, bốn phía không gian phảng phất bị đạp vỡ một dạng. Đây cũng là Thiên Long sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Thiên Long là tam hoàng một trong, tu vi của hắn đã là bước vào đến võ đạo bước thứ 10 thiên đạo bước, thực lực cường hãn, thủ đoạn nhiều hơn, người mang thái cổ nuốt long huyết mạch. Chương 2680 Tầm Long hỏi chương 2680 Tầm Long hỏi Thiên Long người mặc một bộ áo bào màu vàng nóng, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Trên thân mang theo một loại cao quý cảm giác, giống như đế vương chi thế. Theo hắn tiến lên, giữa cả thiên địa bầu không khí tại trong chốc lát trở nên một ngạt không gì sánh được. Đây cũng là tam hoàng một trong. Hắn đến để không ít võ giả tâm thần run lên. Tại không ít người trong mắt, Thiên Long là cái thần thoại giống như nhân vật. Bản thể của hắn còn không phải rắn, chỉ là một cái ti tiện cá trạch, kỳ ngộ phía dưới, thu được thái cổ nuốt long huyết mạch, từ đó mở ra vừa đứt điên cuồng thôn phệ lộ trình. Một đường cuồng nuốt phía dưới mới sáng tạo ra hôm nay hắn. Cho dù là lục nịch một trong Nam Cung Vô Song cùng Thương Bá Thiên nhìn về phía hắn, ánh mắt đều muốn kiên kỵ một phần, tâm thần cũng đều run lên một cái. Tốt, hết thảy 103 người. Trong hư không, vị lão giả kia mở miệng nói, hắn tên là Long Huyền, là vạn giới Long tộc tộc trưởng, chính là một tôn hàng thật giá thật thần vương, còn kém một bước, liền có thể đột phá đến võ đạo bước thứ 10 chúng. Nhìn như một bước, nhưng có thể hay không bước vào còn phải nhìn cơ vận, vận khí chờ chút. Chỉ nghe hắn sáng sủa mở miệng nói, hiện tại mở ra Tầm Long hỏi đi. Hắn vất ống tay áo một cái, chỉ gặp trong hư không xuất hiện vô số đầu yêu long. Những yêu này rồng tại kéo lấy to lớn thủy tinh. Ngay vào lúc này, lão giả tay áo hất lên, một cỗ quần quật lực lượng rơi thẳng ở phía trên, ong ong rú lên. Một cỗ quỷ dị tang thương thanh âm từ chân trời truyền đến, chợt vô số đạo ánh sáng sáng chói như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng bầu trời, hướng phía dưới nổ bắn ra mà đến, như là sao dày đặc rơi xuống một dạng. Tất cả quang mang ngưng tụ thành một đầu cự long, đầu rồng chỉ lên trời, Long vi triều địa, kết nối thiên địa, không biết có bao nhiêu mét, bốn phương tám hướng đều bị cuồng bạo long khí bao phủ, đây cũng là Tầm Long hỏi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, rất nhanh, nổi lên một vòng nóng bỏng chi quang. Tầm Long hỏi, tìm chính là chân long, hỏi là long đạo, cuối cùng người thành công sẽ thu hoạch được một giọt tổ long tinh huyết. Cự Long huyễn ảnh kết nối thiên địa, khổng lồ long khí ở trong hư không tùy ý tràn ngập. Từng luồng giả, long uy, hùng hậu khí tức đập vào mặt. Không đơn giản Diệp Khinh Vân ánh mắt nóng bỏng, cho dù lục nghịch một trong Nam Cung Vô Song, Thương Bá Thiên, Tam Hoàng một trong Thiên Long đồng dạng là nóng bỏng không gì sánh được. Một khi đoạt được tổ long tinh huyết, đối bọn chúng mà nói sẽ có chất tăng lên. Quy tắc rất đơn giản, tiến vào bên trong, tự động phân tổ giao chiến, cuối cùng người chiến thắng sẽ đạt được một giọt tổ long tinh huyết, đồng thời có thể nếm thử đi phá giải phong ấn long môn. Long Huyền chậm chậm mở miệng nói, nhìn về phía bốn phía. Không ít người nhao nhao nhảy lên, cùng nhau hướng lấy cái kia đạo long quang mà đi. Diệp Khinh Vân cũng giống như thế, thân hình run lên, như là một đạo lợi kiếm, hướng phía trước bàn tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bước vào đến trong màn sáng, rất nhanh, xung quanh chẳng cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi đây, một mảnh cỏ xanh nhân bình nguyên, nhìn không thấy bờ, bầu trời có mây trắng tô điểm. Là ngươi? Tại Diệp Khinh Vân phía trước đứng đấy ba người. Ba người sắc mặt đều là một bên, liếc nhìn nhau, rất nhanh liền có quyết định. Nguyên bản, bọn hắn lo lắng lấy nên như thế nào tác chiến, nên chiến ai, hiện tại xem ra không cần suy tính. Ba người này danh khí cũng không nhỏ, phân biệt đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 2, thứ 5, hạng 7. Ba vị võ giả cùng nhau đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Một người mở miệng nói, chúng ta trước liên thủ đánh bại hắn. Hắn trông thấy Diệp Khinh Vân là thế nào đánh bại Tiềm Long bảng đệ nhất võ giả, cho nên sắc mặt hắn đặc biệt nghiêm trọng. Hắn biết Diệp Khinh Vân cũng không tốt đối phó. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước ba vị võ giả, lắc đầu. Hắn bây giờ tu vi tăng lên tới thiên cơ cảnh cửu trọng bên trong, lại thêm thánh thể chờ chút, muốn đối phó ba người này cũng không khó khăn. Xoát, thân hình run lên, sau một khắc, hắn chân phải bước ra một bước, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở một vị võ giả trước mặt, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, tay phải thành quyền, trực tiếp vung ra ngoài, chiêu thức nước chảy mây trôi. Cái gì? Võ giả trong lòng một giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân tốc độ xuất thủ sẽ như thế nhanh chóng. Oeng! Nắm đấm mang theo vạn cân lực đạo, nặng nề đánh vào đối phó trên lồng ngực anh. Võ giả còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thê thảm, cả người liền như là người rơi một dạng trực tiếp ở trong hư không hoạch xuất ra một đường vòng cung đến, ngã tại hơn 10 trượng. Đầu lưỡng, miệng tràn đầy cỏ dại. Võ giả phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hãi nhiên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới chẳng lẽ Tiềm Long bảng người thứ nhất đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Xoát. Đúng lúc này, một vị võ giả vung lên ống tay áo, sau một khắc, không gian bốn phía tựa như vặn vẹo biến hình mở dạng. Cảm giác kia có chút quỷ dị. Hắn cứ như vậy biến mất. Người này là Tiềm Long bảng thứ 2 nhân vật. Hắn lên đến liền thi triển chính mình sở trường nhất thân pháp võ kỹ, hư không lăng bước, trong nháy mắt có thể biến mất nguyên địa, vô tung vô ảnh, liền phảng phất dung nhập vào không gian mở dạng. Tại Diệp Khinh Vân sau lưng vùng hư không kia bỗng nhiên xé rách ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó, một đôi đầu cự long hướng phía bên này mà đến, mở cái miệng rộng, muốn nuốt Diệp Khinh Vân, không có phát ra một chút xíu thanh âm đến. Có thể Diệp Khinh Vân có được đấu chiến pháp nhãn, tại vừa rồi mở ra phía dưới, là hắn biết võ giả bước kế tiếp chiêu thức. Đánh bại Tiềm Long bảng thứ nhất thì như thế nào? Trong mắt ta, không gì hơn cái này. Hôm nay, ta liền nuốt ngươi. Thanh niên diễn biến thành song đầu cự long, trong lòng âm thầm nghĩ tới, một đôi long nhãn chết xạ ra băng lãnh quang mang, hàn quang lấp loé. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người, hướng về phía song đầu cự long nhếch miệng cười một tiếng. Người vật vô hại dáng tươi cười làm cho song đầu cự long toàn thân run lên, như đặt mình vào tại trong hầm băng. Hắn biết mình chiêu thức sớm đã bị đối phương khám phá. Không tốt, hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Tranh thủ thời gian thi triển hư không lăng thuật, lập tức, bốn phía hư không lại là một trận bầm mèo. Coi như khi hắn muốn đi vào thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện rồng của mình thân không nhúc nhích tí nào, nhìn lại, chỉ thấy Diệp Khinh Vân một tay nắm nó đuôi rồng. Oeng! Diệp Khinh Vân cơ đuôi rồng, hướng phía trước hung hăng hất lên. Song đầu cự long liền như là rác rưởi một dạng bị ném đi ra ngoài, nặng nề mà ngã tại một tòa núi cao chỗ. Ngọn núi kia trong khoảnh khắc lở, khói bụi cuồn cuộn. Còn lại vị cuối cùng võ giả nhìn thấy một màn này tê cả da đầu, liên tục mở miệng nói, ta nhận thua. Ngay cả Tiềm Long bảng thứ nhất đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, hắn lại thế nào có thể là? Phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy, tản ra trận pháp chi lực. Diệp Khinh Vân không do dự cái gì, trực tiếp bước vào đi vào, thời gian dần qua, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa thời điểm xuất hiện, liền phát hiện phía trước có ba đạo thân ảnh, bọn hắn ngay tại kịch liệt chiến lấy. Ba người này chính là Nam Cung Vô Song, Thương Bá Thiên cùng Tiên Long. Rất tốt, liền đợi đến hai người các ngươi, hôm nay ta sẽ đem các ngươi nuốt, vừa bước vào thần vương. Thiên Long khẩu khí rất lớn, lại miệng phun cùng nôn, muốn nuốt Nam Cung Vô Song cùng Thương Bá Thiên. Chương 2681 kinh khủng Thiên Long, chương 2681 kinh khủng Thiên Long, ba người kỳ chiến. Ba người tu vi tuy nói một dạng, đều tại thiên cơ cảnh cửu trọng bên trong, có thể thực lực sai biệt lại rất lớn. Đối mặt Thương Bá Thiên cùng Nam Cung Vô Song công kích, Thiên Long Tư không chút nào yếu hạ phong. Thực lực của hắn rất cường đại. Thương Bá Thiên cùng Nam Cung Vô Song trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Thiên Long nhìn. Trên người bọn họ máu tươi chảy đầm đìa, trên thân mất rồi mấy khối thịt. Những này thì toàn bộ là Thiên Long ban tặng. Thương Bá Thiên mỗi ngày rồng còn muốn nuốt hắn, sắc mặt biến đến thiết thanh, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, lạnh lùng mở miệng nói, "Thiên Long, đây là ngươi bức ta." Ở trên người hắn chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Một đạo đen kịt chi quang quấn quanh ở trên người hắn, đang phun ra nuốt vào ở giữa, biến thành một bộ đen kịt chiến giáp. Chiến giáp này chỗ ngực có một dữ tợn không gì sánh được đầu rồng, phun long khí, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Đây là ám long chiến giáp, chính là năm đó ta chém giết một đầu ám long, xin nhờ luyện khí đại sư luyện chế mà thành. Chiến giáp này có thể biến đổi lớn thu nhỏ, có thể đem ta sức chiến đấu tăng lên gấp 2. Thương Bá Thiên ngạo nghễ mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Chiến giáp chỗ đầu rồng phun một đạo long khí, con rồng này hóa khí làm một chuôi huyết sắc trường thương đầu rồng, rơi vào ở trong tay của hắn. Hiu. Thương Bá Thiên lăng không một thương đâm tới hư không. Lập tức, huyết sắc thương mang từ trong hư không tỏa ra, như trường hồng qua không. Muốn nuốt ta, không cửa. Thương Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay trực tiếp hóa thành một đầu huyết sắc trường long, mở ra miệng to như chậu máu, răng cưa giống như răng nanh phun ra nuốt vào lấy sắc bén hàn mang, mang theo không thể địch nổi khí thế, như núi như biển giống như hướng phía Thiên Long mà đi. Không đơn giản hắn toàn lực đánh ra, đồng bạn của hắn Nam Cung Vô Song đồng dạng là thi triển toàn lực. Nam Cung Vô Song người mang thái cổ ám long huyết mạch, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp hóa thành một đầu thái cổ ám long. Thân thể dài đến 1 mét, toàn thân trên dưới răng đầy lân phiến màu đen. Tinh mịn lân phiến hình thoi bị ngọn lửa màu đen bao vây lấy, phun ra nuốt vào không thôi, hàn quang bùng lên lấy. Hắn thân thể thẳng hướng Thiên Long mà đi. Đối mặt hai đại cường giả công kích, Thiên Long lâm nguy không sợ. Hai cái ấu trùng cũng dám miệt thị chân long. Hôm nay, ta liền nuốt các ngươi. Thiên Long bước ra một bước, lăng không vào trong hư không, mái tóc dài màu vàng nóng không gió mà bay. Áo bào màu vàng nóng bay phất phới, có lưu quang màu vàng lóe ra. Thiên Long bát hoang ấn. Hắn giống to một tiếng, hai tay ngưng tụ thành huyền diệu thủ ấn, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tất cả thần lực tụ đến, tại trước người hắn vậy mà ngưng tụ ra cao vạn trượng thủ trưởng ấn ký, ấn ký bên trong còn có một đầu cự long, một đôi sắc bén đôi mắt thẳng hướng phía trước nhìn lại, đâm rách hư không. Đủ để thấy chiêu này uy lực lớn. Vâng. Một trường hướng phía trước vỗ tới. Nam Cung Vô Song cùng Thương Bá Thiên cảm nhận được một trường này uy lực, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hai người nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau một khắc, nhao nhao xuất thủ. Bất Diệt Long Thương, cầm trong tay trường thương màu đen, người mặc ám long chiến giáp Thương Bá Thiên quanh thân lưu động lên từng vòng vầng sáng màu đen, theo một đạo quang hoàn sáng lên, khí thế của hắn từ từ biến lớn, xông thẳng lên trời. Trường thương trong tay lắc một cái, bắn ra đạo đạo thương mang, bay thẳng thiên địa, như là một đầu to lớn trường long phá toái hư không, muốn cùng Thiên Long bắt hoang ấn ngăn cản. Bên người, Nam Cung Vô Song cũng là thi triển thủ đoạn cường đại, Ám Long Chi Quang. Trực tiếp thôi động cường đại chiêu thức, một chiêu Ám Long Chi Quang trực tiếp bạo phát đi ra, như núi như biển, uy lực kinh người. Chỉ gặp trong hư không đống nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, ngay sau đó, vòng xoáy này đống nhiên bắn ra một đạo hắc quang, như là kết nối địa ngục hắc quang. Hắc quang phía dưới, vô số đầu yêu long chi hồn đánh tới, dương nhanh múa bước, đối với Thiên Long mà đi. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, ba cỗ năng lượng nhanh chóng đụng vào nhau, kinh khủng phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trùng trùng điệp điệp. Chỉ thấy tiếp theo màn, Thiên Long thân hình rung động mạnh, như diều bị đứt dây một dạng không ngừng mà lui ra phía sau lấy, miệng phun máu tươi. Ha ha ha. Tam hoàng một trong Thiên Long bất quá cũng như vậy, trong hư không, toàn thân máu tươi chảy đầm địa Thương Bá Thiên nhìn thấy Thiên Long thụ thương, không khỏi cười như điên. Bên người, đồng dạng toàn thân máu tươi chảy đầm địa Nam Cung Vô Song đồng dạng hưng phấn, kích động. Tuy nói hai người bọn họ đều cực kỳ chật vật, nhưng hai người liên thủ phía dưới cuối cùng đánh lui Thiên Long, điểm này cũng đủ để cho bọn hắn kiêu ngạo. Cách đó không xa, Diệp Khinh Vân nhìn xem một màn này, kiếm mi nhíu một cái, nghiêm túc nhìn về phía Thiên Long. Không nên, hôm nay Long Cương mới sợ là không có sử dụng toàn lực đi. Hắn có thể cảm thụ được ở trên trời Long thể nội ẩn cất giấu một cỗ to lớn vô cùng năng lượng. Thiên Long a a cười một tiếng, hắn hướng phía trước đi đến, theo tiến lên, thân hình của hắn vậy mà trở nên khôi ngô. Thân cao trực tiếp tăng trưởng một đoạn, một đôi mắt biến thành huyết sắc, toàn thân trên dưới răng đầy vảy màu đỏ ngòm, tại trên phần đầu của hắn còn lơ lửng một vòng xoáy, bên trong không ngừng mà lóe ra lôi đỉnh, bắn ra màu bạc chi quang. Oeng! Chấn muộn quần quần tiếng sấm từ trong vòng xoáy truyền đến. Ẩn ẩn trông thấy, tại trong vòng xoáy kia có một đầu kiểu mini lôi đỉnh tiểu long, cuộn cuộn lấy, vô cùng có linh tính. Ân, là ta quá coi thường các ngươi, cũng là, dù nói thế nào, các ngươi cũng là sáu nghịch cấp bậc võ giả. Hiện tại, ta sẽ chăm chú đối đãi, không còn sử xuất bốn thành lực lượng. Thiên Long lao đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi, lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn liền như là một tia chớp tầm vang rơi xuống. Cái gì? Thương Bá Thiên sắc mặt giật mình. Thiên Long mới vừa rồi không có thi triển toàn lực, chỉ là thi triển bốn thành chi lực. Điều đó không có khả năng. Nam Cung Vô Song bén nhọn kêu lên, một mặt khó có thể tin, ngươi khẳng định đang nói linh tinh. Có hay không nói lung tung đợi lát nữa liền biết, mà muốn biết đại giới chính là nói đến đây. Thiên Long dừng lại một chút, liếm môi một cái, cao ngạo mở miệng nói, các ngươi muốn trở thành thức ăn của ta. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn run lên bần bật, hướng phía trước bắn tới, như là một đạo lợi kiếm một dạng. Trầm thấp âm thanh xé gió lên. Biến dị thể. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, hắn vạn lần không ngờ Thiên Long còn là một vị biến dị thể. Giờ phút này, hoàn toàn thể Thiên Long thực lực so trước đó muốn tăng lên mấy lần. Hưu. Thiên Long thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thương Bá Thiên trước người. Thương Bá Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, phía sau lưng đều toát ra trận trận mồ hôi lạnh đến, trên trán cũng toát ra to như hạt đậu giống như mồ hôi. Hắn hốt hoảng một đôi tay để ngăn cản Thiên Long một trường. Sau một khắc, hắn sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Trường lực của đối phương quá lớn, nặng nề lực lượng như kinh thiên cự thạch một dạng đè xuống, làm cho hắn thân thể lùi gấp, người mặc ám long chiến giáp trực tiếp nhiều hơn vô số đạo vết rách. Sau một khắc, xoạt xoạt một tiếng, toàn bộ ám long chiến giáp chính là vỡ vụn. Thân hình của hắn như diều bị đứt dây một dạng hung hăng ném xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến như một tấm giấy trắng. Chương 2682 đáng giá để cho ta xuất thủ. Chương 2682 đáng giá để cho ta xuất thủ. Thiên Long đầu người sau đó một khắc trực tiếp hóa thành đầu rồng to lớn, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem Thương Bá Thiên nuốt vào. Nuốt xong đằng sau, hắn còn liếm môi một cái, lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Hắn đem ánh mắt lửa nóng ngưng tụ tại một vị khác võ giả trên thân, Nam Cung Vô Song. Nam Cung Vô Song giờ phút này toàn thân run rẩy, bao quát tâm thần đều đang run rẩy lấy. Trước mắt một màn này thật là khiến người hãi nhiên. Hắn phát hiện chính mình quá mức đánh giá thấp Thiên Long thực lực. Dù nói thế nào Thiên Long cũng là tam hoàng một trong a. Ta nhận thua. Nhận thua. Nam Cung Vô Song giờ khắc này liền chiến dũng khí đều không có, trực tiếp mở miệng nhận thua. Có thể Thiên Long là cái tâm ngoan thủ lạt võ giả, lại nói, tại nuốt Thương Bá Thiên đằng sau, tu vi của hắn vẫn như cũ dừng lại tại thiên cơ cảnh cửu trọng, cũng không bước ra võ đạo bước thứ 10 bên trong, cho nên hắn nhất định phải nuốt Nam Cung Vô Song mới có thể bước vào đến võ đạo bước thứ 10, thiên đạo bước bên trong. Tại trong từ điển của ta chưa từng có nhận thua hai chữ, cho nên ngươi nói nhận thua là có ý gì? Thiên Long cất bước mà đến, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền lăng liệt một phần. Trên phần đầu vòng xoáy không ngừng mà lóe ra lôi đỉnh chi quang, bùm bùm, rung động không ngừng. Nhìn lên trời rồng từng bước đi tới, Nam Cung Vô Song tâm thần rung động mạnh. Hắn muốn chạy trốn, làm sao tốc độ của hắn căn bản cũng không cùng Thiên Long một phần mười. Hiu. Thiên Long rất nhanh liền xuất hiện ở Nam Cung Vô Song trước mặt, thi triển chiêu thức, trực tiếp đối với Nam Cung Vô Song đánh tới. Tại như là như mưa to thế công bên dưới, Nam Cung Vô Song liên tiếp lui về phía sau, thân hình rung động mạnh, miệng phun máu tươi, cực kỳ chật vật. Đột nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa đứng đấy Diệp Khinh Vân, lại đối với Thiên Long nói ra, "Ta nguyện ý thần phục ngươi, Thiên Long. Ngươi ăn ta cũng là vì đem tu vi tăng lên tới võ đạo bước thứ 10, ngươi đại khái có thể ăn tiểu tử này a." Nam Cung Vô Song liên tục mở miệng nói. Cách đó không xa, Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhịn không được mở miệng nói, ngớ ngẩn. Nhưng mà, Thiên Long căn bản cũng không có để ý tới Nam Cung Vô Song lời nói, lại lần nữa biến thành dáng vẻ lúc trước, một cái cực lớn không gì sánh được giữ tận đầu rồng trống rông xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem Nam Cung Vô Song toàn bộ thân hình nuốt xuống, liếm môi một cái. Veng, veng, veng. Toàn bộ trên bầu trời bỗng nhiên nhiều hơn một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, ba áng mây tầng nhanh chóng mà đến, rất nhanh, che khuất bầu trời. Ba màu kiếp vân. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, sắc mặt hơi đổi, hắn biết giờ phút này Thiên Long muốn đột phá đến võ đạo bước thứ 10. Khi võ giả bước vào đến võ đạo bước thứ 10 thiên đạo bước bên trong sẽ dẫn tới thiên địa lực lượng, dẫn tới kiếp vân. Kiếp vân hết thể có cửu thải. Nhan sắc càng nhiều, đại biểu cho kiếp vân uy lực càng lớn, cũng tương tự đại biểu cho nên võ giả tiềm lực càng lớn. Một khi vượt qua mây này cướp, tu vi, thực lực đều sẽ gia tăng thật lớn. Cũng tỉ như nói cái này ba màu kiếp vân, như Thiên Long vượt qua mây này cướp, như vậy tu vi của hắn có thể trực tiếp tăng lên tới thiên đạo tam trọng bên trong. Nếu như có người thì cựu thải kiếp vân thành công vượt qua, như vậy tu vi sẽ trực tiếp tăng lên tới thiên đạo cựu trọng bên trong. Bất quá người như vậy ít càng thêm ít, phượng mau lần rác. Giờ phút này ba màu kiếp vân gào thét mà đến, ẩn chứa trong đó khủng bố cuồng bạo lôi đình chi lực, tản ra không gì sánh được mãnh liệt uy nghiêm, làm cho ngoại giới võ giả cũng nhịn không được hai chân như nhũn ra, có một loại phải quỳ lạy trên mặt đất, thành kính cúng bái xúc động. Ba màu kiếp vân, lại là ba màu kiếp vân. Có người nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Tuy nói kiếp vân hết thể có cửu thải, có thể phần lớn người đều chỉ có một màu kiếp vân, rất số ít người mới sẽ có hai màu kiếp vân. Về phần ba màu kiếp vân, tại toàn bộ vạn giới trong lịch sử, chỉ xuất hiện ba người. Mà Thiên Long là người thứ tư. Thiên Long có thể dẫn tới ba màu kiếp vân, thân là tam hoàng một trong hắn xác thực không phải chỉ là hư danh. Và anh, vào thời khắc này, tại ba màu kiếp vân chỗ đống nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, tại ba màu trong kiếp vân đống nhiên giảm xuống một đạo dài đến 100 mét lôi trụ, thẳng hướng phía dưới Thiên Long mà đi. Lôi này trụ vừa xuất hiện, trong nháy mắt, toàn bộ không gian liền trở nên đen kịt không gì sánh được. Thiên Long sau đó một khắc chính là bị tạc đến từng trong bạch cốt, hắn cắn chặt răng, phát ra đạo đạo gào thét. Dạng này lôi đỉnh còn cần tiếp nhận hai đạo. Một khi chịu được, tu vi của hắn liền sẽ trực tiếp đạt tới thiên đạo cảnh tam trọng bên trong. Ầm ầm, đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống. Đạo lôi đỉnh kia ầm vang hạ xuống, mang theo uy lực kinh người. Đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống đằng sau, đạo thứ ba lôi đỉnh tùy theo mà đến, tản ra không gì sánh được năng lượng cuồng bạo, quét sạch thiên địa. Veng, veng, veng. Ở trên trời rồng trên thân đột nhiên bạo phát ra một đạo không gì sánh được ánh sáng sáng chói, thân hình của hắn tại thời khắc này đột nhiên biến lớn, toàn thân trên dưới tản ra khủng bố như vậy uy lực, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nhục thân một lần nữa tổ hợp. Giờ khắc này, hắn thành công vượt qua ba màu kiếp vân, tu vi một cách tự nhiên tăng lên tới thiên đạo cảnh tam trọng bên trong, đối với lúc trước, thực lực có rất trên diện rộng độ tăng lên. Hắn ngạo nghễ đạp ở trong hư không, nhìn phía dưới Diệp Khinh Vân, liền như là đang nhìn một con giun dế mở dạng, khinh thường mở miệng nói, ngươi tự vẫn đi. Hắn thấy, hắn lười nhắc đối với Diệp Khinh Vân độc thủ. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem cao ngạo, không ai bị nổi Thiên Long, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nói ngươi rốt cục vượt qua ba màu kiếp vân đi. Tốt, rất tốt, đáng giá để cho ta xuất thủ. Hắn lúc trước một mực không có xuất thủ, trơ mắt nhìn Thiên Long độ kiếp, là cố ý để Thiên Long tu vi tăng lên tới thiên đạo cảnh tam trọng. Ngươi liền đợi đến ta tu vi đột phá, nghe nói như thế, Thiên Long tràn đầy cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt mang theo mãnh liệt nghiền ngẫm chi quang. Ngươi thật là ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào a. Đừng nói nhảm, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi đi. Diệp Kinh Vân cười lạnh, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bắn tới, giống như một đạo cầu vồng. Bốn mắt đối mặt, hai người đôi mắt đều là nổ bắn ra một đạo băng lãnh chi quang. Thử, một chiêu diệt ngươi. Thiên Long khinh thường mở miệng nói, sau một khắc, thân hình của hắn chính là liên tục hướng lấy phía trước vượt qua đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trước người, sau đó hắn giơ lên tay phải, nắm thành quả đấm, nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Long bất diệt quyền. Quyền ấn gào thét mà đến, trong nháy mắt, giữa thiên địa xuất hiện lít nha lít nhít quyền ảnh. Bèn, sau một khắc, hai bóng người nhanh chóng đụng vào nhau. Trong hư không phát ra một đạo lại một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Hai người thân thể nhau nhau lui về phía sau mấy bước. Thiên Long ngừng lại, hắn sắc mặt hơi đổi, tại hắn như là như mưa to thế công bên dưới, người trước mắt vậy mà bình yên vô sự, cái này khiến hắn khó có thể tin. Không nghĩ tới ngươi cái này một con run dế vậy mà có thể thừa nhận được ông trời của ta rồng bất diệt quyền. Thiên Long kinh ngạc liên tục. Sâu kiến. Diệp Kinh Vân nghe được cái này hoa, cười nạo liên tục, hỏi ngược lại, tu vi cao hơn ta, lại không cách nào miểu sát ta, còn nói ta là sâu kiến. Chương 2683 kịch chiến Thiên Long chương 2683 kịch chiến Thiên Long đáng giận. Nghe nói như thế, Thiên Long giận tím mặt, mặt lộ âm lãnh, khỏe miệng cong lên, bóp lấy thủ ấn. Chỉ gặp vô số đạo lân phiến bay tới, hàn quang bùng lên, hội tụ thành một thanh kiếm. Cầm trong tay bảy kiếm, Thiên Long đống nhiên hướng phía trước bung lên. Oanh! Mấy trăm trượng kiếm mang sau đó một khắc căng phồng lên đến, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, như đầu ngàn trượng cự long. Đối mặt gào thét mà đến Thiên Long, Diệp Kinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, bước chân hướng phía trước bước ra, một kiếm đâm trước. Lịch Thiên chi ý như núi như biển, sau đó một khắc trực tiếp bạo phát đi ra. Kiếm khí của đối phương không gì sánh được sắc bén, như sơn hải giống như bao quanh Lịch Thiên chi khí. Oanh! Kiếm khí của đối phương thế như trẻ che đem Diệp Kinh Vân Lịch Thiên chi ý khu trục rơi, chém thành hai nửa. Cái này không liên quan kiếm đạo vấn đề, mà là tu vi ở giữa chênh lệch. Thiên Long tu vi dù sao đạt đến Thiên đạo cảnh tam trọng, so Diệp Kinh Vân cao hơn ra tam trọng. Mà lại, Thiên đạo cảnh cùng Thiên cơ cảnh vốn là hai cái đại cảnh giới. Diệp Kinh Vân toàn thân run lên, nửa người trên quần áo hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một bộ bắp thịt rắn chắc, ở phía trên nổi lên một đạo huyết sắc vết tích, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Thân thể của hắn như rơi xuống tinh thần một dạng hướng xuống đất rơi xuống. Veng, veng, veng. Toàn bộ thân hình như là đạn pháo một dạng liên tục nện vào mấy dãy núi bên trong. Dãy núi ở giữa xuất hiện một lát bình tĩnh, có thể ngay sau đó, toàn bộ trên dãy núi nổi lên một đạo lại một đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình, không ngừng mà lan tràn, sau đó cùng nhau sụp đổ, tiếng như lôi minh. Bên ngoài, một bóng người xinh đẹp nhìn thấy một màn này, đột nhiên đứng lên. Nàng một bộ ngân y điệp, lụa mỏng che mặt. Liên vẹn vẹn nàng hình dáng cũng đủ để cho người tim đập thình thịch. Đây không thể nghi ngờ là một vị tuyệt đỉnh mỹ nữ. Trong mắt Phượng ẩn chứa nồng đậm tức giận, một cỗ sát khí kinh thiên xông thẳng lên trời, ánh mắt của nàng chăm chú ngưng tụ ở phía trước trong tấm hình. Một khi Diệp Kinh Vân gặp nguy hiểm, nàng sẽ trực tiếp tiến lên. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân thể như là đạn pháo một dạng rơi vào bảy, tám dãy núi bên trong, thân hình vừa rồi ổn định lại. Thiên Long cũng không tính cho Diệp Kinh Vân mảy may thở cơ hội, tay hắn cầm Long Lân kiếm, theo sát mà đến, tốc độ cực nhanh, đã là từ núi một bên đi vào một bên khác. Cuồng phong đánh tới, tóc dài luồn vũ, áo bào bay phất phới. Chết đi, sâu kiến. Thiên Long hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra ánh mắt lạnh lẽo, Long khí kiếm quyết. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Ong ong ong. Một đạo làm cho người tê cả da đầu, mang theo đạo đạo Long khí kiếm mang từ Long Lân kiếm bên trên phun ra đến, cả thanh Long Lân kiếm hóa thành một đạo hơi khói dung nhập vào kiếm mang này bên trong. Trong lúc nhất thời, đạo kiếm mang này trở nên vạn trượng to lớn. Thiên Long tại kiếm mang trước mặt lộ ra đặc biệt nhỏ bé, như là run rế. Hai tay của hắn hợp, cao cao giơ lên vạn trượng kiếm mang, toàn bộ kiếm mang chỗ có vô số đầu ác long quấn quanh lấy, dương nhanh muốn nuốt, phun ra nuốt vào mây mù. Cái này sáng chói không gì sánh được một kiếm phảng phất có thể xé rách thương khung, bay thẳng thiên địa. Long khí kiếm quyết, đây là Thiên Long cường đại nhất một chiêu. Hắn phối hợp kiếm pháp, biến dị thể, một thân long khí chờ chút ngừng tụ mà thành. Hắn lúc đó còn ở vào thiên cơ cảnh cựu trọng bên trong, dùng chiêu này liền chém giết một vị sơ bộ tiến vào thiên đạo cảnh võ giả, bởi vậy có thể thấy được hắn một chiêu này uy lực cường đại đến mức nào. Bên ngoài, Lạc Linh Đại Mi hung hăng nhíu một cái, liền muốn bước ra một bước, tay phải nâng lên. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh lùng tựa như là từ trong địa ngục truyền đến một dạng. Thổ Long Bá Trời Chỉ. Thanh âm này đối với Lạc Linh tới nói không gì sánh được quen thuộc, chính là Diệp Kinh Vân. Theo Diệp Kinh Vân thanh âm rơi xuống, chỉ gặp giữa thiên địa đống nhiên biến sắc. Một đạo đấm máu thân ảnh ngạo nghễ đạp ở trong hư không, tóc dài tại thời khắc này đều trở nên đỏ như máu, khóe miệng của hắn bên cạnh thấm vào máu tươi, tay phải nâng lên, đối với thương thiên một chỉ. Tay phải ngón giữa trở nên đỏ bừng không gì sánh được, tựa như bị bỏng một dạng. Từng luồng cường hãn năng lượng từ trong cơ thể bạo phát đi ra, từng lớp cường hãn thần lực ba động lan tràn bốn phía. Cái kia đỏ bừng ngón giữa tay phải chỗ kích động một mảnh năng lượng kinh người, hóa thành một đạo trùng sáng, đâm thủng bầu trời, xé rách thương khung, thẳng tới tinh không. Ở mảnh này quỷ dị trong tinh không, phát ra thanh âm ầm ầm, một đầu dài đến trăm vạn mét tổ long trùng trùng điệp điệp mà đến, muốn xâm nhập đến trong vùng không gian này. Hắn nô ra đến một viên đầu rồng to lớn, từ xa nhìn liền tựa như là một cây cổ lao ngón tay. Theo cái này ba phần chi ngón tay đầu xuất hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều trở nên cuồng bạo lên. Tại Diệp Kinh Vân một chỉ điểm ra, thi triển tam phẩm long tộc huyết mạch thần thông, tổ long bá trời chỉ sau, trong tay phải của hắn chỉ chỗ đã nứt ra một đạo vết máu, giọt giọt máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất. Có thể quần quần thần lực nhắm ngay phía trên mà đi, cuối cùng hội tụ tại cái kia chỉ có 1/3 trên đầu ngón tay, tại cỗ năng lượng này bên dưới, cả vùng không gian đều run rẩy, giống như thật muốn vỡ ra một dạng. Uy lực như thế làm cho tất cả mọi người đều mắt lộ ra vẻ chấn động. Cái này, đây chẳng lẽ là Long tộc huyết mạch thần thông? Nhìn uy lực này, Long tộc này huyết mạch thần thông phẩm chất cũng không thấp. Đây chính là hắn vừa rồi lấy được thần thông sao? Dù là vị kia lão giả mặc áo bào xanh thấy cảnh này, trong đôi mắt cũng có được không còn che giấu tham lam chi quang. Tam phẩm Long tộc huyết mạch thần thông đủ để cho bất luận cái gì một con rồng điên cuồng. Tại toàn bộ vạn giới trong Long tộc, cao nhất Long tộc huyết mạch thần thông cũng bất quá là nhất phẩm thôi. Hắn vậy mà đạt được tam phẩm Long tộc huyết mạch thần thông, lão giả liếm liếm khô cằn bờ môi, đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, tham lam chi ý không cần nói cũng biết. Ngón tay này bằng tốc độ kinh người lướt đi, sau đó tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên dưới, đánh nổ không khí, hung hăng rơi vào dài đến vạn trượng kiếm khí bên trên. Phanh, phanh, phanh. Cổ lão, cường hãn, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt chính là tràn ngập tại toàn bộ thiên địa bên trong. Vô số đạo ánh mắt đều hoảng sợ nhìn chằm chằm hư không, nhìn qua cái kia từ tinh không mà đến 1/3 đầu ngón tay. Chiêu thức ba chạm. Phía dưới mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại băng liệt lấy, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, cực nhanh lan tràn, nhìn thấy người tâm kinh đảm hàn. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Đáng sợ quang mang chiếu rọi bốn phía, giống như ban ngày. Không ít người con mắt đều không mở ra được, khi mở ra lúc, liền hoảng sợ phát hiện Thiên Long thân ảnh đã như rơi xuống tinh thần một dạng. Cái kia cố đáng sợ năng lượng trực tiếp phá hủy kiếm khí của hắn, rơi vào trên lồng ngực của hắn, trên thân thể bao trùm lấy lân phiến căn bản là không chịu nổi cái này một cỗ năng lượng của bạo, ở trên trời trên thân rồng bộc phát. Hắn oa một tiếng kêu thảm, thất khiếu chảy máu. Máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, tràn ngập bốn phía. Hắn lồng ngực một mảnh máu me đầm địa, lõa vào, xương cốt đều gãy mất tận mấy cái, thẳng hướng mặt đất mà đi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn họ cũng đều biết trận chiến này Diệp Khinh Vân thắng. Không ít người đều một mặt giật mình, không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được. Chương 2684 Tổ Long tinh huyết, chương 2684 Tổ Long tinh huyết trên mặt đất. Thiên Long toàn thân máu me đầm địa, cả người đã không còn hình dáng, toàn thân hiện đầy vết sắc vết tích, trong khi hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Hắn bại. Không ít người hoảng sợ nhìn xem một màn này, nghĩ cũng nghĩ không ra Thiên Long hội bại. Sau đó, Diệp Khinh Vân liên tục khiêu chiến nhiều người, toàn bộ lấy được thắng lợi. Cuối cùng, hắn trở thành Tầm Long hỏi khôi thủ, thu được một giọt Tổ Long tinh huyết. Tổ Long tinh huyết lơ lửng tại trước người hắn, tản ra huyết sắc chi quang. Diệp Khinh Vân nhìn qua một giọt này Tổ Long tinh huyết, khẽ chau mày. Tuy nói một giọt này Tổ Long tinh huyết có không ít năng lượng, nhưng cho Diệp Khinh Vân cảm giác chính là một giọt này Tổ Long tinh huyết cũng không phải là chân chính Tổ Long tinh huyết, cũng có chút giống là thứ phẩm Tổ Long tinh huyết. Sau đó, hắn muốn phá giải phong ấn Long môn. Giờ phút này, trước người một giọt này Tổ Long tinh huyết đột nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, này ánh sáng trực tiếp kết nối thương khung, như là một thanh lợi kiếm giống như đâm rách hư không. Nhưng này ánh sáng bắn vào thương khung, toàn bộ thương khung cũng vì đó rung dậy. Ngay sau đó, từ trong bầu trời bộc phát ra vô số đạo quang mang, giống như sao dày đặc mở dạng, trùng trùng điệp điệp, ngũ quang tập sắc. Đây là Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được ở nơi đó có một đạo lại một đạo long khí. Không bao lâu, trong hư không liền xuất hiện hai cây của sáng, nối liền cùng một chỗ, hình thành một cánh cửa lớn, cái kia hai cây trên quang trụ còn có một đầu cự long quấn quanh lấy, tản ra trận trận long uy. Phía đại môn kia chăm chú nhắm, ở phía dưới diễn sinh ra được vô số ánh sáng bậc thang. Diệp Kinh Vân đi đến ánh sáng nấc thang một sát na, liền phát hiện bốn phía truyền đến một cỗ to lớn uy áp, như một tòa núi lớn giống như đặt ở trên người hắn. Thân hình lóe lên, liên tục di chuyển bộ pháp, đi trên trăm cái bậc thang. Theo tiến lên, áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Càng đến gần quan môn, cỗ áp lực này lại càng lớn. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trên trán đã là chảy ra to như hạt đậu giống như mồ hôi đến, cả người mồ hôi rơi. Ánh sáng trên bậc thang áp lực căn bản là né tránh không được. Diệp Kinh Vân bây giờ đã là tế gia biến dị thể, cộng thêm thi triển các loại thủ đoạn phòng ngự, dùng cái này để ngăn cản áp lực vô hình kia. Trong hư không, hai đạo quang trụ ngưng tụ mà thành long môn phóng thích ra đạo đạo long khí, hóa thành trận trận uy áp, như núi như biển giống như hướng lấy Diệp Kinh Vân mà đi. Tại như vậy trong quá trình, Diệp Kinh Vân tốc độ cũng là trở nên chậm lại. Cỗ áp lực kia không đơn thuần là đến từ nhục thể, càng là đến từ linh hồn. Linh hồn xe rách lại đang tổ hợp, vô biên vô tận thống khổ giống như thủy triều đánh tới. Diệp Kinh Vân mặc dù động tác chậm chạp, nhưng không có đình chỉ, một bước hướng phía một bậc thang đi đến. Hắn làm việc từ trước đến nay liền đến nơi đến chốn, không có chuyện gì là hắn làm không được. Mà lại, theo tiến lên, hắn ngạc nhiên phát hiện huyết mạch trong cơ thể giống như bị ngưng luyện mở dạng, trở nên càng phát tinh khiết. Huyết mạch nhan sắc đã bắt đầu biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, như hắn có thể tới đến cuối cùng một đạo bậc thang, huyết mạch trong cơ thể có thể hoàn toàn địa biến vì sâu màu vàng. Giờ phút này, bốn phương tám hướng võ giả đều hướng phía trên người hắn ngưng tụ mà đi. Cho dù vị kia Long tộc tộc trưởng cũng đều đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong ánh mắt lộ ra sáng rực nóng bỏng. Long môn phong ấn liên quan đến vạn giới Long tộc một cái bí mật, một vạn năm đến, phong ấn này chưa từng có bị võ giả giải khai qua. Cho nên, bí mật này đến tột cùng là cái gì, không người nào biết. Diệp Khinh Vân mỗi tiến lên trước một bước, liền như là giẫm tại mọi người trong lòng, để bọn hắn náo hải trận trận minh minh. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân khoảng cách Long môn còn có 100 cái bậc thang. Tiếp xuống mỗi một bước đều lộ ra không gì sánh được khó khăn, giống như lên trời. Diệp Kinh Vân thể nội thần lực đang từ từ tăng trưởng. Oanh! Chân phải hướng phía trước bước ra một bước, có thể lúc này, phía trước truyền đến một cỗ uy thế lớn lao, như núi như biển, cuốn tới, rơi thẳng Diệp Kinh Vân trên thân. Bụt bụt bụt. Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, nhưng tại lui ra phía sau bên trong, hắn lại bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi. xông lên lùi lại, thời gian dần qua, hắn cách Long Môn càng ngày càng gần. Không ít người nhìn thấy một màn này, giật mình không nhỏ. Vâng. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân rốt cục đi tới cuối cùng một đạo trên bậc thang. Đạp lên một lát, toàn bộ Long Môn tại kịch liệt run rẩy. Liền gặp Long Môn bên trên xuất hiện vô số đạo vết rách, như mạng nhện một dạng bao trùm lấy, lít nha lít nhít, ngay sau đó, toàn bộ cửa lớn trực tiếp vỡ vụn. Vâng. Nhìn kỹ, tại Long Môn kia bên trong lơ lửng một giọt tinh huyết. Phía dưới, Long tộc tộc trưởng nhìn thấy một màn này, áp chế không nổi kinh hỉ, vọt thẳng đi lên, muốn bắt đi giọt tinh huyết này. Hắn biết giọt tinh huyết này mới thật sự là tổ long tinh huyết. Coi như khi hắn sắp thành công lúc, đột nhiên, một bóng người xinh đẹp đột ngột đi ra, lấy đi giọt tinh huyết này, đồng thời đem Diệp Khinh Vân nhanh chóng mang đi. Người là ai? Một đạo nổi giận âm thanh từ kia Long tộc tộc trưởng trong miệng truyền đến, toàn thân hắn phóng thích ra quần quật long khí, long uy tràn ngập không gian. Tại trong đôi mắt của hắn có một vòng lăng liệt sát ý. Một giọt này tổ long tinh huyết chính là Long tộc thánh vật, bây giờ bị ngoại nhân đoạt được, hắn có thể nào không giận? Long tộc tộc trưởng, ngươi cái này có ý tứ gì? Diệp Khinh Vân lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, còn tốt lúc trước Lạc Linh kịp thời xuất thủ, không phải vậy hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Ta phá giải phong ấn Long môn, một giọt này tổ long tinh huyết cũng hẳn là của ta. Diệp ca ca, ngươi vừa rồi lấy được tổ long tinh huyết hẳn là thứ phẩm, một giọt này mới thật sự là tổ long tinh huyết bên người. Lạc Linh đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm cái gì, tranh thủ thời gian giao ra tổ long tinh huyết đến, không phải vậy, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lão giả mặc thanh bảo ánh mắt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý tại thời khắc này đạt tới cực hạn, trở nên nồng đậm, nặng nề mà quát. Không khách khí. Diệp Khinh Vân sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Xem ra, đối phương không phải là phải hắn tổ long tinh huyết. Hừ, lão giả mặc thanh bảo khinh thường nhìn xem Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, tuy nói ngươi chiến thắng Thiên Long, có thể Thiên Long dù sao chỉ là thiên đạo cảnh tam trọng võ giả, hắn ngay cả thần vương xưng hào đều không có. Mà ta thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thần vương, muốn giết ngươi, bất quá là động động ngón tay sự tình. Vậy ngươi có thể thử một lần. Diệp Kinh Vân cười lạnh liên tục. Tốt. Đã ngươi một lòng muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lão giả mặc thanh bảo đã cùng Diệp Kinh Vân hoàn toàn bạch mặt. Phía dưới võ giả thấy cảnh này, tại chỗ sửng sốt. Ai cũng biết sai không ở Diệp Kinh Vân. Nếu hắn phá phong ấn Long Môn, tự nhiên có thể đạt được Long Môn bên trong đồ vật. Cái này lão giả mặc thanh bảo rõ ràng là đỏ mắt giọt kia chân chính tổ long tinh huyết. Lão giả mặc thanh bảo bước ra một bước, trên người sát ý lần nữa kéo lên, hướng phía Diệp Kinh Vân nhìn lại. Một đôi đục ngầu đôi mắt bùng lên lấy sáng chói tinh quang, đoán chỗ, không gian đều tại ngưng kết lấy, càng đáng sợ. Chết. Từ trong miệng phun ra một cái băng lãnh chữ. Chương 2685 sóng gió tụ về biến, chương 2685 sóng gió tụ về biến, lão giả mặc thanh bào bước ra một bước, trong đôi mắt hoàn toàn không che giấu sát ý, không gì sánh được cường hãn một trường trực chiều Diệp Khinh Vân oanh đánh mà đi. Có thể ngay vào lúc này, vị kia tại Diệp Khinh Vân bên người bóng hình xinh đẹp đống nhiên bước ra một bước, nhẹ nhàng vỗ tới một trường. Vâng, vâng, vâng. Trường chỉ tay đụng. Ngay sau đó, lão giả mặc thanh bào lui về phía sau mấy bước, hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn đứng ở Diệp Khinh Vân bên người bóng hình xinh đẹp. Nhân tộc thần vương, bản thân hắn chính là một vị thần vương, có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn một trường cũng chỉ có thần vương. Bước vào võ đạo bước thứ 10 đỉnh phong người, cũng chính là có được thiên đạo cảnh cửu trọng võ giả có thể xưng là thần vương. Ngươi là ai? Toàn bộ vạn giới trong nhân tộc, thần vương bất quá ba vị, người trước mắt, lão giả mặc thanh bào chưa bao giờ nhìn qua, nhất thời hiếu kỳ. Một vị thần vương ra tay trợ giúp Diệp Khinh Vân, đây đối với lão giả mặc thanh bào mà nói không phải chuyện tốt lành gì. Có thể cho dù đối phương là nhân tộc thần vương thì như thế nào, hắn hôm nay nhất định phải đoạt được tổ long huyết mạch. Nhân tộc thần vương, ta khuyên ngươi một câu, đây là ta long tộc sự tình, xin ngươi đừng nhúng tay, không phải vậy ta liều mạng cái mạng già này cũng muốn cướp đi tổ long tinh huyết. Lại nói, ta mặc dù không có nắm chắc giết ngươi, nhưng muốn giết người này, bất quá là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Lão giả mặc thanh bào lạnh lùng mở miệng nói, trong lời nói có không còn che giấu uy hiếp. Có đúng không? Hai chữ từ Lạc Linh trong miệng phun ra, mang theo 10 phần lạnh nhạt. Lạc Linh ngẩng đầu, nhìn lão giả mặc thanh bào một chút, ngọc cước sinh ra hoa sen đến, môi đi một bước, trên người lạnh ý liền giống như thực chất một dạng, cái kia như tuyết huynh thành thân ảnh giờ phút này như là băng sơn một dạng lạnh. Trong đáy mắt, lão giả mặc thanh bào liền cảm nhận được một cỗ lạnh ý chính hướng phía trên người hắn đập vào mặt. Cỗ lạnh ý kia sâu tận xương thủy. Nhưng mà, lão giả mặc thanh bào sau đó một khắc thân thể bạo tạc, trực tiếp hóa thành một đạo hơi khói, xông vào mây xanh. Lão phu muốn cùng ngươi một trận chiến. Vì tổ long tinh huyết, hắn liều mạng. Ầm ầm. Theo thanh âm hắn rơi xuống, phía trên rất nhanh xuất hiện tầng mây màu đen. Từng đạo kinh khủng lôi đỉnh tại trong tầng mây không ngừng mà lóe ra. Ta tinh thông thần lôi, nhân tộc thần vương, ngươi thật muốn cùng ta là địch? Chỉ cần các ngươi đem tổ long tinh huyết giao cho ta, ta có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Lão giả mặc thanh bào lộ ra bản thể đến, đó là một đầu dài đến vạn mét thanh long. Trên thân răng đầy vảy màu xanh, phun ra nuốt vào hàn quang, một cỗ năng lượng ba động đáng sợ từ trên thân rồng phát ra, khiến cho tứ phương không gian đều trở nên đọc lại, khủng bố như vậy. Giờ phút này, hắn giống như là một đầu thượng cổ lôi long, có thể điều khiển lôi thần chi lực. Tới đi. Lạc Linh lạnh lùng mở miệng nói, muốn cho bọn hắn giao ra tổ long tinh huyết, đó là sự tình không có khả năng. Coi như hắn muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, trong hư không truyền đến một trận gợn sóng, một đạo tang thương thanh âm đột nhiên vang lên. Long tộc tộc trưởng, khuyên ngươi một câu, không nên đắc tội người của chúng ta. Thanh Long nghe nói như thế, liên tục cười nhạo, ngươi thì tính là cái gì, ta đắc tội người của các ngươi thì như thế nào? Theo thanh âm hắn rơi xuống, chỉ gặp tại nào đó phiến thiên không bên trong, đột nhiên sẽ rách ra một lỗ hổng cự đại, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ trong đó mà đến. Đạo kiếm khí này mang theo cuồng bạo, không cách nào ngăn cản khí thế gào thét mà đến, uy lực kinh người, cả phiến thiên địa đều run rẩy một cái. Thật cường đại kiếm pháp. Đây là ai? Vì sao có cường đại như vậy kiếm pháp? Trên người hắn kiếm khí thật kinh người, giống như có thể đâm rách toàn bộ thương không a. Liền gặp trên trời cao nhiều hơn một đạo tang thương thân ảnh. Đó là một vị khôi ngô cao lớn lão giả, tay hắn nắm lấy lợi kiếm, một cỗ kinh thiên kiếm khí từ hắn trên người bạo phát đi ra, ở phía sau hắn tách ra đạo đạo thần kiếm hư ảnh, phảng phất có thể chạm diệt thiên địa. Trong lúc nhất thời, sóng gió tụ về lên, một đạo lại một đạo thần kiếm hư ảnh tỏa ra khí tức làm người sợ hãi. Không ít người nhìn qua lão giả khôi ngô này, sắc mặt đều là biến đổi. Giờ phút này, lão giả tang thương có chút nâng lên trong tay lợi kiếm, hướng phía trước bung lên, liền tại thế sau kiếm ảnh nhao nhao gào thét mà đi, trực chiều phía trước không gian. Kiếm khí tung hành, phảng phất cả vùng không gian đều bị cắt thành mảnh vỡ một dạng. Vô số người cảm thán lão giả này thật mạnh. Đạo đạo kiếm ảnh rơi vào thanh sắc cự long trên thân. Thanh sắc cự long thi triển cường đại chiêu thức. Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà, chiêu thức của nó sau đó một khắc chính là bị vô số đạo kiếm khí phá giải. Toàn bộ thân rồng trực tiếp nhận lấy cuồng bạo kiếm khí, liên tục lui ra phía sau. Kiếm khí trôi đến, không gian đều bị xé rách, lại có một loại đâm thủng bầu trời chi ý ngươi. Ngươi là? Giờ phút này, thanh long một lần nữa biến thành lão giả, bất quá, hắn toàn thân trên dưới máu me đầm địa, giờ phút này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia cầm trong tay lợi kiếm lão giả tăng thương, hơi nhướng mày. Ngươi là đến từ hoang thần một chỗ, thanh âm của hắn mang theo bén nhọn, rung động. Đáp đúng lão giả lạnh nhạt nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Thì ra là thế." Lão giả mặc thanh bào bất đắc dĩ thở dài một hơi, phức tạp nhìn về phía Diệp Khinh Vân một chút, chợt lắc đầu, rời đi nơi đây. Giờ phút này, mây đen tiêu tán, thái dương lại xuất hiện trên thế gian. Dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, trên mặt đất lôi kéo ra cái bóng thật dài, lão giả hiển thị rõ cô độc. "Chúc mừng ngươi, đoạt được chân chính tổ long tinh huyết." Giờ phút này, lưng đeo cổ kiếm lão giả chậm rãi đến, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mang trên mặt ý cười, mở miệng nói: "Mời tới bên này, nhà ta tiên sinh xin ngươi tiến vào hoang thần một chỗ." "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn biết người kia đến tụt cùng hoang thần một chỗ chủ nhân là ai. Lão giả cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía trước vạch một cái, lập tức, một mảnh hư không hiện lên ở trước mắt. "Diệp công tử, mời tới bên này." Lão giả rất là khách khí nói ra. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, liền hướng phía trước đi đến. Lạc Linh chăm chú đi theo tại phía sau hắn. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn chính là xuất hiện ở hoang thần một chỗ trong không gian. Bốn phía hoàn toàn hoang lương, ở phía trước có to to nhỏ nhỏ tế đàn, mỗi một cái trên tế đàn đều lơ lửng một đám lửa. Nơi này chính là hoang thần một chỗ sao? Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. "Diệp công tử, rõ kia tổ long tinh huyết ngươi có thể ở chỗ này nuốt vào luyện hóa." Lão giả mở miệng nói, chỉ phía trước lớn nhất tế đàn, lại lần nữa nói ra, "Là ở chỗ này đi. Chắc hẳn ngươi nuốt một giọt này tổ long tinh huyết, liền có thể đột phá tu vi, ta rất hiếu kỳ, Diệp công tử sẽ dẫn phát vài mẫu kiếp vân." Võ giả đi vào đến võ đạo bước thứ 10 sẽ dẫn phát kiếp vân. Kiếp vân tổng cộng có cửu thải. Trong vạn giới, người lợi hại nhất bất quá dẫn phát 3 mẫu kiếp vân. Cũng tỉ như nói vừa rồi Thiên Long, hắn liền đã dẫn phát 3 mẫu kiếp vân, thành công vượt qua sau, tu vi thẳng tới thiên đạo cảnh tam trọng bên trong. Nếu là có người có thể dẫn phát cửu thải kiếp vân, còn có thể vượt qua, như vậy tu vi có thể trực tiếp đạt tới thiên đạo cảnh cửu trọng, trở thành thần vương. Diệp Kinh Vân thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đi tới phía trước lớn nhất tế đàn chỗ. "Diệp ca, coi chừng." Lạc Linh lo âu mở miệng nói. Chương 2686 Cửu thải kiếp vân, chương 2686 Cửu thải kiếp vân, hoang thần một chỗ, khắp nơi đều là tế đàn, to to nhỏ nhỏ tế đàn tọa lạc cùng một chỗ. Tại trung ương nhất bên trong có một khối tế đàn to lớn, dài 30 mét, rộng 20 km. Trên tế đàn, một bóng người ngạo nghễ đứng vững. Một bộ áo trắng, bay phất phới, tóc đen tung bay. Tại trước người hắn lơ lửng một giọt tổ long tinh huyết. Nhìn qua một giọt này tổ long tinh huyết, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé. Hắn nhìn một phía, đối với hoang thần một chỗ cảm thấy yêu kỳ. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Còn có người thần bí vì sao muốn tìm hắn? Còn có các loại vấn đề, những này đều để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bây giờ đối phương còn không nguyện ý tự mình gặp hắn. Tính toán, trước tiên đem tu vi tăng lên rồi nói sau. Diệp Kinh Vân nói thầm một tiếng. Hắn biết võ giả bước vào võ đạo bước thứ 10 sau sẽ dẫn phát kiếp vân, càng nhiều màu sắc rực rỡ, như vậy đại biểu tiềm năng thì càng nhiều, cũng không biết chính mình có thể dẫn phát vài màu kiếp vân. Tại nghĩ như vậy, Diệp Kinh Vân không do dự nữa, đưa tay phải ra, trực tiếp nuốt tổ long tinh huyết. Tổ long tinh huyết ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, tại xông vào Diệp Khinh Vân thể nội thế mà biến thành long ảnh lôi vân, liền phảng phất vô số đầu giữ tận rồng dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội mà đi, khiến cho quanh người hắn khí tức có chỗ cải biến. Trùng kích võ đạo bước thứ 10. Diệp Khinh Vân muốn tiếp được khổng lồ tổ long tinh huyết năng lượng lai sứ trong cơ thể mình thần lực đạt tới đỉnh phong, để gân mạch khí hải huyết nục đều trở nên cường đại. Ngoài giới, Lạc Linh tò mò nhìn về phía bốn phía, đại mi hơi nhíu lại, nàng luôn cảm thấy nơi này phảng phất tới qua, nhưng nghĩ như thế nào đều muốn không nổi, thật giống như cái nào đó ký ức bị người phong ấn một dạng, vô cùng kỳ dị. Bất quá, rất nhanh, nàng liền đem ánh mắt ngưng tụ tại phía trước trên thân, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trung kích võ đạo bước thứ 10, nguy hiểm cực đánh, nếu có thể thành công, sinh mệnh bản chất sẽ phát sinh cải biến, Diệp Khinh Vân thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Giờ phút này, bên người mang kiếm lão người đã biến mất không thấy gì nữa, hắn như một trận gió thổi đi. Chỉ gặp hắn đi tới một tòa quỷ dị trong tế đàn. Tại tế đàn chính trung tâm vậy mà để đó một cái đầu người, vô số đạo như xích sắt giống như đồ vật kết nối ở đây đầu người bên trên. Một đôi mắt nhắm, một đoạn thời khắc, cảm nhận được lao giả đến, con mắt đột nhiên mở ra. Mở ra trong nháy mắt, bắn ra từng đạo hàn quang, đâm thủng bầu trời, toàn bộ không gian đều run lên một cái. Yêu đại nhân, cái kia nhân tuyển thích hợp rốt cuộc đã đến, lao giả tất cùng tất kính. Rốt cuộc đã đến sao? Còn có cựu chuyển luân hồi thể, ha ha. Ngàn năm bố cục, không biết có thể thành công hay không, đầu người trong miệng truyền đến lời nói. Ầm ầm. Mộ Nhiên ở giữa, trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, đem toàn bộ hoang thần chi địa chiếu sáng, trầm muộn thanh âm để cho người ta màng nhĩ ông ông rung động. Tổ Long tinh huyết năng lượng cuồng bạo xông vào Diệp Khinh Vân thể nội. Diệp Khinh Vân thể nội giống như là trăm ngàn tòa núi lửa tại kịch liệt phun trào lấy. Giữa thiên địa bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Phía trên lôi đỉnh gào thét mà đến, như là lôi đỉnh biển cả một dạng, lôi quang lấp lóe, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy từng tôn lôi đỉnh chiến thần, bọn hắn tay cầm lôi đỉnh trường mâu. Lôi đỉnh hải sóng quần quật lấy. Tầng thứ 2 này huyền tượng biến thành một tôn dài đến bách trượng lôi đỉnh cự nhân, dáng người cực kỳ khôi ngô, tựa như là một đầu cự hùng giống như, đỉnh thiên lập địa, một tay liền có thể chống lên toàn bộ bầu trời. Tầng thứ 3 liền biến thành một chiếc thiểm điện đèn sáng, chậm chậm dâng lên, chiếu rọi thiên địa, bốn phía có vô số dãy núi. Theo lửa đèn chiếu rọi, những dãy núi này cùng nhau sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Tầng thứ 4 huyền tượng là một đầu lôi đỉnh cự long từ lôi đỉnh trong biển rộng xuất hiện, ngửa đầu gào thét, thanh âm chấn nhiếp bát phương, bên tai không dứt. Tầng thứ 5 huyền tượng biến thành một thanh lôi đỉnh bói lớn, chỗ vượt qua chỗ, đại địa đều đang run rẩy, hư không đô phảng phất bị đạp vỡ một dạng. Lôi đỉnh biển cả tiếp tục quay cuồng, đi tới tầng thứ 6 bên trong, ở nơi đó có một thanh trường kiếm, kiếm rất dài, toàn thân dày đặc lôi đỉnh, bùm bùm vang vọng không ngừng, xuyên thủng hư không, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đâm rách, càng đáng sợ, khủng bố như vậy. Tầng thứ 7 lôi đỉnh trong tầng mây, lôi vân cuộn cuộn, khi lôi vân tiêu tan sau, một tôn bảo tháp đột nhiên xuất hiện, không gì sánh được hùng vĩ, trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng, mang theo ầm ầm ý thế, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, phảng phất có thể trấn áp vạn vật. Khi lôi đỉnh tầng mây đi vào tầng thứ 8 bên trong, dị tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ở nơi đó có một đám lửa, hỏa diễm trôi tản ra quần quần xí nhiệt chi lực, quang mang lóa mắt, chiếu rọi một phương thiên địa, như lửa thần như hỏa diễm. Tầng thứ 9 lôi đỉnh biến thành một tòa to lớn thiên cung, ở bên trong tựa hồ cư trú không ít thần linh, nếu là giáng lâm thế giới, sẽ khiến một phương thế giới sụp đổ. 9 loại dị tượng, mang kiếm lao người ngẩng đầu, thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, cái này sao có thể, hắn vậy mà đã dẫn phát 9 loại dị tượng, đây là cửu thải kiếp vân. Thời kỳ viết cổ, chỉ có dẫn phát cửu thải kiếp vân mới được xưng là thiên tài, toàn bộ thân hình bị vùi sâu vào đến tế đàn. Chỉ còn lại có đầu ở trên tế đàn, mắt người mắt tinh quang lóe lên một cái, hắn được xưng là thiên tài. Đây đối với ta tới nói tốt hơn. Cửu thải kiếp vân đằng sau sẽ có cơ hội xuất hiện cửu thải cấp thú. Trong cơ thể hắn năng lượng nhất định bị ta thôn phệ, đủ để đánh vỡ vùng thiên địa này quy tắc, sau đó lại để cho cửu chuyển luân hồi thể đi lãng phí đời thứ 9, như vậy cửu chuyển luân hồi quả liền có cơ hội sinh ra. Đến lúc đó, ta nuốt cửu chuyển luân hồi quả, một lần nữa giết vào phương thế giới kia. Ngàn năm bố cục. Ta ngàn năm bố cục có thể thành công hay không ở đây nhất cử. Thanh âm của hắn lộ ra kích động, hưng phấn, khẩn trương. Chói mắt tử quang phá bỡ bầu trời âm u, giờ phút này, Diệp Kinh Vân ở vào đại tế đàn phía trên, ngạo nghễ đứng vững, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên đen như mực nước giống như tầng mây. Vừa rồi chín đại huyền tượng, hắn cũng nhìn thấy, cảm thấy rất là hãi nhiên. Ngay vào lúc này, mây đen xua tan, ngay sau đó, một đoàn cửu thải kiếp vân gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, đi vào Diệp Kinh Vân ngay phía trên mới ngừng lại được. Cửu thải trong kiếp vân nổi lên năng lượng kinh khủng, bùm bùm, rung động không ngừng, để cho người ta nghe đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngoài tế đàn, Lạc Linh vội vã cuống cuồng mà nhìn xem Diệp Kinh Vân. Cửu thải kiếp vân uy lực rất lớn, võ giả bình thường khó mà vượt qua, trong nội tâm nàng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Diệp Khinh Vân bình an vô sự. Cửu thải kiếp vân sẽ giáng lâm cửu đạo lôi đỉnh, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Cửu đạo lôi đỉnh giáng lâm hoàn tất, nếu là Diệp Khinh Vân có thể thành công vượt qua, như vậy tu vi của hắn sẽ trực tiếp tăng lên tới thiên đạo cảnh cửu trọng, cũng chính là thần vương. Một đạo tiềm điện từ không trung vạn trượng mà đến, chém thẳng vào Diệp Khinh Vân. Đùng. Trong lúc nhất thời, Diệp Khinh Vân trên thân thể lưu chuyển lôi đỉnh chi quang, tóc dài đều bị ngân quang chiếu sáng sáng chói. Đạo thứ nhất lôi đỉnh cũng không mạnh, tại cửu đạo lôi đỉnh bên trong thuộc về yếu nhất một đạo, đối với Diệp Khinh Vân tới nói, tiếp nhận lôi này đỉnh chi lực vấn đề không lớn. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi đỉnh qua đi, chính là đạo thứ hai lôi đỉnh. Diệp Khinh Vân người mang thánh thể, muốn vượt qua cái này đạo thứ hai lôi đỉnh, vấn đề cũng không lớn. Chương 2687 độ lôi kiếp, chương 2687 độ lôi kiếp, ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi đỉnh ầm vang hạ xuống. Diệp Khinh Vân dựa vào biến thái thánh thể từng cái thông qua ba đạo lôi đỉnh, hắn toàn thân trên dưới có lôi đỉnh chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người như là bị lôi đỉnh đại hải bao vây lấy, một đôi mắt đều biến thành màu bạc, giống như hiện đầy lôi đỉnh chi quang, đoán chỗ, không gian đều tại ông run lên, sắc bén không gì sánh được, như là lưỡi dao. Nơi xa, mang kiếm lao người nhìn về phía một màn này, đôi mắt lóe lên một cái, kinh ngạc liên tục, lục thể của hắn rất là cường đại, sau đó, đạo thứ 6 lôi đỉnh đối với hắn mà nói vượt qua không thành vấn đề. Bởi vì hắn người mang thánh thể, lại lấy được đế binh chi lực ở vào trong tế đàn, người chậm rãi mở miệng nói, hắn lập tức liền nhìn ra vấn đề, trước đó không lâu, đế binh hoành không xuất thế, hiện tại xem ra, đế binh là bị tiểu tử này đạt được. Nhưng cuối cùng còn không phải đại nhân ngài, lão giả âm trầm cười một tiếng. Đúng vậy a, cuối cùng vẫn ta a, người kia chậm rãi nói ra. Ầm ầm. Đen kịt trên tầng mây, một đạo cuồng bạo lôi đỉnh lại lần nữa hướng Diệp Khinh Vân rơi xuống. Diệp Khinh Vân toàn thân lưu chuyển thần quang, người mang thánh thể hắn nhục thân cực kỳ biến thái, đồng thời, hắn ngạc nhiên phát hiện mỗi vượt qua một tia chớp, tu vi, thực lực, nhục thân chờ chút đều sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cũng tỉ như nói tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến thiên đạo cảnh ngũ trọng, một khi vượt qua cái này đạo thứ 6 lôi đỉnh, tu vi của hắn liền sẽ tăng lên tới thiên đạo cảnh lục trọng. Oanh! Lôi đỉnh màu tím cấp tốc mà đến, thẳng hàng Diệp Khinh Vân trên thân. Ầm ầm. Một cỗ tê dại cảm giác giống như thủy triều đánh tới, làm cho Diệp Khinh Vân thân thể run lên. Khóe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi, sắc mặt trắng bệch như một tấm giấy trắng. Tiếp xuống đạo thứ 7 lôi đỉnh sẽ sinh ra dị biến, mang kiếm lão người ngẩng đầu, nhìn về phía trên cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh, đôi mắt lấp lóe một chút. "Bất quá, yêu đế, ngươi liền không sợ hắn thất bại sao?" Hắn đột nhiên hỏi. "Vô luận hắn thất bại hay là không thất bại đối với ta mà nói cũng sẽ không có tổn thất quá lớn." Tên là yêu đế người mở miệng nói, đầu của hắn ở vào tế đàn chính trung tâm chỗ. Lôi đỉnh bùng lên, ở phía trên xuất hiện đại lượng lôi vân. Lôi đỉnh chi quang cấp tốc cắt tới, chiếu rọi một phương thiên địa. Loan Phong có thể trông thấy ở nơi đó ngạo nghễ đứng đấy một đạo thân ảnh khôi ngô, tay hắn cầm lợi kiếm, một kiếm đánh xuống. Trong lúc nhất thời, kinh đảo hải lãng, lôi đỉnh tầng mây bị nạnh sinh sinh bổ xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, thẳng hướng phía dưới mà đi. Đạo kiếm khí kia mang theo kinh khủng lôi đỉnh chi lực, trùng trùng điệp điệp, rơi thẳng tại Diệp Khinh Vân trên thân. Cái này đạo thứ 7 lôi đỉnh làm cho Diệp Khinh Vân sắc mặt đọc lại. Diệp Khinh Vân cầm trong tay nghịch thiên kiếm, hướng phía trước phóng đi. "Hảo tiểu tử, vậy mà hành tẩu chính là nghịch thiên chi đạo, đi con đường của mình, mà không phải đi người khác đi qua đường." Yêu đế liên tục mở miệng nói. "Bất quá cái này lại thế nào?" Hắn vẫn là bị người vây ở nguyên địa, mang kiếm lão người âm trầm cười một tiếng. Lịch Thiên chi ý sau đó một khắc đột nhiên bạo phát đi ra, cùng đối phương lôi đỉnh kiếm mang đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều tại ông rung động, lôi minh thanh không ngừng vang lên, như là chống trận mở dạng. "Oanh!" Diệp Kinh Vân mặc dù tiếp nhận cái này đạo thứ 7 lôi đỉnh, nhưng nửa người trên quần áo đã vỡ vụn, lộ ra rắn chắc cơ bắp đến, tại lôi đỉnh quang mang chiếu rọi xuống lóe lên lóe lên. Ầm ầm. Không bao lâu, đại lượng lôi đỉnh tầng mây lại lần nữa dày đặc mà đến, ở nơi đó lại là xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ. Một đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên. "Giống!" Cực kỳ có lực rung động thú giống đem toàn bộ đại địa giống đến lung la lung lay xuống dưới. Lôi đỉnh trong tầng mây xuất hiện một đôi chừng như đèn lồng lớn con mắt. Một bộ thân ảnh khổng lồ tại lôi đỉnh trong tầng mây nhược ảnh nhược hiện, nó phe phẩy kinh thiên cánh, bước chân cực kỳ nặng nề, đạp ở hư không, đất rung núi chuyển, như là một ngọn núi ở trong hư không phiêu độc lấy. Diệp Kinh Vân ngạo nghễ đạp ở trong hư không, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia một tôn quái vật khổng lồ. Cái kia lôi đỉnh diễn biến đi ra yêu thú phát ra tới tiếng giống giận dữ đều có thiên địa chi uy. Đây chính là đạo thứ 8 lôi đỉnh sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe. "Giống" Lôi đỉnh tầng mây, cự thú đống nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, miệng lớn phun ra một đạo huyết sắc lôi đỉnh, lại dẫn hỏa diễm, trong lúc nhất thời, đem hoang thần chi địa chiếu lên tươi sáng tươi sáng. Tại đạo kia sáng này phía dưới, Diệp Kinh Vân cuối cùng là thấy rõ ràng quái vật khổng lồ này chân thực bộ dáng. Toàn thân nó cồng kềnh, làn da là màu bạc, trên lưng còn có từng nét phù văn, lít nha lít nhít. Một đôi con mắt màu tím như hai đạo lôi đỉnh mở dạng, hiện ra nồng đậm linh ý, thân thể dài đến 100 mét, hình thể đặc biệt khổng lồ, cực kỳ doan người. Thân hình của nó có điểm giống là con cóc, không quá mức bộ bên trên có hai đôi như sừng rồng giống như góc nhọn. Phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Diệp ca, coi chừng, ở vào một đạo khác tế đàn Lạc Linh nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi, lộ ra lo lắng, nhanh chóng mở miệng nói, nàng hơi nhướng mày, đối với hoang thần chi địa người cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi vị kia mang kiếm lão người vừa lên đến liền để Diệp Khinh Vân đột phá tu vi. Đây là vì cái gì? "Giống." Con dự thú kia trong miệng phun ra một đạo cùng loại long ngâm thanh âm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, chỉ thấy nó trong lỗ mũi phun ra hai đạo lôi đỉnh, như hai đạo bím tóc giống như nhanh chóng quấn quanh ở Diệp Khinh Vân trên thân, muốn đem Diệp Khinh Vân quấn vào trong bụng. Diệp Khinh Vân thân hình tránh né, xào rượu tránh đi, bất quá, trong hư không lôi đỉnh lại là càng ngày càng cuồng bạo, điên cuồng hạ xuống, như nước mưa một dạng vung vãi mà bên dưới. Tại như vậy trong quá trình, Diệp Khinh Vân dần dần cố hết sức. Cự thú một thân thực lực khủng bố như vậy, những nơi đi qua đều sẽ rơi xuống một tia chớp, làm cho phía dưới một mảnh hỗn độn. Nham thạch mặt đất đều bị chấn động đến vỡ ra, có không ít tế đàn trở thành một vùng phế tích. Nhìn qua một màn này, cảm nhận được trên bầu trời hạ xuống đến càng ngày càng nhiều lôi đỉnh, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, sau một khắc, hắn làm ra một cái điên cuồng động tác, không lùi mà tiến tới. Hướng thẳng đến quái vật khổng lồ này trong miệng mà đi. Hưu, thân hình như là một thanh lợi kiếm một dạng vọt tới, trong nháy mắt, hắn liền rơi vào đến cự thú trong phần bụng. Ân, hắn làm sao biết, mang kiếm võ giả thấy cảnh này, con mắt đục ngầu đột nhiên mở rộng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thông minh, yêu đế đều cảm thán nói, hắn biết cự thú bên ngoài lôi đỉnh chi lực càng ngày càng cuồng bạo, như một mực đợi, sống được xuống sát suất rất thấp, cho nên hắn trực tiếp tiến vào yêu thú nội bộ. Ta nhớ được hai kiếp thú nội bộ có thứ nào đó, không biết hắn có thể hay không đạt được vật kia, lão giả mở miệng nói, đôi mắt lóe lên một cái. Nếu là hắn có thể được đến, như vậy ta liền có thể khôi phục càng nhiều thực lực. Yêu đế liếm môi một cái, sắc mặt trắng bệnh hắn nhìn không có chút nào thần kỳ, nhưng mà, giờ phút này, một đôi mắt lại lóe ra kích động chi quang, hắn đang mong đợi Diệp Khinh Vân có thể đạt được món kia thần bí đồ vật. Chương 2688 thượng cổ lôi ma thương, chương 2688 thượng cổ lôi ma thương, Diệp Khinh Vân người mang thánh thể, lục thân cường hãn, cũng chỉ có hắn mới dám trực tiếp tiến vào cự thú trong bụng. Theo hắn đi vào, bốn phía một mảnh đen kịt, đột nhiên, phía trước xuất hiện đại lượng huyết sắc khí lưu, tại cái này từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm phía dưới, Diệp Khinh Vân phát hiện tâm tình của mình trở nên cực kỳ mặt trái, giống như tùy thời đều có thể nhập ma. Bất quá, Diệp Khinh Vân rất nhanh liền ổn định một chút cảm xúc, hắn hướng phía nhìn một phía, một mực hướng phía trước đi đến. Thời gian dần qua, Diệp Kinh Vân phát hiện ở phía trước có một mảnh lôi đỉnh chi hải, mà tại hải dương ở trung tâm có một hòn đảo. Tại hòn đảo kia bên trong có một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra. Một cỗ uy lực kinh người tràn ngập bốn phía, quét sạch thiên địa. Cỗ năng lượng này vậy mà để đế binh run lên, cái này khiến Diệp Kinh Vân rất là tò mò. Hắn hướng phía trước bay đi, có thể sau một khắc, thân hình liền nhận một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng hạng, rơi vào lôi đỉnh hải dương phía trên. Xem ra cần phải đi qua. Diệp Kinh Vân cười khổ một tiếng. Theo bước vào lôi đỉnh biển cả, lập tức, mãnh liệt dòng điện ở trong cơ thể hắn lưu chuyển lên, khí huyết đều trong nháy mắt ngược dòng đứng lên, để hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, dị thường dữ tợn khó coi. Theo tiến lên, hắn một thân áo bào đã sớm cũ nát không chịu nổi, toàn thân da chóc thịt bong, chảy xuôi máu tươi. Cũng may hắn có được thánh thể, không phải vậy, muốn vượt qua lôi đỉnh biển cả là chuyện không thể nào. Lôi đỉnh hải dương phía trên là một mảnh lôi đỉnh tầng mây, rung động ầm ầm không ngừng. Một tia chớp gào thét mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân trên thân rơi xuống. Trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Lôi kiếp tiếp tục hạ xuống, không có chút nào yếu bất xu thế, mỗi một kích đều mang thiên địa chi uy, chấn nhiếp lòng người. Diệp Khinh Vân tuy có thánh thể, nhưng cũng không phải là đại thánh thể. Không bao lâu, hắn liền đi tới trong hòn đảo. Nơi này là một mảnh linh tú chi địa, có dãy núi, xanh hóa, cỏ cây, dòng suối chờ chút. Rất quỷ dị, cự thú trong phần bụng thế giới sẽ là dạng này. Dưới chân tiên vụ tràn ngập, hành đầu ở chỗ này như là đi trong tiên cung, phi thường kỳ diệu. Theo tiến lên, một cỗ hạo nhiên năng lượng như cơn lốc gào thét mà đến, làm cho tâm thần người thư sướng. Tùy tiện hấp thu, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện tu vi của mình vậy mà tại chậm rãi tăng lên, tu vi hiện tại của hắn đã đi tới thiên đạo cảnh thất trọng, chỉ cần lại tiếp nhận hai đạo lôi đỉnh chi lực, hắn liền vượt qua con này, tu vi thẳng tới thiên đạo cảnh cửu trọng bên trong. Ở phía trước, xuất hiện một cái miệng giếng, tại miệng giếng bên trong có lôi đỉnh chi quang càng không ngừng lóe ra, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái kinh khủng điện tử trường. Diệp Kinh Vân thần niệm hướng phía trước miệng giếng quét tới, cũng rất sắp bị một cỗ năng lượng mênh mông bắn ngược ra ngoài. Trong lòng của hắn giật mình, phía trên này lại có trận pháp. Bất quá, trận pháp này muốn phá giải với ta mà nói cũng không khó khăn. Nói đi, hắn trực tiếp tay phải nâng lên, hướng phía trước miệng giếng một chút. Trong lúc nhất thời, miệng giếng thượng bộ xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Ngay sau đó, toàn bộ miệng giếng trực tiếp bạo tạc, ở phía trên xuất hiện một cỗ phô thiên cái địa khí thế, xông thẳng lên trời. Khói bụi quần quần phía dưới, một thanh sáng chói đến cực điểm, toàn thân ngân quang bùng lên trường thương nổi lên. Miệng giếng bên người chẳng biết lúc nào biến thành một tấm bia đá. Bia đá này toàn thân phát sáng, cũng là lóe ra lôi đỉnh chi quang, ở phía trên khắc lấy một hàng chữ: Thượng cổ lôi ma thương. Diệp Kinh Vân trừng to mắt, hướng phía trước nhìn lại, một mặt hãi nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Miệng giếng bên trong vậy mà ẩn giấu đi một thanh ma thương. Ma này thương lơ lửng ở trong hư không, toàn thân tản ra uy năng, một thương phảng phất có thể đâm rách thiên địa, cái này hiển nhiên không phải một thanh phổ thông trường thương. Nó toàn thân bao quanh màu tím chi quang, để vạn vật vì đó ảm đạm. Diệp Kinh Vân tay cầm này trường thương, trong nháy mắt, một đạo thương mang xông thẳng lên trời, đâm rách toàn bộ cự thú bụng. Ầm ầm. Giữa thiên địa, lôi minh thanh không ngừng mà vang vọng, để cho người ta mảng nhị ông tác hưởng. Khói bụi cuồn cuộn, đợi đến tiêu tán liền trông thấy ở nơi đó ngạo nghệ đứng đấy một bóng người. Phía sau hắn có một đạo kiếm quang, bên hông bên trên phối thêm một thanh lịch thiên kiếm, tay phải cầm một cây trường thương, như chiến thần một dạng. Trong hư không, lại lần nữa dày đặc lấy đại lượng lôi vân. Trong tầng mây càng không ngừng lóe ra. Từng đạo lôi đỉnh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu cự long, thẳng hướng lấy Diệp Kinh Vân mà đi. Thương này hẳn là đến phá giải cái này đạo thứ 9 lôi đỉnh a. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, sau một khắc, tay hắn cầm thượng cổ lôi ma thương, thẳng hướng lấy giữa thiên địa phóng đi. Phía trên, lôi đỉnh không ngừng rơi thẳng xuống tới, gào thét không ngừng. Diệp Kinh Vân cầm trong tay thượng cổ lôi ma thương, không sợ hãi, xông thẳng lên đi. Cái kia đạo lôi đỉnh cùng nhau hội tụ tại thượng cổ lôi ma thương bên trên. Trong lúc nhất thời, Diệp Kinh Vân cả người đều bị ngân quang bao vây lấy, thần thánh không gì sánh được. Thượng cổ lôi ma thương tại tiếp nhận cái kia đạo lôi đỉnh chi lực sau, đột nhiên biến thành một tia chớp ấn ký lạc ấn tại Diệp Kinh Vân trong lòng bàn tay phải. Mở ra lòng bàn tay, ở nơi đó, một đạo tiềm điện ấn ký như ẩn như hiện. Cái gì? Hắn thành công, mang kiếm lao người nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô một tiếng, trong thanh âm lộ ra khó có thể tin. Đó là lôi kiếp ấn. Có đạo này lôi kiếp ấn, là hắn có thể đi tìm lôi kiếp chân ấn, hắn bị cấp đế công nhận. Yêu đế mở miệng nói, thanh âm của hắn đồng dạng lộ ra kinh hãi, bất quá, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Không sai, không sai, sau đó, giao cho ngươi. Tuân mệnh, chủ nhân, mang kiếm lao người nhẹ gật đầu, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp là đi tới Diệp Khinh Vân bên người, chúc mừng ngươi vượt qua cựu thải kiếp vân. Càng thêm chúc mừng ngươi, ngươi đã bị chủ nhân của ta coi trọng, nhục thể của ngươi sẽ trở thành chủ nhân của ta. Mang kiếm võ giả mở miệng nói. Đôi cáo rốt cục nhịn không được lộ ra sao. Diệp Kinh Vân cười lạnh, nhìn về phía mang kiếm lão người, muốn nhục thể của ta, liền ngươi. Không sai, liền ta, lão giả trực tiếp cùng Diệp Kinh Vân bệnh mặt, mở miệng nói. Hiu. Giờ phút này, Lạc Linh nhanh chóng mà đến, bóng hình xinh đẹp khẽ động, như là hoàng ly, lập tức liền xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trước người, tại trên mặt của nàng khó được nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp ca, nơi đây, ta giống như tới qua, nhưng lại nhớ không được. Ân, ngươi đã tới. Diệp Kinh Vân tại chỗ sững sờ, hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là một cái bẫy. Ngươi đương nhiên đã tới. Đúng lúc này, một đạo phi thường thanh âm cổ quái đột nhiên vang lên, chỉ gặp tại cách đó không xa một tòa thần bí tế đàn đống nhiên thăng lên, hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Diệp Kinh Vân ánh mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn lên, sau một khắc, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Tại trong tế đàn có một người đầu, dung nhan cực kỳ yêu dị, trên mặt có huyết sắc vết tích, một đôi yêu dị con mắt lóe ra quỷ dị quang mang, nhìn hắn cũng không phải là nhân loại. Lạc Thần, ngươi còn nhớ ta không? Yêu đế bỗng nhiên mở miệng nói, một đôi mắt nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, thẳng hướng Lạc Linh nhìn lại. Lạc Linh cùng hắn liếc nhau, toàn bộ thân thể mềm mại run lên bần bật. Chương 2689 ban thưởng linh hồn ngươi bất tử bất diệt. Chương 2689 ban thưởng linh hồn ngươi bất tử bất diệt. Nơi này chính là ngươi Diệp Khinh Vân linh hồn nơi táng thân, nhục thể của ngươi, tu vi chờ chút hết thảy đều sẽ về ta. Ha ha ha. Trong hư không, quỷ dị tế đàn lơ lửng, tại tế đàn chính trung tâm chỗ có một cái đầu người, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười hiển thị rõ âm trầm. Lạc Linh tiểu khu run lên, đi vào Diệp Khinh Vân bên người, lung la lung lay. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Khinh Vân không gì sánh được lo âu hỏi. Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Từ Lạc Linh cùng người thần bí kia liếc nhau sau, cả người thật giống như thất thần một dạng. Diệp Khinh Vân không biết giờ khắc này ở Lạc Linh trong đầu ông tác hưởng, giống như vô số đạo lôi đình ầm vang hạ xuống tới. Ta nhớ được, năm đó chính là hắn để cho ta ngủ say. Lạc Linh phát ra bén nhọn thanh âm, chỉ vào phía trên tế đàn. Không sai, ngươi nhớ tới, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta có thể chờ ngươi đợi thứ 9. Yêu đế lạnh lùng mở miệng nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên, chợt nhìn về phía mang kiếm lão người, bắt đầu đi. Tuân mệnh, yêu đế. Mang kiếm lão người nặng nề mà nhẹ gật đầu, chỉ gặp thân hình hắn run lên bần bật, trực chiều chân trời mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân tự nhiên tiến đến ngăn cản. Thi triển thân pháp, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, trực chiều lão giả công kích. Nhưng mà, lão giả này lại không nhìn thẳng Diệp Khinh Vân công kích, vậy mà rút kiếm mà đi. Kinh thiên hoảng sợ một kiếm trực chiều hư không mà đi, lập tức, một đạo không gì sánh được sáng chói kiếm mang rơi thẳng ở trong hư không. Tại trong hư không kia lại có trận pháp gì? Đùng. Khi lão giả vung ra một kiếm này sau, Diệp Khinh Vân trường kiếm đã là rơi vào trên người hắn. Lão giả này vậy mà lấy cái chết đến kích hoạt trong hư không trận pháp. Đáng chết. Diệp Khinh Vân lông mày cau chặt. "Veng, veng, veng." Theo lão giả một kiếm mới tới, trong lúc nhất thời, hoang thần chi địa phía trên xuất hiện từng đạo nổ tung thanh âm. Dấu ở thương khung kinh thiên đại trận tại thời khắc này hoàn toàn kích phát. Phía trên giống như xuất hiện vô số đạo lỗ hổng, huyết vụ hướng phía dưới mà đi. Bốn phía đều là huyết tinh gây mũi nồng vụ, để cho người ta không thở nổi. Huyết hải quay người lại trận, giờ phút này, đặt ở trong hư không duyên dáng yêu kiều Lạc Linh nhìn thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, lập tức kêu lên, "Diệp ca, đi mau." "Đi." "Trễ." Chỗ kia tại thần bí trong tế đàn yêu đế cười lạnh. "Veng, veng, veng." Ngay một khắc này, trong hư không xuất hiện vô số đạo xích sắt, những xích sắt này giống như mãng xà một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp ở trong hư không, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, không ngừng vung dậy. Một đạo lại một đạo kinh người Lịch Thiên kiếm khí quét ngang ra ngoài. Nhưng mà, phía trên xích sắt gây mất vừa dài đi ra, không có ích lợi gì. Ta ngàn năm đại kế, cũng sẽ không thua dưới tay ngươi. Yêu đế lạnh lùng mở miệng nói. "Đùng, đùng, đùng." Theo thanh âm hắn rơi xuống, trong hư không, đạo đạo xích sắt gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Chỉ gặp ở nơi đó nổi lên một đầu huyết sắc cự long. Con rồng này lại là Long tộc tộc trưởng. Một đôi như đèn lồng giống như con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, giống như là đang nhìn một con giun dế. "Hừ, ta để cho ngươi nuốt ta tổ long tinh huyết, đây cũng là ngươi báo ứng. Yêu đế, ngươi phải trả lại ta một giọt tổ long tinh huyết. Yên tâm, chờ ta đoạt được thân thể của hắn, ta sẽ giúp ngươi tìm về hai giọt tổ long tinh huyết." Yêu đế lạnh nhạt mở miệng nói, một đôi trong mắt có không còn che giấu lửa nóng cùng tham lam chi quang. Phản phất an chắc Diệp Khinh Vân một dạng. "Tốt, một lời đã định." Huyết Long ở trên bầu trời lao vụn bổ xuyên thẳng qua, một đường gào thét, không dừng lại chút nào. Phía dưới, tế đàn đã biến mất, tùy theo xuất hiện là một cái phương viên đạt tới 10 vạn mét ao to lớn. Trong ao tràn đầy xích hồng chất lỏng, tản ra trận trận gay mũi hương vị. Ở phía dưới còn có một cái bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy ba chữ: "Trấn hồn địa." "Ta muốn đem linh hồn của ngươi trấn áp ở chỗ này, để cho ngươi đến tiếp nhận vạn kiếp đại trận." Yêu đế tà ác mở miệng nói, trong thanh âm tràn ngập tấm lãnh. "Long Vương, khởi hành." Hắn đối với Long Vương kêu gọi đạo. "Tốt." Xích Long điểm một cái đầu rồng, sau một khắc, giống như đèn lồng đôi mắt trực tiếp khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân. Đôi rồng to lớn như là roi giống như hung hăng hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân quét tới. Sau đó, nó đột nhiên mở miệng ra, muốn hướng phía Diệp Khinh Vân hút đi. Hút không phải nhục thân, mà là linh hồn. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng linh hồn của mình đều đang run rẩy lấy, lắc lư không ngừng, giống như tùy thời đều muốn thoát ly thân thể, trực chiều phía dưới vết chỉ mà đi. "Không!" Lạc Linh nhìn thấy một màn này, lớn tiếng hô: Khóe mắt đã có nước mắt trong suốt chảy xuống. Nàng bi thống hô. Một đoạn thời khắc, nàng đột nhiên hạ quyết tâm, thân thể mềm mại run lên, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Chỉ thấy phía dưới vô số huyết dịch nhấc lên trận trận sóng lớn, cùng nhau hướng lấy nàng trên thân thể mềm mại tụ đến. Trong huyết chỉ, sóng máu xông ra trong huyết chỉ. Nàng đại thỏa thích hấp thu những huyết dịch này, đúng lúc này, nàng nhàn nhạt thở ra một ngụm trọc khí, thân thể mềm mại trùng quanh quay cuồng huyết sắc sóng tại thời khắc này trong nháy mắt đình chỉ. Tê. Đau đớn giống như thủy triều ập tới. Lạc Linh phát ra kêu đau một tiếng. Trên trán bắt đầu chảy ra to như hạt đậu giống như mồ hôi, gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo lên, vừa nhìn liền biết nàng đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Diệp Khinh Vân bị mấy đạo xích sắt quấn quanh ở bên trên, phía trước, đầu kia xích long lại đang thi triển quỷ dị long tộc thần thông, muốn đem hắn linh hồn hút ra đến. Hắn khó khăn mở to mắt, rõ ràng trông thấy Lạc Linh trong mắt khép hở đang không ngừng run rẩy. "Lạc Linh, ngươi muốn làm gì?" Cảm giác được một tia không ổn, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian quát, "Không, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Thổ Long Bá Thiên chỉ gầm nhẹ một tiếng, nhưng mà sau một khắc, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là thi triển không được Thổ Long Bá Thiên chỉ. Cái kia từng đạo xích sắc như là gông xiềng một dạng, để hắn khó mà thôi động thể nội linh khí. Lạc Linh nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn, ta tuyệt sẽ không để cho người thụ thương. Không! Diệp Kinh Vân la lớn. Lạc Linh trong mắt chuyển động rất nhanh, hai mắt tại kịch liệt đau đớn, linh hồn giống như tại xé rách, tương đương thống khổ, để hắn khó chịu dị thường. Trong đôi mắt bỗng nhiên nổi lên chín đạo cơ ấn. Kiếp đế chi nhãn, ngươi rốt cục mở ra kiếp đế chi nhãn sao? Yêu đế thấy cảnh này, bỗng nhiên phá lên cười. Đúng lúc này, Lạc Linh lơ lửng ở trong hư không, ngẩng đầu, một đôi yêu dị đôi mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, vị dị chi lực quét sạch bốn phía. Diệp Kinh Vân, ta yêu nhất nam nhân, dùng ta kiếp đế chi nhãn ban thưởng linh hồn ngươi bất tử bất diệt. Dùng của ta đời thứ 9 ban thưởng ngươi một trận đại tạo hóa. Lạc Linh nhận ý đưa tình mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, tại trong con ngươi của nàng bỗng nhiên tách ra ánh sáng thần thánh, chín đạo cấp ấn từng cái mở ra, cùng nhau hướng lấy Diệp Kinh Vân trên thân mà đi. Không, Lạc Linh, ta không muốn ngươi làm như vậy, không cần. Diệp Kinh Vân điên cuồng hô. Chương 2690 nơi chôn xương, chương 2690 nơi chôn xương không. Lạc Linh, ta không muốn ngươi làm như vậy, không cần. Diệp Kinh Vân tuy bị vô số đạo xích sắc quấn quanh lấy, đau đớn không gì sánh được, có thể nghe được Lạc Linh lời nói, mở to hai mắt nhìn, rốt cặn cả đáy gầm thét lên. Yêu đế dáng tươi cười bất tại, ha ha ha, bản đế các loại chính là ngươi tế ra đời thứ 9, kể từ đó, ngươi liền sẽ nhanh chóng hóa thành cựu kiếp hoa sen hạt giống, đợi đến tràn ra thời điểm, chính là bản đế nắm giữ chúng sinh thời điểm. Hắn âm cười lạnh một tiếng. Đối với cái này, Lạc Linh không chút nào không để ý tới. Nàng tự nhiên biết yêu đế đang suy nghĩ gì, nhưng nàng nếu như không làm như vậy, nàng sẽ áy náy cả đời. Nàng không muốn trơ mắt nhìn yêu nhất nam nhân chết ở trước mặt mình. Một đôi con mắt thâm thúy giống như ẩn chứa vô số ngôi sao, trong mắt lưu động. Chín đạo cấp ấn từng cái từ trong hai con ngươi tán phát ra, hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân mà đi. Diệp Khinh Vân linh hồn sau đó một khắc bị chín đạo ấn ký bao vây lấy, giống như nhiều hơn chín đạo vô kiên bất tồi hộ thuẫn. Lạc Linh hóa thành một đạo nhu hòa ánh sáng màu trắng thẳng hướng hư không mà đi. Không, không, không. Diệp Khinh Vân bị thống hô. Vâng. Nhưng mà hắn còn ở vào tức giận, linh hồn của hắn liền bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trong huyết trì. Ngươi hẳn là may mắn thu được chín đạo cơ ấn, không phải vậy, bản long hiện tại liền nuốt ngươi. Xích Long không khách khí chút nào nói ra. Diệp Kinh Vân linh hồn bị chấn áp ở trong huyết trì, hắn ngẩng đầu, rõ ràng trông thấy lục thân của mình bị yêu đế đạt được. Ma thánh hỏa diễm, thánh thể, còn có đấu chiến pháp nhãn, ha 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 ha. Yêu đế vặn vẹo một chút thân thể, cảm nhận được biến hóa trên người, hắn không khỏi phá lên cười, những vật này hết thảy là của ta. Ha 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 ha. Diệp Kinh Vân muốn phản kháng, lại bị huyết trì chấn áp. Xích Long, chúng ta đi, rời đi nơi đây. Yêu đế kêu lên, nhẹ nhàng nhảy lên, sau một khắc, chính là đi tới Xích Long phần lưng bên trên. Một dòng một người nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Yêu đế, ngày khác, ta nhất định chém ngươi. Diệp Kinh Vân linh hồn phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Huyết sát sóng biển cuồn cuộn lấy. Nguyên bản, Diệp Kinh Vân nếu là không có đạt được Lạc Linh cựu tiếp ấn bảo hộ, giờ phút này, linh hồn của hắn biết một chút tiêu tán. Giờ phút này, một trận cuồng phong thổi tới, mang theo một cỗ lực lượng vô danh, một mực đem Diệp Kinh Vân linh hồn thổi tới một cái địa phương thần bí. Sau một ngày, Diệp Kinh Vân phát hiện chính mình ở vào một mảnh địa phương thần bí. Đại địa một mảnh sương mù lở lở, bốn phía là một mảnh dãy núi hình quyên. Sương mù tại chậm chậm cuồn cuộn lấy, không ngừng mà chìm xuống dưới. Trong bầu trời có tầng mây dày đặc, cho người ta một loại chịu nặng cảm giác. Một cơn gió lạnh ra trên bầu trời thổi tới, sương mù kịch liệt cuồn cuộn lấy. Diệp Kinh Vân bị thổi đi, phát hiện bốn phía vậy mà cũng có được không ít linh hồn, nhưng những linh hồn này nhìn qua đều chết lặng không gì sánh được, tựa hồ đã mất đi một loại nào đó ký ức, mà lại những linh hồn này thể tích đều đặc biệt nhỏ, là Diệp Kinh Vân linh hồn 1/10 lớn nhỏ. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên vang lên ba đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ba đạo tính áp bách cực mạnh thân ảnh xé rách hư không, chính hướng phía nơi đây mà đến. Đó là ba đầu đằng rắn, bọn chúng đều dài hơn có hai cái cánh, dài đến 5 mét, vỗ ở giữa mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Tại phần lưng của bọn nó thượng phân chớ đứng một người, một vị trung niên, hai vị lão giả, đôi mắt tinh quang lóe ra, tại cái hông của bọn hắn bên trên đều có một cái hồ lô. Diệp Kinh Vân nghe thấy một người đang nói, lần này lại có không ít vong linh. Đúng vậy à, ngươi trông thấy không có nơi đó có một cái cực lớn linh hồn, một vị trung niên đôi mắt lóe ra yêu dị bạch quang, nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại, thầm nói, đi thôi, tiến vào nơi chôn xương, đem những linh hồn này để vào đến nơi chôn xương bên trong đi. Tốt. Đứng tại phía sau hắn hai vị lão giả nhẹ gật đầu, mở ra hồ lô, đem bốn phía linh hồn thu sạch đi. Diệp Kinh Vân cũng là tiến vào một cái trong hồ lô, hắn không có phát ra âm thanh, sợ bị những người này biết. Vạn nhất ba người này không có lòng tốt, vậy hắn coi như thật không có ngày nổi danh. Hắn còn muốn báo thù. Thời gian lặng yên trôi qua thật lâu, Diệp Kinh Vân bị phóng ra. Hắn phát hiện chính mình ở vào một mảnh nơi chôn xương bên trong. Trận trận khí tức mục nát tràn ngập bốn phía. Hắn ngẩng đầu, phát hiện trong hư không có một vòng huyết sắc trăng tròn. Nơi này hẳn là bọn hắn trong miệng nói nơi chôn xương đi. Diệp Kinh Vân đôi mắt tinh quang lóe ra, hướng phía bốn phía nhìn lại. Bốn phía có không ít thi thể, những thi thể này có không ít tràn ngập côn trùng màu đen. Diệp Kinh Vân tại nơi chôn xương tung bay, một đường tiến lên, hắn thấy được không biết ở chỗ này còn sót lại bao nhiêu năm hư thối thi thể. Tiếp tục đi tới, Diệp Kinh Vân phát hiện bốn phía có đại lượng sương mù, những sương mù này vẫn như cũ tản ra thi cốt chi vị. Ngay sau đó, trong sương mù vậy mà đi ra đại lượng tà linh, Dương Anh múa đuốt hướng phía Diệp Khinh Vân linh hồn mà đi. Diệp Khinh Vân thấy thế, liều mạng ngăn cản. Tại trong quá trình, hắn phát hiện có thể không ngừng mà hấp thu những này tà linh, từ đó lớn mạnh chính mình. Hắn muốn là so với bình thường tà linh phải lớn, lại thêm cựu tiếp tấn gia trì, ở chỗ này, chỗ hắn tại vô địch bên trong. Phía trước, một cái cực lớn thi thể hiện lên ở trước mặt hắn. Thi thể này cực lớn, phía trên bị cắm vô số lợi kiếm, những lợi kiếm này toàn bộ hư thối lấy. Thi thể này có thể so với một tòa núi lớn nhạt. Diệp Khinh Vân chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy thi thể. Trên thi thể có đại lượng linh hồn, có mấy cái linh hồn lớn nhỏ có thể so với Diệp Khinh Vân, cái này khiến Diệp Khinh Vân cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Cái này từng đạo linh hồn hướng phía thi thể mà đi, như muốn chiếm lấy thi thể này. Đây là cái gì thi thể? Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé, vẫn còn đang suy tư lấy, phía trước, đại lượng tà hồn chính là đập vào mặt, dương nhanh múa đuốt, hướng phía Diệp Khinh Vân phát động công kích. Giờ phút này, ở chỗ này bên trong khoanh chân ngồi một đạo người áo đen, hắn hai mắt chớp động, ngẩng đầu, nhìn xem trong hư không cái kia không biết khi nào treo ba vầng màu đỏ trăng tròn, hắn thầm nói, 10 vòng yêu nguyệt nổi lên lúc, những này tà linh liền sẽ từng cái dung nhập vào cổ man thần nhân trên thân, đến lúc đó, ta sẽ nghịch thiên cải mệnh. Đây là một vị lão giả, khí tức của hắn lơ lửng không cố định, tựa hồ chỉ nửa bước đã bước vào tới địa ngục chúng. Ở trên người hắn tản ra nồng đậm tử khí, khuôn mặt bên trên có nồng đậm vết sẹo, những vết sẹo này đều lộ ra tử khí, dòng dã ngàn năm. Lão giả ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không cái kia ba vầng màu đỏ trăng tròn cảm thán một tiếng, một đôi tròng mắt điên cuồng lóe ra, chỉ cần ta thành công, như vậy tuổi thọ của ta sẽ kéo dài ngàn năm. Bèn, đột nhiên, toàn bộ bầu trời rung lên, ngay sau đó, vòng thứ tư màu đỏ trăng tròn chậm chậm thăng lên, tại thăng lên trong quá trình, nơi chôn xương tản ra hoảng sợ khí tức. Lão giả nhanh chóng bóp lấy thủ ấn, bắt đầu để nơi chôn xương yêu hồn điên cuồng hấp thu. Khiến cái này tà hồn lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng sinh ra một cái cường đại nhất tà hồn, đi chiếm lấy cổ man thần nhân thân thể. Sau đó, ta lại đem linh hồn của ta thôn vệ này tà hồn, tiến tới thay vào đó. Chương 2691 mới tinh thân thể, chương 2691 mới tinh thân thể, toàn bộ nơi chôn xương yêu khí quần quật. Bốn phía tà hồn bắt đầu lẫn nhau thôn vệ. Diệp Kinh Vân linh hồn cũng đang điên cuồng thôn vệ, hắn có được 9 đạo cơ ấn, đã sớm đứng ở thế bất bại. Thời gian lặng yên trôi qua, khi trong hư không hiện ra 10 vòng màu đỏ trăng tròn sau, toàn bộ nơi chôn xương cũng chỉ còn lại có hắn một đạo linh hồn. Giờ phút này, chỗ kia tại một chỗ nào đó lão giả mặc hắc bào chậm chậm mở mắt, hắn hướng phía thân thể của mình nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói thân thể này theo ta ngàn năm, hôm nay rốt cục muốn cách ta mà đi. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một viên màu đỏ ngọc giản. Có thứ này tại, ta thành công xác suất sẽ đạt tới 100, hiện tại ta liền đi nuốt đoàn này tà linh, sau đó dung nhập vào cổ man thân thể. Lão giả cắn răng một cái, liền đem viên này màu đỏ ngọc giản một thanh đặt tại trên mi tâm của mình. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt một chút, trong hai con ngươi có sương mù lượn lờ lấy. Thời gian dần qua, linh hồn cùng thân thể thoát ly, thẳng hướng phía trước nhanh chóng mà đi, như một trận gió. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không xuất hiện 10 vòng huyết hồng trăng tròn, cảm thấy rất kỳ quái. Trước đó, hắn lần đầu tiên tới nơi đây lúc, trong hư không bất quá là một vòng màu đỏ trăng tròn. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước. Ở nơi đó, nằm một cự ngàn trượng độ cao thân thể khổng lồ. Nên trên thân thể cắm vô số thanh kiếm, những kiếm này toàn bộ mục nát. Khi hư không cái kia 10 vòng màu đỏ trăng tròn lúc xuất hiện, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện cái này ngàn trượng độ cao cự nhân vậy mà bắt đầu toát ra sương mù màu máu. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, một cái huyết sắc viên thịt hiện lên ở Diệp Kinh Vân trong tầm mắt. Huyết sắc viên thịt bên trong ẩn chứa năng lượng của bạo, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại tâm thần rung động mạnh cảm giác. Diệp Kinh Vân nhìn qua phía trước huyết sắc viên thịt, đôi mắt lóe lên một cái, chuẩn bị xông đi vào lúc, đột nhiên, sau lưng chuyển đến trận trận âm phong. Chỉ gặp một đạo linh hồn gào thét mà đến, hóa thành một thanh sắc bén chi kiếm, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, đồng thời còn nói, chuẩn bị ngàn năm kế hoạch, hôm nay rốt cục thực hiện. Ha 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 ha. Trong thanh âm có không còn che giấu kích động. Có thể bỗng nhiên, tiếng cười hoàn toàn mà tới. Đoàn này linh hồn rơi vào cựu kiếp ấn liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. A a a. Diệp Kinh Vân điên cuồng hấp thu linh hồn này, từ trong linh hồn đạt được đại lượng tin tức. Nguyên lai, vị lao giả này muốn chiếm cứ thi thể này, tiến tới lần thứ hai phục sinh kéo dài ngàn năm tuổi thọ. Bộ thi thể này là cổ man thần nhân. Cổ man thần nhân chính là giữa thiên địa biến thái nhất chủng tộc. Chủng tộc này là trời sinh chiến đấu của nhân, bọn hắn có vượt qua long tộc lục thân, có vượt qua nhân loại trí thông minh. Bất quá, chủng tộc này sớm tại vạn năm trước liền bị diệt mất. Cũng không biết lao giả này là như thế nào tìm kiếm đạo cổ man thần nhân thi thể, đồng thời còn dự định dùng cái này đến phụ thân, có được cổ man thần nhân thân thể. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía trước đoàn kia huyết sắc cục thịt. Huyết sắc cục thịt tản ra trận trận màu đỏ tươi chi quang. 9. Cựu kiếp chi lực một thanh âm vậy mà từ đó truyền đến. Âm thanh kia là đến từ trên bầu trời 10 vòng màu đỏ trăng tròn. Diệp Kinh Vân đống nhiên ngẩng đầu, nhìn qua 10 vòng màu đỏ trăng tròn. Đây khả năng là vận mệnh chớ khẩn trương, đây chỉ là ta một đạo hối hận, bộ thi thể kia là của ta, ta sẽ đem ý chí của ta cùng truyền thừa ban cho ngươi, hy vọng ngươi phát triển cổ man thần thể anh. Theo người thần bí thanh âm rơi xuống, đoàn kia vòng xoáy hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân linh hồn tới gần, cuối cùng cùng Diệp Kinh Vân hoàn toàn hòa thành một thể. Tại thời khắc này, Diệp Kinh Vân linh hồn hoàn toàn cùng cái này đoàn huyết nhục này dung hợp ở cùng nhau, bắt đầu mọc ra tay, chân, khí quan chờ chút. Thời gian dần qua, một đạo thanh niên thân ảnh chậm chậm nổi lên. Gương mặt kia vẫn như cũng là Diệp Khinh Vân nguyên thủy gương mặt. Một đôi con mắt màu đen lóe ra tinh quang, thâm thúy như tinh thần. Khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng. làn da trở nên trắng non không gì sánh được. Chỉ là Diệp Kinh Vân trong thân thể còn không có xương cốt. Đúng lúc này, cả vùng đại địa run lên bần bật, một khối ẩn chứa năng lượng kinh người xương cốt gào thét mà đến, thẳng hướng Diệp Kinh Vân trên thân mà đi. Theo dung hợp, đau đớn giống như thủy triều cuốn tới, lập tức chính là đi tới Diệp Kinh Vân thể nội. Diệp Kinh Vân toàn bộ khuôn mặt đều bóp méo đứng lên, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Nhưng là hắn rõ ràng phát hiện tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên. Trọn vẹn thời gian một ngày, tu vi của hắn liền đã khôi phục được tiên đạo cảnh cửu trọng. Một khối lại một khối xương cốt gào thét mà đến, cùng nhau rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân. Theo thời gian trôi qua, Diệp Kinh Vân thân thể bắt đầu run rẩy, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Sống lưng đã xuất hiện, tản ra năng lượng kinh khủng. Trên mặt hắn gân xanh bắt đầu nổi lên, thân thể đang run rẩy, tại trên da rẻ của hắn có đại lượng chất lỏng màu đen thẩm thấu ra, theo loại chất lỏng này toát ra, làm cho thân thể của hắn càng thêm có lực lượng, phản phất toàn thân trên dưới có không dùng hết lực lượng. Rốt cục, hắn thành công, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân đến, cổ man thần thể. Hắn có thể cảm nhận được chính mình so trước đó còn mạnh hơn, tuy nói không có đấu chiến thần nhãn, thánh thể, ma thánh hỏa diễm các loại. Dựa theo trong đầu truyền đến tin tức, hắn hiện tại có thể dựa vào thôn vệ hòa tan thần binh, thậm chí tinh giới trợ chút đến tăng cường tu vi. Cổ man thần thể chính là biến thái nhất thể chất, dựa vào không ngừng thôn vệ, liền có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng năng lượng. Cũng chính là bởi vì cổ man thần thể biến thái, sớm tại vạn năm trước, không ít thế lực cường đại liền liên thủ lại, đối với chủng tộc này người điên cuồng chèn ép. Cổ man thần tộc cuối cùng cũng là bị người diệt tộc. Bây giờ, Diệp Kinh Vân thu hoạch được cổ man thần thể, hắn có thể đi thôn vệ các đại thể chất người, đến gia tăng chính mình cổ man thần thể. Cổ man thần thể có 9 đại cấp bậc, chia làm cửu thần biến. Diệp Kinh Vân trước mắt cổ man thần thể chỉ là ở vào đệ nhất thần biến bên trong. Là của ta, ngươi đoạt cũng đoạt không được. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, đứng lên, rời đi cái này quỷ dị chi địa. Phía trước có một cái cực lớn không gì sánh được cửa đá. Trên cửa đá kia có lít nha lít nhít phù văn, phía trên thực hiện 9999 đạo trận pháp. Diệp Kinh Vân nhìn về phía thần này cửa, tay phải nắm thành quả đấm, một quyền đập tới. Lập tức, trên cửa đá xuất hiện từng đạo vết rách, như mạng nhện một dạng lan tràn, cuối cùng, toàn bộ cửa đá bị đánh nát, khói bụi cuồn cuộn. Bên ngoài, đứng đấy ba người nhìn thấy một màn này, cùng nhau quỳ một chân xuống đất, trên mặt hiện ra vẻ cung kính, trong miệng một lời nói, chúc mừng thánh chủ giáng lâm. Diệp Kinh Vân nhìn ba người này một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Hắn biết mình vị trí ở địa phương cũng không phải là bản giới, mà là thần đế giới vực Mai Táng Thánh Chi Địa bên trong. Mai Táng Thánh Chi Địa là thần đế giới vực không có ý nghĩa thế lực lớn nhất. Mai Táng Thánh Chi Địa vốn là một đại siêu cấp thế lực, nhưng bởi vì trong tộc thiếu khuyết tươi mới huyết mạch, dần dần xuống dốc. Chương 2692 luyện thể tinh vực chương 2692 luyện thể tinh vực Mai Táng Thánh Chi Địa vị trí là xen vào thần đế giới vực tít ngoài rìa một đại tinh vực. Căn cứ trong đầu có được đại lượng tin tức, thần đế giới vực quy mô so vạn giới phải lớn hơn mấy lần. Cùng loại luyện thể tinh cầu còn có rất nhiều. Thần đế giới vực phi thường chú trọng luyện thể. Luyện thể tinh vực chia làm ngũ đẳng. Diệp Kinh Vân vị trí ở cái này luyện thể tinh vực tên là Táng Địa tinh vực. Mai Táng Thánh Chi Địa tại Táng Địa trong tinh vực thuộc về Tam Lưu thế lực. Dựa theo trong đầu đạo tin tức kia, ta bây giờ có được cổ man thần thể, có thể luyện hóa hết thảy về bản thân ta sử dụng. Thần đế giới vực lưu truyền kiếp đế truyền ngôn, nghe nói kiếp này đế chính là thần đế giới vực đệ nhất cao thủ, hắn đem phong kiếp, lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, đất cướp, kim cướp, mộc cướp, không gian cướp, địa ngục cấp 9 đại cấp tồn tại tại thần đế trong giới vực, chờ đợi người tới lấy chi, nếu là có thể dung hợp, chính là xông phá thần đế trong giới vực, tìm kiếm được thần đế. Thần đế giới vực có to to nhỏ nhỏ luyện thể tinh vực. Diệp Kinh Vân người mang cổ man thần thể, có thể dựa vào thần thể một đường thôn phệ, đạt tới cực hạn, hắn thậm chí có thể đi thôn phệ một cái tinh vực, không thể tưởng tượng, khủng bố như vậy. Thánh chủ hai vị lão giả, một vị trung niên một mực cung kính đứng đấy, chờ đợi Diệp Kinh Vân tin tức. Diệp Kinh Vân nhìn ba người này một chút, lại hướng phía ba người sau lưng nhìn lại. Tại ba người sau lưng riêng phần mình đứng đấy một tôn quái vật khổng lồ. Đó là một đầu to lớn vô cùng đằng đẵng, cánh triển khai trường dài hơn 10 thước, một đôi xà nhãn tràn ngập lanh ý đến, đoan chỗ, không gian đều ngưng kết lấy. Diệp Kinh Vân bình thản nhìn tam đầu đằng xà một chút. Tam đầu đằng xà trong nháy mắt rụt cổ một cái, thân thể run lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Một ánh mắt cứ như vậy khủng bố, làm cho ba người sắc mặt đều là đại hỉ. Chúc mừng thánh chủ thực lực càng hơn một tầng lầu. Ba người liên tục mở miệng nói. Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn xem trong sông cái bóng, nghĩ đến lúc trước kinh lịch sự tình. Lạc Linh hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Yêu đế chiếm cứ nhục thể của hắn, đoạt được hắn thánh thể. Cũng không biết hiện tại yêu đế ở nơi nào sao? Các ngươi có nghe nói qua yêu đế? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía ba người, hỏi. Ba người nghe chút lời này, cùng nhau lắc đầu, mở miệng nói, không biết. Cũng là, nơi này chỉ là ngũ đẳng luyện thể tinh vực, yêu đế lại ở vào hoang thần chi địa hơn 1000 năm, cho dù hắn từng tại thần đế giới vực rất nổi danh, nhưng đã nhiều năm như vậy, danh tiếng của hắn từ đầu đến cuối sẽ bị mai một tại lịch sử cắt sông bên trong. Hiện tại đối với Diệp Kinh Vân tới nói mấu chốt nhất chính là tăng thực lực lên, sau đó chậm rãi đi tìm hiểu cái thế giới mới này. Thánh chủ, khai thiên người của thánh địa đã đi tới chúng ta thánh địa, hôm nay hắn nói muốn chúng ta mai táng thánh chi địa nhân thần phục hắn, không phải vậy liền đối với chúng ta đại khai sát giới. Một vị lao giả chạy tới, hắn sát mặt ngưng trọng mở miệng nói, khai thiên thánh địa sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, tu vi hiện tại của hắn còn tại thiên đạo cảnh cửu trọng, cũng không xông phá võ đạo bước thứ 10 bên trong. Bước ra võ đạo bước thứ 10 người được xưng là thần đế, nhưng mà tuy nói loại võ giả như này đều được xưng là thần đế, nhưng thực lực nhưng khác biệt ngàn vạn, giống như một cái kim tự tháp một dạng. Thần đế cấp độ lại phân làm năm đại cảnh giới, theo thứ tự là lột xác, linh thiên, biết mai táng, niết bàn, siêu thánh. Năm đại cảnh giới chia làm cửu trọng. Thánh chủ, chúng ta nên làm cái gì? Thật muốn thần phục bọn hắn sao? Một vị lao giả khác sắc mặt nghiêm trọng, nặng nề nói. Báo. Đúng lúc này, bên ngoài hốt hoảng đi ra một bóng người đến. Chuyện gì xảy ra? Lão giả dò hỏi, hơi nhướng mày. Đại trưởng lão, hắn đây là mai táng thánh chi địa một vị đệ tử. Hắn trên mặt bối rối, vô cùng hoảng sợ nói. Hắn thế nào? Lão giả hỏi. Có cái gì thì nói cái đó. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Hắn phản bội mai táng thánh chi địa, đánh lén nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Bên ngoài bây giờ rất loạn, chúng ta mai táng thánh chi địa người thể sống chết không phục. Khai Thiên người của thánh địa dưới cơn nóng giận đối với chúng ta người chém tận giết tuyệt. Thanh niên không do dự nữa, nhanh chóng nói ra. Cái gì? Lão giả thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói thánh chủ, mai táng thánh chi địa là ngươi một tay sáng tạo, bây giờ thực lực ngươi cũng không khôi phục đỉnh phong, cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đúng vậy a, thánh chủ, đi nhanh lên. Trung niên nhân cũng là nói. Diệp Kinh Vân nhìn về phía ba người, nhìn thấy ba người mặt lộ vẻ kiên định, nói ta sẽ không như thế đi tới. Tuy nói hắn lần đầu tiên tới mai táng thánh chi địa, tuy nói đối phương không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng là hắn tuyệt sẽ không máu lạnh như vậy vô tình rời đi nơi đây. Mai táng thánh chi địa cùng ta cộng đinh. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Tu vi hiện tại của hắn còn tại võ đạo bước thứ 10 thiên đạo cảnh cửu trọng bên trong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới hoàn toàn mới bên trong. Hắn người mang cổ man thần thể, nay thể chất chính là vạn năm trước thể chất vô địch. Thánh thể các loại không ít thành danh thể chất đều là do cổ man thần thể diễn biến mà thành. Giết, giết, giết. Đột nhiên, bốn phương tám hướng vang lên thông thiên triệt địa tiếng giết. Chỉ gặp nơi xa một đạo thanh niên thân ảnh ngạo nghễ đạp ở trong hư không, một bộ trường bào màu đỏ ngòm ở trong hư không không gió phiêu động, mái tóc dài màu tím trên không trung loạn vũ lấy. Người này trên mặt có một đạo vết sẹo, một mực lan tràn tại chỗ cổ, nhìn thấy mà giật mình. Từ bốn phía võ giả trong miệng biết được, người trước mắt là Khai Thiên Thánh Địa Thánh Chủ Chi Tử, tên là Tử Sam, tu vi của hắn tại Linh Thiên cảnh nhất trọng bên trong. Thần đế cấp bậc chia làm ngũ đại cấp độ, theo thứ tự là Lột Xác, Linh Thiên, Biết Mai Táng, Niết Bàn, Siêu Thánh. Ta cho các ngươi thần phục cơ hội, nhưng các ngươi lại không chân quý, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, Tử Sam có chút dừng lại một chút, cánh tay nâng lên. Theo động tác của hắn, bốn phương tám hướng võ giả đều nắm lấy cung tiễn, túc sát chi khí, tại thời khắc này như cơn lốc quét sạch bốn phía. Mai Táng Thánh Chi Địa người thấy cảnh này, sắc mặt mang theo kiên định, một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy hàng quang, một bộ làm xong tử vong chuẩn bị. Tại thanh niên đứng bên người một vị lão giả này vốn là Mai Táng Thánh Chi Địa đại trưởng lão. Tu vi của hắn đạt đến Linh Thiên cảnh tam trọng bên trong. Lão giả sau lưng còn đứng lấy một vị thiếu niên, tu vi tại thuế phàm cảnh tam trọng bên trong, đó là đệ tử của hắn, tên là Dương Phi. Sư đồ hai người cùng nhau lựa chọn phản bội Mai Táng Thánh Chi Địa, gia nhập vào Khai Thiên Thánh Địa. Các ngươi sư đồ hai người thật vô sỉ. Phản bội chúng ta coi như xong, còn giết người của chúng ta, Mai Táng Thánh Chi Địa tại chỗ là có người mở miệng nói, trên mặt bất thiện. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dương Phi lạnh lùng mở miệng nói, một câu cuối cùng, các ngươi thần phục hay là không thần phục? Về sau có Khai Thiên Thánh Địa chỗ dựa, các ngươi mới có thể trên võ đạo đi được càng xa. Nam mơ. Dương Phi, chúng ta cả một đời cũng sẽ không thần phục, cũng sẽ không phản bội thánh chủ, có người hô, trong ngôn ngữ mang theo kiên định. Xem ra các ngươi nhất định xuống địa ngục. Dương Phi nhịn không được thở dài một hơi. Chương 2693 một kiếm chém chi, chương 2693 một kiếm chém chi, không muốn lại cùng các ngươi nhiều lời. Tử Sam lạnh lùng mở miệng nói, nâng tay lên cánh tay sau đó một khắc buông xuống. Theo động tác của hắn, cung tiễn kéo ra thanh âm đột nhiên vang lên, một cỗ túc sát chi ý ngưng tụ mà thành. Chết đi. Tử Sam lạnh như băng phun ra hai chữ này giống như ma âm một dạng, lượn lờ tại Mai Táng Thánh Chi Địa võ giả trong lòng. Hai chữ rơi xuống, chính là vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Hiu, hiu, hiu. Bén nhọn không gì sánh được đâm thủng âm thanh tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vô số mũi tên mang theo hàn quang đâm thủng bầu trời, hướng phía Mai Táng Thánh Chi Địa nhanh chóng xuống dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi phía trên đều là lít nha lít nhít mũi tên. Đen kịt mũi tên hội tụ vào một chỗ tựa như là màu đen tầng mây, kiềm chế không gì sánh được, đem treo trên cao tại thiên không tiêu dương che chắn đứng lên. Trong lúc nhất thời, hắc ám giáng lâm, mọi người tâm đều đang run rẩy lấy. Những mũi tên này còn mang theo hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, hạ xuống Mai Táng Thánh Chi Địa bên trong. Một lát, Mai Táng Thánh Chi Địa liền có ánh lửa ngút trời. A a a. Một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Mai Táng Thánh Chi Địa võ giả nhận lấy giống như mưa to công kích, có không ít người nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Phía trước, chiến mã bắt đầu lao nhanh, một chi kỵ sĩ đoàn cuốn sạch lấy gió lốc, hướng phía Mai Táng Thánh Chi Địa võ giả công tới, bọn hắn trong nháy mắt rút ra bên hông bên trên chiến đao, một đao lại một đao hướng lấy phía trước vùng vẫy mà đi. Hàn quang bùng lên, đao mang phóng đại. Có không ít Mai Táng Thánh Chi Địa võ giả trở thành dưới đao hồn. Toàn bộ Mai Táng Thánh Chi Địa hỗn loạn tương mừng, tử thương thảm trọng, không ít võ giả ngã vào trong vũng máu. Tiếng chém giết xông vào mây xanh. Phản bội Mai Táng Thánh Chi Địa lão giả không chút lưu tình hướng phía trước người công kích tới. Mũi tên như là sao trời lấy xuống, tiếng kêu thảm thiết quanh quần thiên địa. Mũi tên số lượng thực sự nhiều lắm, võ giả căn bản là né tránh không được. Bị những mũi tên này cắm vào lồng ngực, đầu, bả vai, trên cánh tay chờ chút, vô cùng thê thảm. Toàn bộ hẻm núi đều nhuộm thành màu đỏ. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân nhìn xem một màn này, chứng kiến thánh địa bị diệt. Hắn nhìn xem bốn phía Mai Táng Thánh Chi Địa võ giả biểu lộ, những người này trên mặt đều hiện lên ra vẻ kiên định. Cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ không phản bội, cái này khiến Diệp Khinh Vân trong lòng tràn đầy kính nghệ. Đương nhiên, có ít người lựa chọn phản bội, gia nhập vào Khai Thiên Thánh Địa vì sống sót. Tại thực lực cường đại võ giả trước mặt, người nhỏ yếu liền đúng như sâu kiến một dạng bò lổm nổm, tùy ý có thể nghiền ép, giẫm chết. Nơi này so vạn giới còn tàn khốc hơn được nhiều. Không có thực lực, chính là nhậm do nhân đùa bỡn sâu kiến, tính mệnh như cỏ rác. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trên đạp ở trong hư không thanh niên. Người này từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, nhìn phía dưới người một cái tiếp theo một cái chết đi, nhưng không có bất kỳ biểu lộ, giống như thường thấy loại cảnh tượng hành trắng này. Giết người ngàn vạn, mây trôi nước chảy. Diệp Khinh Vân tin tưởng người như vậy tại thần đế giới vực còn có rất nhiều. Ân, giống như đã nhận ra Diệp Khinh Vân ánh mắt, Tử Sam đối với bên người lão giả nói ra, ngươi đi giết hắn. Lão giả nhìn một chút Diệp Khinh Vân, liền không nhìn nữa, ánh mắt chuyển rời đến bên người đệ tử Dương Phi trên thân, nói ra, Dương Phi, chứng minh cho công tử xem ngươi thực lực, cấp tốc giết người này. Bất quá là thiên đạo cảnh cửu trọng tu vi võ giả, ta một kiếm liền có thể chém chi. Dương Phi ngẩng đầu, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, khinh thường mở miệng nói. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên run lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, một kiếm rút ra, kinh thiên kiếm khí quét sạch thiên địa, mạnh mẽ đâm tới, nhắm ngay Diệp Khinh Vân trên thân mà đi. Lão giả thấy cảnh này, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, giống như cảm thấy Dương Thiên muốn chém giết Diệp Khinh Vân thật chỉ là một kiếm sự tình, hắn mở miệng nói, lấy Dương Thiên chí tôn kia kiếm đạo viên mãn thực lực, đánh bại người này như lấy đồ trong túi, cực kỳ dễ dàng. Bên người thanh niên Tử Sam cũng là nhẹ gật đầu, đối với lão giả lời này tương đương tán thành. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, sau một khắc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Dương Phi một kiếm rơi xuống, cuồng bạo kiếm khí khuấy động mà ra, Diệp Khinh Vân không chút nào tránh né, ngạnh sinh sinh nhận lấy đạo kiếm khí này. Nhưng mà, nhục thể của hắn nhưng không có bị thương tổn, cả người điềm nhiên như không có việc gì một dạng. Làm sao có thể? Dương Phi hơi nhướng mày, chợt liền thấy Diệp Khinh Vân cái kia một đôi con ngươi, rất lạnh một đôi con ngươi, nhìn chi để cho người ta có một loại hàn ý, rót vào cốt tủy lạnh. Dương Phi phía sau không khỏi toát ra từng kia lạnh ý đến. Một kiếm chém chi, ngươi ở đâu ra tự tin? Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm Dương Phi một chút, không khách khí nói ra. Vậy mà có thể ngăn cản Dương Phi một kiếm? Hắn có cái gì nhục thể? Lão giả kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn biết Dương Phi kiếm đạo trình độ tại chí tôn viên mãn bên trong, lại thêm hắn thuế phàm cảnh tam trọng tu vi, đánh bại một vị ngay cả thuế phàm cảnh tu vi đều không có võ giả, lẽ ra đơn giản đến cực điểm, nhưng mới rồi, đối phương vậy mà có thể không nhìn Dương Phi một đạo cuồng bạo kiếm khí, cuối cùng là vì cái gì? Kỳ thật, đây chính là cổ man thần thể chỗ biến thái. Bất quá là ta đơn giản đến cực điểm một kiếm mà thôi, ngươi đừng quá đắc chí. Dương Phi cười lạnh. Thân là Mai Táng Thánh Chi Địa đệ tử hệ tâm, Mai Táng Thánh Chi Địa hết sức bồi dưỡng ngươi, không có Mai Táng Thánh Chi Địa, sẽ không có ngày nay ngươi, hiện tại ngươi lại muốn phản bội Mai Táng Thánh Chi Địa. Diệp Khinh Vân trong đôi mắt tràn ngập hàn ý, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên nhìn lại. Liên quan đến cái lông nhà ngươi. Bị Diệp Khinh Vân khẽ đảo gian dạy, Dương Phi sắc mặt khó xử, kiếm khí cường đại từ hắn trên người hùng mãnh đập ra đến. Hắn từ nhỏ luyện kiếm, trên kiếm đạo có rất cao tạo nghệ, tại tăng thêm thể chất của hắn, linh kiếm thể chất. Có được loại thể chất này, người có thể từ trong cơ thể sinh ra kiếm khí, chỉ là đạo kiếm khí này cũng đủ để cho tâm thần người rung động mạnh. Hai tay của hắn liền như là hai thanh bằng kiếm. Tay phải thành trường, sau một khắc, thẳng hướng phía trước đánh xuống. Bàn tay rơi xuống, một đạo vô cùng cường đại kiếm cương sau đó một khắc nhanh chóng hình thành, thẳng hướng Diệp Khinh Vân chém tới. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện một đạo lại một đạo kiếm khí từ Dương Phi thể nội sinh ra đến, tràn ngập bốn phía, không gian đều tại ong ong run rẩy. Kiếm đạo không sai, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp ta. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi một kiếm, ta tiếp. Ta một kiếm, không biết ngươi có thể hay không đỡ được. Thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn nhanh chóng động, sau một khắc, thân hình run lên, tay phải thành chỉ, một chỉ điểm ra, một đạo kinh người kiếm khí từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra đến, thẳng hướng đối phương mà đi, cùng kiếm khí của đối phương nhanh chóng đụng vào nhau. Oeng! Một đạo tựa như thanh âm như sấm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy đạo kiếm khí kia đột ngột tiêu tán. Dương Phi kiếm khí biến mất vô tung vô ảnh, một cỗ băng lãnh kiếm khí nhanh chóng hướng phía trên người hắn kéo lên lấy. Đạo kiếm khí này chẳng những lạnh, hơn nữa còn tràn ngập sát ý phốc. Đạo kiếm khí kia trong nháy mắt rơi vào Dương Phi chỗ cổ, một cái huyết sắc lỗ hổng chậm rãi mở ra. Chương 2694 không đáng để lo, chương 2694 không đáng để lo, lỗ hổng chậm rãi mở ra, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Dương Phi đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất, một đôi mắt trừng tròn xoe tròn bo, chết không nhắm mắt. Mạnh, thật mạnh. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem tay không Diệp Khinh Vân. Tu vi chỉ là tại tiên đạo cảnh cửu trọng mà thôi, tại sao có thể mạnh như vậy? Đây là tất cả mọi người trong đầu vấn đề. Biết Diệp Khinh Vân thân phận ba người nhanh chóng mà đến. Công tử, mau rời đi nơi đây. Chỉ cần Diệp Khinh Vân tại, như vậy Mai Táng Thánh Chi Địa liền có thể đồng sơn tái khởi. Gặp Diệp Khinh Vân vẫn không có rời đi, hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, lộ ra quả quyết chi sắc, một thân linh thiên cảnh nhất trọng tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, hai người cùng nhau hướng lấy hậu phương tối lui. Đáng chết. Người này chính là Mai Táng Thánh Chi Địa thánh chủ, vị lão giả kia nghĩ tới điều gì, gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt biến đến dữ tợn, ngũ quan đều đang bặm mẻo, trơ mắt nhìn chính mình ý đệ tử chết tại trước mặt, trong lòng của hắn tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Giết hắn. Từ Sam nhanh chóng xuất động, như là một thanh màu tím lợi kiếm đâm thủng bầu trời, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, coi là Diệp Khinh Vân chính là Mai Táng Thánh Chi Địa thánh chủ, trong lúc nhất thời, sát ý nồng đậm, hàn ý bạo tăng. Vị lão giả kia cũng là ầm vang xuất động, nhanh chóng bảo hộ thánh chủ. Có người hô: "Giết! Giết! Giết!" Bọn họ cũng đều biết thánh chủ gần nhất tại đổi thân thể, bây giờ gặp thánh chủ thành công, bọn hắn lập tức điên cuồng một dạng, liều mạng cũng muốn bảo hộ thánh chủ. Lạnh thấu xương Hàn Phong không gì sánh được điều hiệu. Mai táng thánh chi địa trưởng lão, đệ tử từng cái tốc sát không gì sánh được, trùng kích đối phương, cùng đối phương liều mạng chém giết, không lưu bất luận cái gì đường lui, bảo hộ lấy Diệp Khinh Vân. Nhìn xem những người này, Diệp Khinh Vân trong lòng không khỏi là cảm thán, trên mặt động dung. Tại thời khắc này, hắn phảng phất liền thật là mai táng thánh chi địa thánh chủ. Trơ mắt nhìn những người này từng cái chết đi, tim của hắn rất đau rất đau. Thánh chủ, đi. Chỉ cần ngươi không chết, vậy chúng ta chết là đáng giá, bên người lão giả là lớn. Diệp Khinh Vân biết mình đợi ở chỗ này đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao nói tu vi của hắn chỉ là tại thiên đạo cảnh cửu trọng mà thôi. Hai vị lão giả đặt tại Diệp Khinh Vân tả hữu trên bờ bay, thân thể khẽ động này như long trời lở đất, hóa thành ba đạo lưu quang thẳng hướng chân trời mà đi. Đi, đều lưu lại cho ta đi. Một vị lão giả nổ bắn ra mà đến, tốc độ cực nhanh, như là một đạo lưu quang mở dạng, tốc độ khủng khiếp mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, diễn tấu tại người trên mặt, để cho người ta đau nhức đau nhức. Lão giả cầm trong tay một thanh cự kiếm, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phương hướng hung hăng vung đi. Kiếm khí sắc bén không gì sánh được. Liền gặp cái kia trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn kiếm mang, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. "Từ lão, thánh chủ giao cho ngươi đứng tại Diệp Khinh Vân bên tay phải." Người mặc trường bào màu xanh lão giả mặt lộ quả quyết chi sắc, chân phải bước ra một bước, cầm trong tay lợi kiếm, dùng cái này để ngăn cản kiếm mang của đối phương. "Oanh!" Có thể đạo kiếm quang kia là tất sát kiếm mang, là lão giả toàn lực một kích. Vị này lão giả mặc thanh bào căn bản là ngăn cản không nổi cái kia đạo cường bạo kiếm mang, sau một khắc, toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc, huyết nục văng tung tóe. "Không!" Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân hô, nước mắt tại thời khắc này chảy xuống. "Hừ, gặp Diệp Khinh Vân cũng chưa chết đi." Lão giả hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại, tay hắn cầm lợi kiếm, lại lần nữa mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện ba đầu đằng rắn. Đầu này đằng rắn to lớn vô cùng, cánh trong khi vô mang theo trầm thấp có phần tiếng gió. Bọn chúng cùng nhau hé miệng, đột nhiên khẽ hấp. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, không gian quay cuồng. "Cũng hay." Lão giả hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía trước hung hăng vùng vậy mà đi. Tại chỗ một kiếm liền đem một đầu đằng rắn chém xuống tới. Mặt khác hai tôn đằng rắn liều mạng hướng phía lão giả mà đi. Có thể lão giả này dù sao cũng là đã từng mai táng thánh chi địa đại trưởng lão, thực lực phi phàm, kiếm đạo trình độ càng là đạt đến cao thần cảnh giới bên trong, khủng bố như vậy. Đối mặt lão giả một kiếm lại một kiếm rơi xuống, hai đầu đằng rắn đều không thể ngăn cản, dần dần cố hết sức, trên thân thấm vào đại lượng máu tươi, cuối cùng hay là trở thành thi thể không đầu thể. Bất quá, chính là bởi vì xuất thủ của bọn nó, làm cho lão giả áo đỏ mang đi Diệp Khinh Vân. Lão giả áo đỏ mang theo Diệp Khinh Vân đi tới trên một vách núi. Diệp Khinh Vân là từ mai táng thánh chi địa còn sống đi ra, có thể trên mặt nhưng không có chút nào kích động, hưng phấn, cũng không có nửa điểm cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn biết là mai táng thánh chi địa người dùng mệnh tại đổi lấy mệnh của hắn. Hắn mặc dù không phải mai táng thánh chi địa chân chính thánh chủ, nhưng ân tình này, hắn ghi nhớ trong lòng. Hắn là có cựu báo cựu, có ân báo ân người. "Thánh chủ, đây là ta phát hiện thần bí vách núi, ngươi ra nơi này một đường đi qua, liền có thể đi vào mặt khác một vùng thiên địa." Lão giả áo đỏ nhìn thoáng qua vách núi, đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói: "Ngươi không đi, gặp lão giả lưu tại nguyên địa." "Thánh chủ, ngươi đi đi, ta lưu tại nơi này, tin tưởng Ngô Lương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này." Lão giả áo đỏ trầm mặt, mở miệng nói. Trong miệng hắn Ngô Lương chính là mai táng thánh chi địa đại trưởng lão, một thân tu vi đã tại linh thiên cảnh tam trọng chúng. "Đi mau, thánh chủ." Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió: "Ngươi cũng không muốn chúng ta hy sinh vô ích đi." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân hốc mắt hồng nhuận phất phớt, hắn không phải người giả mồm, nặng nề mà vô vô lão giả áo đỏ bà bay, mở miệng nói: "Thù này, bản thánh chủ nhất định sẽ báo." Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ là trong hốc mắt xuất hiện một giọt óng ánh nước mắt. Hừ, thân hình run lên, thời gian dần qua biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, cái kia đạo trầm thấp âm thanh xé gió càng ngày càng vang dội. Ngay sau đó, ở phía trước liền chậm rãi đi ra hai bóng người, một thanh niên cùng một vị lão giả, Thử Sơn cùng Nô Lương. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem vách núi chỗ đứng đấy lão giả áo đỏ, sắc mặt đều là biến đổi, quát lớn: "Ngươi thánh chủ đâu?" "Hừ, phản đồ, ngươi không có quyền biết." Lão giả áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Nô Lương nhịn không được lắc đầu, sau một khắc, thân hình hắn run lên, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, cầm trong tay lợi kiếm. Một đạo hoa lệ kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, tại lão giả áo đỏ cổ xuất hiện một đạo huyết quyển, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra, căn bản là không dừng được. Lão giả áo đỏ đầu người trực tiếp rơi trên mặt đất, con mắt trừng lớn. "Người thánh chủ kia không chết, không có sao chứ?" Từ Sam có chút kiêng kỵ mở miệng nói, hắn nghĩ tới lúc trước người thanh niên kia bất quá là nương tựa theo thiên đạo cảnh cửu trọng tu vi liền có thể chém giết Ngô Lương thủ tịch đệ tử, cái này khiến hắn rất là rung động. "Sẽ không, tu vi của hắn còn không có khôi phục đỉnh phong, đối với chúng ta căn bản cũng không đủ vi lực." Nô Lương lạnh nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ có bạo dạn tự tin. Chương 2695 Thánh Huyền Sơn Mạch, chương 2695 Thánh Huyền Sơn Mạch, Thánh Huyền Sơn Mạch. Đây là táng địa tinh vực một đầu kéo dài ngàn dặm dãy núi. Dãy núi giăng khắp nơi, có đông đảo rừng cây rậm rạp. Trong rừng rậm chẳng những có hung tàn cường đại thị huyết yêu thú, cũng có được liếm máu trên lưỡi đao, chém giết yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ võ giả. Những võ giả này tạo thành từng cái đoàn đội, gọi chung là đội săn giết. Săn giết không đơn giản có yêu thú mạnh mẽ, còn có người. Báo. Đúng lúc này, một lưng hùm vai gấu võ giả nhanh chóng mà đến, khoảng cách một khối nham thạch to lớn quỳ xuống tới, thần thái cung kính, ở trong tay của hắn mang theo một quyển sách. Trên mặt đá, ngạo nghễ đứng đấy một vị dáng người càng thêm khôi ngô võ giả. Hắn là thị lang đội đội trưởng, phải có trời. Thị lang đội là đông đảo đội săn giết người nổi bật, mà phải có trời là nên đoàn đội đội trưởng. Toàn bộ thị lang đội tổng cộng có hơn 50 người, tu vi kém nhất đều tại thuế phàm cảnh nhất trọng, mà cao nhất thuộc về phải có ngày, tu vi của hắn đạt tới thuế phàm cảnh ngũ trọng bên trong, đồng thời đem cấp một tuyệt phẩm võ kỹ hàn phá sát trưởng tu luyện đại thành, lô hỏa thuần thanh, phi thường cường đại. Giờ phút này, hắn để chân nửa người trên, lộ ra cường tráng cơ bắp. Một tấm trên má phải có một đạo vết sẹo, một mực lan tràn trên vai của hắn, nhìn thấy mà giật mình, bất quá, bắp thịt rắn chắc để hắn nhìn toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ cường đại lực lượng, liền tựa như là một đầu hình người yêu thú một dạng. Trên hai tay có từng đầu gân xanh, giống như màu xanh con giun một dạng quấn quanh ở phía trên. Treo giải thưởng quyền. Đây là cấp bậc gì treo giải thưởng quyền? Phải có thiên vấn đạo. Hồi bẩm đội trưởng, đây là thiên cấp treo giải thưởng quyền. Táng điệu tinh vực có treo giải thưởng quyền, võ giả sau khi hoàn thành sẽ có được đối ứng với nhau thù lao. Treo giải thưởng quyền chia làm thần, trời, huyền và ngũ đại cấp bậc. Thiên cấp treo giải thưởng quyền đủ để cho người dụ hoặc. A, lấy tới xem một chút. Mở ra treo giải thưởng quyền, phải có trời tinh tế nhìn xuống đến, ánh mắt híp lại, trong khóe mắt hàn quang bùng lên lấy, đánh giết một vị tu vi chỉ là tại thiên đạo cảnh cửu trọng tu vi võ giả. Hắn rất là buồn bực. Theo lý thuyết, đi giết cấp bậc như vậy người không phải là thiên cấp khác treo giải thưởng quyền. Bất quá, hắn tiếp lấy nhìn xuống, con mắt đột nhiên sáng lên. Treo giải thưởng cuốn lên khen thưởng cực kỳ phong phú, có 3 bộ cấp 2 tuyệt phẩm võ kỹ, có đại lượng cấp thần thạch, còn có một tòa thành trì nhỏ các loại. Người này có lai lịch lớn a. Treo giải thưởng cuốn lên khắc họa lấy Diệp Khinh Vân bộ dáng. Cái này một thì treo giải thưởng quyền hiển nhiên là do Ngô Lương, áo xanh hai người tuyên bố đi ra, vì chính là giết chết Diệp Khinh Vân. Không sai, tất cả mọi người lưu cho ta ý người này, một khi phát hiện, lập tức nói cho ta biết. Phải có trời đạp ở trên nham thạch to lớn, tay phải mở ra quyển trục, đối với thủ hạ nặng nề mà nói ra. Đội trưởng, ngươi nói ảnh hình người kia không giống như là người trong bức họa, có người chợt phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Thuận người này ánh mắt, phải có thiên vọng tới, chỉ gặp tại thanh tịnh bờ sông, một đạo thanh niên thân ảnh chậm chậm đi đến, hắn sắc mặt rất lãnh đạm, một đôi màu đen như hắc bảo thạch con mắt lóe ra tinh quang, tướng mạo tuấn lãng. Phải có mới cầm lấy quyển trục, so sánh một chút, sau một khắc, đôi mắt đột nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần. Hắn chính là người trong bức họa. Thiên tứ ta cũng, ha 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 ha. Thương phấn hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, trên mặt đều là tràn đầy vẻ kích động, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, dưới chân nham thạch vang một tiếng vỡ vụn ra, mang theo đông đảo thủ hạ trong nháy mắt bao quanh cái kia đạo thanh niên thân ảnh. Một đạo mũi tên phá không mà đến, bèo một tiếng, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phương hướng rơi xuống. Diệp Khinh Vân đi tại bờ sông, ngẩng đầu, ánh mắt phát lạnh, thân hình run lên, tay phải giống như kim cương giống như hướng phía cái kia đạo mũi tên vút tới. Oeng! Mũi tên nóng long run lên, sau một khắc, toàn bộ mũi tên một phân thành hai. Trơ mặt, hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng nhìn, chỉ gặp bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo mang theo nồng đậm sát khí thân ảnh. Diệp Khinh Vân trước đó một mực đắm chìm tại trong bí thương. Toàn bộ mai tang thánh chi địa người dùng tính mệnh đổi lấy hắn, mà cuối cùng đầu sỏ lại một mực tại tiêu giao ở bên ngoài. Hắn híp mắt, nội tâm ở trong lửa giận cháy hừng hực, ngẩng đầu, nhìn về phía trước hơn 50 người. Hắn mắt lộ ra hàn quang, một chút quét tới, liền biết đại khái đối phương cả thực lực. Cao nhất là vị đại hán Khôi Ngô kia, tu vi tại thuế phàm cảnh ngũ trọng bên trong, còn lại võ giả đều là lộ sắc nhất trọng đến tứ trọng ở giữa. Cố thế lực này là không tệ, nhưng tại Diệp Khinh Vân trong mắt lại hoàn toàn không đáng chú ý. Giờ phút này, vị tiết như hình người yêu thú đại hán Khôi Ngô hướng phía trước đi đến, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Khinh Vân, lại nhìn trên quyển trục chân dung, đôi mắt tinh quang bùng lên, hắn có thể khẳng định người trước mắt chính là người trong bức họa, không sai, chính là ngươi. Tiểu tử, ta muốn lấy đầu lâu của ngươi, dùng đầu lâu của ngươi đem đổi lấy treo giải thưởng quấn lên ban thưởng. Nói đi, trong tay hắn nhiều hơn một thanh huyết sắc trường thương. Cả thanh huyết sắc trường thương giống như cùng hắn cánh tay tráng kiện hòa làm một thể, đối với Diệp Khinh Vân tim đâm tới. Phải có thiên nhất xuất thủ chính là tuyệt sát, không cho Diệp Khinh Vân mảy may thở cơ hội. Hắn thân là thị sói đúng đội trưởng, thủ đoạn lôi đỉnh quả quyết, xuất thủ đứng lên không để mặt mũi, không chút nào dây dưa dài dòng. Bốn phía võ giả âm thầm sợ hãi thán phục, cảm thấy một chiêu sau, Diệp Khinh Vân nhất định đầu người rơi xuống đất. Trên mặt bọn họ tràn đầy dáng tươi cười, còn vô cùng kích động chúc mừng lấy. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt bọn họ dáng tươi cười đột nhiên đọc lại xuống tới. Chỉ gặp cái kia huyết sắc trường thương ở trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sau, tại đâm về Diệp Khinh Vân trái tim thời điểm, chỉ thấy Diệp Khinh Vân thân thể đột nhiên ngửa ra sau, ngay sau đó, tay phải giữ tại đối phương huyết sắc trên trường thương, chợt hung hăng chụp tới, chân phải cấp tốc nâng lên, một cước liền rơi vào đối phương trên cằm. Kinh khủng cường độ giống như thủy triều ập tới, làm cho phải có trời toàn bộ thân hình như diều bị đứt dây một dạng rơi xuống. Phanh! Hắn toàn bộ thân hình trực tiếp rơi trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Giết! Giết hắn cho ta! Phải có trời nghĩ cũng nghĩ không ra Diệp Khinh Vân vậy mà lại phản kháng, hơn nữa còn đem hắn đá bay ra ngoài, hắn phát ra bén nhọn thanh âm. Trong lúc nhất thời, bốn phía võ giả cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân đánh tới. Hừ! Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, gặp một người cầm trong tay lợi kiếm mà đến, tay phải hắn nâng lên, vỗ tới một trường. Trong nháy mắt, vị võ giả kia cảm thấy tay cổ tay run lên, theo sát lấy, màu đồng cổ tay phát ra răng rắc thanh âm. Đó là xương cốt đứt gãy thanh âm. Võ giả sắc mặt biến hóa, toàn bộ thân hình như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chết! Diệp Khinh Vân bản liền ở vào tức giận, hắn bước ra một bước, căn bản không có ý định buông tha người này, một trường lại lần nữa hướng phía võ giả đầu mà đi. Lập tức, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Hắn cầm lên đối phương trường kiếm, thở dài một hơi, đáng tiếc, ta nghịch thiên kiếm cũng không nơi tay. Nghịch thiên kiếm đồng dạng bị vị kia tà đế bắt được. Diệp Kinh Vân rất nhiều thủ đoạn đều không thể phát huy ra, nhưng này phá kiếm đủ để chém giết các ngươi những sâu kiến này. Chương 2696 cổ man thần thể, chương 2696 cổ man thần thể. Diệp Kinh Vân kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm như gió, trong chốc lát thổi qua. Tuy nói nghịch thiên kiếm cũng không nơi tay, nhưng Diệp Kinh Vân trên kiếm đạo trình độ rất cao, đã đạt đến chí tôn viên mãn cấp độ. Hiu, hiu, hiu. Kiếm vừa ra, lập tức trong hư không nhiều hơn 10 đạo vô cùng sắc bén kiếm ảnh, giống như thực chất, trùng trùng điệp điệp. Bốn phía võ giả căn bản là không cách nào tránh đi, chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận. Rất nhiều người ngã vào trong vũng máu, trừng to mắt, thất khiếu tuôn máu. Thị sói đoàn đoàn trưởng tức thì bị Diệp Khinh Vân một kiếm đâm xuyên lồng ngực, thân hình run lên, phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trong vũng máu. Giết tới cuối cùng, còn lại mấy người cùng nhau quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà nói tha mạng hai chữ. Đại nhân, tha mạng, thả ta có thể nói cho ngươi xí quả vị trí cụ thể. Xí quả là nhất phẩm cấp thuốc, ẩn chứa vô thượng cấp thần chi lực, có lẽ đối với đại nhân sẽ có trợ giúp rất lớn. Một người liên tục mở miệng nói, việc này là trong lòng của hắn bí mật, cho dù là phải có trời cũng không biết. Diệp Khinh Vân đem còn lại người giết, chỉ để lại hắn một người. Người này thấy cảnh này, con ngươi rụt lại một hồi, thân thể, tâm thần đều đang run rẩy lấy. Người trước mắt chính là giết người không chớp mắt đại ma đầu A đại nhân, ta cho ngươi biết đằng sau, ngươi có thể hay không không giết ta à? Hắn đau khổ cầu khẩn, sợ Diệp Khinh Vân đổi ý ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn sao? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, lườm người này một chút, đạo. Tặc Mi thử nhãn nam tử trung niên nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem xí quả tin tức nói ra. Hơn 10 ngày trước, ta ở đây dãy núi săn giết yêu thú thời điểm, tại trong một sơn cốc phát hiện một gốc xí quả, nhưng cây này xí quả cũng không có thành thụ, bởi vậy ta không có ngắt lấy. Ta lại chờ lấy thành thụ sau lại ngắt lấy, ai cũng biết, cấp thuốc chân quý cùng hiếm thấy. Cho dù là đê đẳng nhất đẳng cấp quả đều giá trị liên thành. Tòa sơn cốc kia ở nơi nào? Dẫn đường đi. Diệp Khinh Vân đôi mắt phun ra nuốt vào sắc bén chi quang, quét về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên bỗng nhiên dùng mình một cái, bị Diệp Khinh Vân ánh mắt lợi hại giật nảy mình, nặng nề mà nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Khinh Vân đi tới bên trong vùng thung lũng kia. Không bao lâu, nam tử trung niên đã là đem Diệp Khinh Vân đưa vào đến bên trong vùng thung lũng kia. "Ngươi có thể lăn." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. "Tốt, tốt." Nam tử trung niên liên tục cảm tạ, sau một khắc, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Khinh Vân thật sâu nhìn nam tử trung niên một chút, "Ta đã rất nhân từ cho ngươi một lần cơ hội sống sót, liền nhìn ngươi đem nắm không nắm chặt. Như đợi lát nữa này, nam tử mang theo một đám người xuất hiện ở chỗ này, vậy liền đừng trách Diệp Khinh Vân không khách khí." Diệp Khinh Vân tự nhiên biết thả hổ về rừng đạo lý này, nhưng ở trong mắt của hắn, vị trung niên nhân kia căn bản cũng không phải là hổ, bất quá là một cái tùy ý có thể dẫm chết sâu kiến thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn giờ phút này tiềm phục tại ngoài sơn cốc, hắn có thể cảm nhận được trong sơn cốc có nồng đậm yêu khí. Dưỡng cổ lên, nhìn phía dưới một tòa không nớt thác nước, màu bạc nước sông vùng vãi xuống tới, đục vào phía dưới trong đầm nước, cuốn lên trắng quần quần bọt nước. Ở nơi đó có từng tòa nham động, bên trong cư trú rất nhiều đủ mọi màu sắc mãng xà. Diệp Khinh Vân nghiêm túc quan sát, cũng không có phát hiện xí quả tồn tại. Chẳng lẽ viên kia xí quả đã bị những mãng xà này nuốt? Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, phối hợp nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên, bốn phía toát ra vô số mãng xà, cùng nhau hướng lấy bên ngoài mà đi. Cái kia rủ xuống tới thác nước bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp, theo sát lấy, một cô cực kỳ khủng bố năng lượng từ trong thác nước vọt ra. Trong lúc nhất thời, tại thác nước đằng sau toát ra một cái cửa hàng lớn, tại trong động khẩu tản ra đủ mọi màu sắc quang mang. TTT. Chỉ gặp một đầu mãng xà khổng lồ chậm chậm mà đến, một đôi âm lãnh xà nhãn bắn ra trong vắt tinh quang. Bụng của hắn tương đối lớn, xem ra vừa rồi ăn một chút đồ vật. Xí quả bị nó nuốt thấy cảnh này, Diệp Khinh Vân bừng tỉnh đại ngộ. Đó là nhưng mà, rất nhanh, Diệp Khinh Vân còn chứng kiến trong động phủ kia như có một viên cây nhỏ, trên ngọn cây kết lấy rất nhiều trái cây. Có nhiều như vậy xí quả. Những trái này toàn thân xích hồng, phản phất bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng. Diệp Khinh Vân con mắt đột nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi vào. Mãng xà vương phát hiện Diệp Khinh Vân sau, một đôi xà nhãn trong nháy mắt bắn ra âm lãnh chi quang, đôi rắn khổng lồ ba hung hăng hướng phía Diệp Khinh Vân quất tới, mạnh mẽ mà hữu lực. Đối mặt mãng xà vương cái đuôi, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải thành quyền, một quyền nện mà đi. Nặng nề lực lượng trực tiếp rơi vào mãng xà vương trên thân, trong nháy mắt, mãng xà vương thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của nó lại bị Diệp Khinh Vân ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đánh ra một cái hố đến. Diệp Khinh Vân đi vào trong động phủ, nhìn phía trước viên kia thất thải cây nhỏ, đem 7 viên xí quả lấy đi, chợt lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước, phát hiện động vật rất sâu, hắn một đường tiến lên, càng đi chỗ sâu, càng là phát hiện bốn phía tràn ngập linh khí càng ngày càng hùng hậu. Ở chỗ này tu luyện, hẳn là đủ để cho tu vi của ta tăng lên tới thần đế cấp bậc cấp độ thứ nhất thuế phàm cảnh. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra, khi hắn đi vào động vật chỗ sâu nhất, phát hiện phía trước ngũ quang tập sắc, ở nơi đó có một ao nước, trong ao chất lỏng tản mát ra linh khí nồng nặc, ở phía trên có từng đạo thất thải chi vân ngưng tụ. Hắn không do dự, thân thể trực tiếp chui vào đi vào, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía năng lượng. Bây giờ rất cổ thần thể có cường đại thôn vệ năng lực, tại trên làn da của hắn bên trên xuất hiện vô số vòng xoáy, những vòng xoáy này có thôn vệ chi lực, đang bay nhanh thôn vệ lấy đến từ trong ao năng lượng. Có thể theo thời gian trôi qua, dị biến bỗng nhiên giáng lâm. Chỉ gặp trong ao chất lỏng giống như lập tức có sinh mệnh, như là dây leo giống như thuận Diệp Khinh Vân đuổi mà đi. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân toàn bộ thân hình bị chất lỏng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Một cơn đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan tràn đến toàn thân cao thấp. Diệp Kinh Vân cảm thấy mình toàn thân trên dưới thịt phảng phất bị cái khoan hung hăng thổi mạnh, đau đến không muốn sống. Không bao lâu, trên người hắn thịt đã biến mất, chỉ còn lại có bạch sâm sâm xương cốt, có thể một đôi mắt còn tại độc lên, khí tức còn tại. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới tinh nhục thân một lần nữa dài đi ra, hắn cảm giác đến một cơn ấm áp khí lưu đang nhanh chóng đánh tới, một cái tiểu chu thiên sau, hắn cảm thấy mình toàn thân trên dưới có không dùng hết khí lực. Cổ man thần thể, đây cũng là cổ man thần thể sao? Diệp Kinh Vân đắng chắc nói, tuy nói hắn hiện tại nhục thân trở nên so trước đó đặc biệt cường đại, nhưng loại này cảm giác đau đến không muốn sống thực sự không dễ chịu. Cổ man thần thể chia làm cựu thần biến, mỗi một biến đều cần kinh lịch thống khổ cực lớn, giống như niết bàn mở dạng, chỉ cần chịu được lấy, như vậy nhục thân sẽ đạt tới biến thái cấp độ. Chương 2697 lấy chỉ hóa kiếm chương 2697 lấy chỉ hóa kiếm cổ man thần thể chính là thời kỳ thượng cổ biến thái nhất thể chất. Hắn lớn nhất chỗ biến thái chính là có thể hấp thu người khác thể chất, đem người khác thể chất dung hợp đến thể chất của mình bên trong, đồng thời có đối ứng với nhau đặc thù công năng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Diệp Khinh Vân có thể thỏa thích đi thôn vệ người khác thể chất. Có được cổ man thần thể người một thân bên trong nhiều nhất chỉ có thể thôn vệ 9 loại thể chất. Diệp Khinh Vân bây giờ đem cổ man thần thể tăng lên tới nhị thần biến giai đoạn, nói cách khác, hắn hiện tại có thể thôn vệ 2 loại thể chất. Theo điên cuồng hấp thu trong ao chất lỏng năng lượng, Diệp Khinh Vân tu vi đi tới thuế phàm cảnh tứ trọng, có thể làm cho ta cổ man thần thể tăng lên tới nhị thần biến giai đoạn, nơi đây tất có kỳ quặc. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện trong ao chất lỏng màu đỏ đã biến mất, một giọt không dư thừa, tại bốn phía có mấy chục khối vỡ vụn bạch cốt, tại bạch cốt kia bên trên có rất nhiều ấn phù, lóe ra quang mang. Diệp Khinh Vân nhìn phía dưới một màn, khuôn mặt có chút động. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào ra một viên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Giờ phút này, chiếc nhẫn trôi tản ra một đạo khí lưu, thời gian dần qua dung nhập đạo này khí lưu đi vào Diệp Khinh Vân trong đầu. Diệp Khinh Vân phảng phất đi tới mặt khác trong một vùng thế giới, hắn nhìn thấy một tôn thân ảnh ngạo nghễ đạp ở lôi đỉnh bên trong, thỏa thích hấp thu lôi đỉnh chi lực, có được chuyển núi lấp biển khủng bố năng lực, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, quyền cước như sấm, một quyền giống như một tia chớp đánh nát một phương thiên địa. Đại lôi thánh thể. Đây là một loại lôi hệ thể chất. Ánh mắt thu hồi, Diệp Khinh Vân trong óc nhiều hơn một đạo tin tức, liên quan tới tìm kiếm đại lôi thánh thể người sở hữu tin tức. Nơi này hẳn là đại lôi thánh thể người lưu lại, chờ đợi người hữu duyên đạt được tin tức của hắn, tiến tới đi đạt được truyền thừa của hắn, đại lôi thánh thể. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, tiếp lấy thầm nói, dựa theo phía trên lời nói, cái này đại lôi thánh thể dị thường bá đạo, có thể thôn phệ lôi đỉnh tới tu luyện công pháp, là thần lôi sủng nhi. Ta hiện tại cổ man thần thể ở vào nhị thần biến bên trong, có thể đạt được người khác hai loại thể chất. Ta cái này loại thứ nhất thể chất liền cái này đại lôi thánh thể đi. Kỳ thật, mặc kệ Diệp Khinh Vân đi thôn vệ loại nào thể chất, hắn cũng có thể làm cho phạm biến thành thần. Cổ man thần thể vốn là một loại cực kỳ nghịch thiên thể chất, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đây chính là cổ man thần thể chỗ biến thái. Diệp Khinh Vân nghĩ đến chỗ này, liền rời đi nơi đây, có thể vừa xuất hiện liền gặp một đợt địch nhân. Trước đó bị Diệp Khinh Vân thả đi trung niên nhân ngay tại giữa đám người. Cầm đầu là một vị cầm trong tay lợi kiếm thanh niên. Tuyết Hải kiếm một mặt lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, ở phía sau hắn đi theo hơn 30 vị võ giả. Hắn chính là tiên cấp lệnh treo giải thưởng người. Vị trung niên nhân kia chỉ vào Diệp Khinh Vân, nổi giận mắng: "A, rất tốt, cho ngươi ba hơi thời gian, tự vẫn. Không phải vậy, bản công tử tự mình lấy ngươi đầu chó." Tuyết Hải kiếm bá đạo vô cùng mở miệng nói, trong mắt hiện ra hưng phấn chi quang. Diệp Khinh Vân không nhìn Tuyết Hải kiếm lời nói, đem ánh mắt chuyển rời đến vị trung niên nhân kia trên thân, thở dài một hơi: "Cho ngươi sinh cơ hội, ngươi còn không biết tự tỉnh, cứng rắn muốn bước vào địa ngục." Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn du lên, nhanh chóng xuất hiện ở trung niên nhân trên thân, tay phải nâng lên, một chỉ điểm tại trung niên nhân chỗ trán. Lập tức, một cái đấm máu cửa hang nổi lên, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, rầm rầm vang vọng không ngừng. Phù phù. Trung niên nhân hai mắt trừng lớn, thân thể trực tiếp đã mất đi trọng tâm, ngã rầm trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. "Dám không nhìn ta?" Tuyết Hải kiếm thấy cảnh này, đôi mắt lập tức hiện ra sâm nhiên lạnh ý đến, "Ngươi thật là xuống án." Ở trên người hắn tản ra sâm nhiên sắc ý, để cho người ta cảm thấy một trận không rét mà run. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn một nhóm người này một chút, phối hợp nói ra, "Thuế phàm cảnh bắt trọng tu vi một người, thuế phàm cảnh thất trọng vị 10 người, thuế phàm cảnh lục trọng tu vi 12 người." Còn lại toàn bộ là thuế phàm cảnh ngũ trọng tu vi, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi ngay cả đụng ta một cọng tóc gáy năng lực đều không có. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tuyết Hải kiếm sau lưng võ giả toàn bộ cùng tiêu lên, trong tươi cười đều là khinh thường. Quá cản rỡ. Nói đến chính mình có bao nhiêu lợi hại, trên thực tế lại là cái rác rưởi thôi. Đừng nói nhảm, giết cái này của nhân, để tránh bị khác đội săn giết cấp đi. Tuyết Hải kiếm ra lệnh. Tuân mệnh. Tốt, lão đại, dưới trướng lập tức xông ra 10 người, bọn hắn cầm trong tay lợi kiếm, toàn thân tản ra hoảng sợ kiếm khí, mang theo một thân nồng đậm sát khí, thi triển kiếm thuật, thẳng hướng Diệp Khinh Vân. 10 người này tu vi toàn bộ tại thuế phàm cảnh thất trọng, bọn hắn trên kiếm đạo đều có một chút tạo hóa. Ta nói, các ngươi ngay cả đụng vào ta một cọng tóc gáy năng lực đều không có. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhìn xem những này bọn tới 10 vị trên mặt sâm nhiên võ giả, nhàn nhạt mở miệng nói, không sợ hãi chút nào. Sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng, thật sự là muốn chết. Hắn làm cho 10 vị võ giả diện mục trở nên dữ tợn. Nhưng mà, nên đón bọn hắn lại là một trường. Liên gặp Diệp Khinh Vân nguyên địa bất động, nâng tay phải lên, một trường hướng phía trước vút tới. Một trường này tựa như là một vòng băng lạnh đến cực hạn kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt, tại 10 người chỗ cổ sẽ qua. 10 vị võ giả nửa người dưới còn tại hướng phía trước phóng đi, có thể lên nửa người lại nguyên địa bất động. 10 đạo máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Cái này 10 vị võ giả trong nháy mắt bị Diệp Khinh Vân miểu sát. Còn lại võ giả nhìn thấy một màn này, đều là mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tuyết Hải Kiếm thấy cảnh này, trên mặt cũng là nổi lên vẻ không thể tin được, hai tay đều đang run rẩy lấy. Cho dù là hắn, tại đối mặt 10 vị thuế phàm cảnh thất trọng võ giả xuất thủ, muốn làm đến miểu sát cũng cực kỳ không dễ dàng. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Diệp Khinh Vân trong nháy mắt liền miểu sát 10 vị thuế phàm cảnh thất trọng võ giả, hắn thực lực cường đại đến để cho người ta không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Đón lấy ta mạnh nhất một kiếm. Trong nháy mắt, Tuyết Hải Kiếm quyết định thi triển chính mình mạnh nhất một kiếm dùng cái này đến đánh giết Diệp Khinh Vân. Hai tay của hắn nắm lấy lợi kiếm, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, giống như kiếm phong một dạng quét sạch mà đi, kiếm khí hai nhiên, khủng bố như vậy, trong khoảnh khắc, thế công giống như mưa to chiếu nghiêng xuống. Hắn trên kiếm đạo có cực lớn tạo nghệ, giờ phút này, hắn thi triển ra kiếm chiêu tên là Kiếm Ảnh Huyễn Thuật. Trong hư không xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh, những kiếm ảnh này đều mang theo kinh người không gì sánh được kiếm khí. Đối mặt Tuyết Hải Kiếm cường hãn một kiếm, Diệp Khinh Vân khẽ miệng có chút dương lên, cười lạnh một tiếng, đây cũng là ngươi mạnh nhất kiếm thuật. Dùng hai chữ để hình dung chính là rất rươi, dùng bốn chữ để hình dung chính là sơ hở trăm chỗ. Ta lấy chỉ hòa kiếm, để cho ngươi kiến thức một chút kiếm đạo. Nói đi, Diệp Khinh Vân đột nhiên nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Chương 2698 phế tích chi địa, chương 2698 phế tích chi địa, ầm ầm. Diệp Khinh Vân một chỉ điểm ra, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy kiếm mang, như buôn lôi quanh mình, đinh thai nhức óc, trong nháy mắt, phá toái hư không. Phốc. Sau một khắc, đạo kiếm mang này liền đem Tuyết Hải Kiếm kiếm thức toàn bộ phá hủy. Cái gì? Tuyết Hải Kiếm mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi, há to miệng. Kiếm mang từ chỗ đầu ngón tay bắn tới, trong nháy mắt liền tiến vào đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tuyết Hải Kiếm trong mi tâm. Ngươi, cái này là kiếm pháp gì? Nói xong lời này, Tuyết Hải Kiếm cả người liền ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, thất khiếu chảy máu. Thân hình run lên, trực tiếp ngã trong vũng máu. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu. Diệp Khinh Vân giống như tiến vào bầy dê mãnh hổ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Không bao lâu, trên mặt đất nằm từng bộ thi thể lạnh lẽo. Sau đó, hắn dựa theo trong đầu lấy được tin tức, đi tìm Đại Lôi Thánh Thể người sở hữu. Một đường tiến lên, bất chi bất giác, hắn đi tới trong một mảnh phế tích. Mai Táng Thánh chi địa, Mai Táng Thánh hẻm núi. Máu đỏ tươi đem toàn bộ Mai Táng Thánh hẻm núi nhuộm thành màu đỏ. Khoảng cách Mai Táng Thánh chi địa bị diệt đã qua dòng dã 7 ngày 7 đêm rồi, nhưng nơi này vẫn như cũ có mùi máu tươi nồng nặc. Có lẽ là bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, bốn phía luồn ngang lộn xộn để đó thi thể cũng không có hư thối. Có không ít người đến đây, bọn hắn dẫm tại thi thể phía trên, ngồi xổm người xuống, từ trong cửa tay áo lấy ra một đầu màu đen đấu tiểu côn trùng, để vào đến trong thi thể. Côn trùng trực tiếp chui vào. Sau khi làm xong, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra một vòng dáng tươi cười đến. Đây là luyện chế khôi lỗi thượng đẳng vật liệu. Đúng vậy a. Mai Táng Thánh chi địa người đã chết tốt, Mai Táng Thánh chi địa có không ít cường giả, đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi là vinh hạnh của bọn hắn. Chẳng biết lúc nào, tại hẻm núi phía trên đi ra một bóng người. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn trải qua nơi đây, nhìn thấy phía dưới vô số thi thể, đôi mắt mở người. Chợt, hắn lại thấy được phía dưới không ít người một bên lục soát thi thể, tìm kiếm bảo vật, một bên từ trong hồ lô lấy ra một đầu đen kịt côn trùng để vào đến trong thi thể. Đen kịt côn trùng vừa đến thi thể, lập tức phát sáng, phản phất điên của một dạng, nhanh chóng chui vào đến thi thể nội bộ. Bọn súc sinh này, ngay cả thi thể đều không buông tha. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hắn hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lửa giận, sau một khắc, chính là xuất hiện ở một vị võ giả trước mặt, không nói hai lời, một trường liền chụp đi qua. Oanh! Ngay tại trợ lý tỉnh võ giả căn bản là nghĩ không ra có người sẽ đối với hắn công kích, sau một khắc, thân thể của hắn run lên, miệng phun máu tươi, toàn bộ thân hình như là đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Các hạ vì sao vô duyên vô cớ đánh lên ta? Sắc mặt người kia biến đổi, tranh thủ thời gian hô, dẫn tới đồng bạn người chú ý chỉ chốc lát sau, rất nhiều người nhao nhao hướng lấy bên này mà đến, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang bất thiện. Diệp Khinh Vân không thèm để ý những người này, tay hắn cầm lợi kiếm, hướng phía trước phóng đi. Mên ngông kiếm khí sau đó một khắc hoàn toàn bạo phát đi ra, như núi như biển, nương theo lấy là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhìn như giản dị tự nhiên kiếm mang lại mang theo cực hạn sát ý cùng không thể ngăn cản chi ý Diệp Khinh Vân trên kiếm đạo có cực lớn tạo hóa, một kiếm rơi xuống thường thường có thể mang đi ba người tính mệnh. Kiếm quang lóe lên, một người liền diệt. Diệp Khinh Vân động tác rất sạch sẽ lưu loát, không dây dưa dài dòng. Nhìn thấy hắn tùy ý địa sát người, bốn phía võ giả trong lòng rung động mạnh, thời gian dần qua, toàn thân hiện ra một vòng lãnh ý sát nhân ma đầu, đây là sát nhân ma đầu. Giá hỏa này muốn làm gì? Chúng ta xử lý những thi thể này cũng đắc tội hắn sao? Không có khả năng lại để cho hắn tiếp tục giết tiếp, không phải vậy, chúng ta người nơi này đều phải chết, mọi người liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng hắn, có người hô, có thể vừa nói xong, một đạo kiếm mang chính là gào thét mà đến, thẳng hướng hắn cổ họng mà đi. Sau một khắc, chỗ cổ nhiều hơn một đạo đẫm máu lỗ hổng. Người này đầu người trực tiếp thoát ly thân thể, rơi trên mặt đất. Diệp Khinh Vân hướng phía trước hành động, trong thân thể tỏa ra mênh mông kiếm khí, thế không thể đỡ. Lửa giận của hắn đang phát tiết, không ngừng mà chém giết lấy, một kiếm đứt cổ. Phốc, phốc, phốc. Thân hình run lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, lợi kiếm trong tay hướng phía trước vung vậy mà đi, ánh kiếm phừng phực không ngừng. Chỉ gặp tại bụng của bọn hắn bên trong nhiều hơn từng đạo kiếm vết tích. Những người này từng cái ngã trên mặt đất, bọn hắn chết cũng không biết chính mình chỗ nào đắc tội Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân đánh giết xong những người này, liền một kiếm quét vào một khối trên đại địa. Cả vùng đại địa nhiều hơn một cái cực lớn hố, hắn đem phía dưới thi thể toàn bộ giấu đi, làm xong đằng sau, vừa rồi rời đi, tại trước khi rời đi, hắn phối hợp nói ra, Khai Thiên Thánh Địa, một ngày nào đó, Diệp Mộ sẽ đích thân giáng lâm. Khi đó chính là Khai Thiên Thánh Địa ngày diệt vong. Nói xong lời này, hắn dựa theo trong đầu tin tức một đường tiến lên, ước chừng nửa ngày thời gian, hắn giáng lâm tại một vùng thung lũng trên phế tích. Mảnh phế tích này vô cùng lớn, trọn vẹn 100.000 cây số phương viên. Nhìn ra được, mảnh phế tích này trước đó là một tòa thành trì khổng lồ. Cũng không biết vì sao hủy diệt, biến thành phế tích. Tại Diệp Khinh Vân trong đầu có liên quan tới Đại Lôi Thánh Thể người quan tài tưởng tận địa đồ. Hắn dựa theo trong đầu địa đồ, thẳng hướng phía trước mà đi. Bất chi bất giác, hắn đi tới một tòa trong đại điện cổ lão. Trong đại điện giống tuyết. Dựa theo trong đầu tin tức, Diệp Khinh Vân biết tại đại điện phía dưới trưng bày rất nhiều quan tài. Hắn đi tới đại điện chính trung tâm ra, cầm một cái nhánh cây, ở phía trên khắc họa lấy một cái cực kỳ phức tạp đồ án. Thời gian dần qua, trên đất phức tạp đồ án bị khắc họa đi ra, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Bốn phía cây cột bắt đầu chậm chậm chuyển động, ngay sau đó, ở phía trước pho tượng to lớn bỗng nhiên bỗng lúc đích, nổi lên một cái dưới đất cửa vào đến. Diệp Khinh Vân thân hình run lên, thẳng hướng cửa hang kia mà đi, tốc độ rất nhanh. Đi vào phía dưới, nơi này nguyên bản âm u, có thể theo Diệp Khinh Vân đến, bốn phía bắt đầu phát ra quang mang đến. Dựa vào đạo tia sáng này, Diệp Khinh Vân phát hiện phía trước có rất nhiều quan tài. Hắn tùy tiện mở ra một chiếc quan tài, liền phát hiện trong quan tài nằm một vị dáng người khôi ngô võ giả. Võ giả nửa người trên là trần trụi, thỉnh thoảng có lôi đỉnh lóe ra, trên thân tản ra mãnh liệt khí tức. Võ giả này hiển nhiên là một vị đại lôi thánh thể người. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, đem nắp quan tài một lần nữa đắp lên, ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, liền phát hiện tại phía trước nhất có một ngụm so với bình thường quan tài phải lớn hơn gấp 3 quan tài. Ở nơi đó tựa hồ có đồ vật gì muốn triệu hoán hắn đồng dạng, theo tiến lên, loại này triệu hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hướng phía trước nhanh chóng mà đi, nhìn trước mắt cái này to lớn vô cùng màu bạc quan tài, sắc mặt hãi nhiên. Quan tài này tại bên trên khắc vẽ lấy vô số đạo lôi đỉnh.